Chương 61, Lý Thuần Cương hồi ức. Vấn kiếm thiên hạ. Chương 61, Lý Thuần Cương hồi ức. Vấn kiếm thiên hạ. Thời gian hổ phách, mang ta lại đi một lần dòng sông thời gian đi. Lý Thuần Cương chậm rãi nhắm lại hai mắt, đầy mặt bình tĩnh chi sắc. Theo thời gian hổ phách bị bóp nát, chỉ thấy rơi xuống đất mảnh vỡ đúng là tỏa ra điểm điểm tinh quang. Từng đạo tia sáng tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, đúng là đem Lý Thuần Cương toàn bộ thân hình bao vây lại. Lý Thuần Cương nhìn xem quanh mình những này quỷ dị khí tức, sắc mặt ôn hòa, không có chút nào ba động. Tinh quang càng thêm óng ánh sáng ngời, để mọi người ở đây căn bản là không mở ra được hai mắt. Mà Lý Thuần Cương lúc này cũng là có khả năng cảm giác được trong cơ thể có vẻ như nhiều một cỗ lực lượng thần bí đồng dạng, thân hình không tự chủ được đằng không mà lên. Ý thức của hắn tại lúc này cũng là thay đổi đến không gì sánh được mơ hồ. Ban đầu ý thức đã đi theo thời gian hộ phách, xuất hiện ở dòng sông thời gian bên trong, đang theo lấy đi qua ký ức không ngừng nhớ lại. Tại trong lúc này, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Theo thời gian hộ phách phát động hiệu lực và tác dụng, trong chớp mắt, ban đầu tia sáng chính là càng thêm cường thịnh, để người trong lúc nhất thời đúng là khó mà mở mắt ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cô này tia sáng vì sao để cho ta khiếp sợ? Ta thấy thế nào không thấy? Mọi người tại bất ngờ không đề phòng, đều là cảm giác được một trận mù. Thật lâu sau đó, bọn họ vừa rồi cảm giác được tia sáng hơi có yếu bớt. Theo bọn họ mở ra hai mắt, nháy mắt chính là bị trước mắt một màn này giật nảy mình. Chỉ thấy thời khắc này mọi người đúng là thân ở tại một mảnh nước biết núi xanh trong khe núi. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải tại vô danh trong phòng đấu giá sao? Nơi này là nơi nào? Mọi người ngắm nhìn bốn phía, đầy mặt vẻ kinh nghi. Ngay tại lúc này, một tiếng sang sảng tiếng cười chính là vang vọng đất trời ở giữa. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Ngày đã sinh ta Lý Thuần Cương, ta làm kiếm nói mở thiên môn. Trong tiếng cười, chỉ thấy Lý Thuần Cương thân hình chậm rãi hiện lên. Hắn từng bước một hướng về trong mây đi đến, khí tức quanh người càng thêm bằng bạc. Mà kèm theo hắn mỗi một bước phóng ra, thân thể đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến tuổi trẻ. Mãi đến đứng ở giữa thiên địa, đã hóa thành một vị nam tử áo xanh, bên hông bội kiếm một mãng yêu. Một mặt hăng hái, khí thế khinh người. Cái này sao có thể? Lý Lao kiếm thần, phản lão hoàn đồng. Chẳng lẽ cái này thời gian hộ phách còn có thể phản lão hoàn đồng hay sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này mọi người nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin. Ngay tại lúc này, áo trắng Lạc Dương âm thanh đúng lúc vang lên. Chư vị chớ có kinh hoàng. Các ngươi giờ phút này nhìn thấy, đều là Lý Lao kiếm thần nhớ lại dòng sông thời gian lúc trải qua huyễn cảnh mà thôi. Còn mời chư vị yên tâm, cái này huyễn cảnh đối với chư vị sẽ không có lấy chút nào ảnh hưởng. Chờ đến Lý Lao kiếm thần thành công hóa giải chấp niệm về sau, liền sẽ tỉnh lại. Nghe nói như vậy mọi người nhộn nhịp nhíu mày. Ngưng tụ âm thanh hỏi, nếu như Lý Lao kiếm thần không cách nào khám phá chấp niệm đâu? Nếu biết rõ hiện nay tất cả mọi người thân ở Lý Thuần Cương huyễn cảnh bên trong, nếu như đối phương nhìn không ra lời nói, như vậy bọn họ lại làm như thế nào từ huyễn cảnh bên trong thoát thân mà ra? Chư vị lo lắng không phải không có lý. Bất quá mời chư vị yên tâm, lần này cho dù là Lý Lao kiếm thần không cách nào từ bên trong dòng sông thời gian tỉnh lại, mà an nghỉ trong đó lời nói, chúng ta vô danh phòng đấu giá cũng sẽ xuất thủ, đem chư vị từ cái này huyễn cảnh bên trong thoát ly mà ra, mời chư vị yên tâm là được. Có áo trắng Lạc Dương cam đoan. Mọi người ở đây cũng là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Từ Phong Niên nhìn xem lúc này Lý Thuần Cương, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể có chuyện gì, đúng là ngay cả Lý Lao kiếm thần như vậy đỉnh cao nhất nhân vật đều khó mà thả xuống đâu. Liền tại nghi hoặc lúc, một thân ảnh xuất hiện ở bên người, chính là Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A Ân. Sao ngươi lại tới đây? Từ Phong Niên nhìn thấy Đặng Thái A, không nhịn được nhíu mày. Nếu biết rõ Đặng Thái A cùng Bắc Lương Vương phủ Ngô Tô đồng xuất Ngô gia kiếm chủng, lại thêm Ngô Tô đối Đặng Thái A đủ loại chiếu cố, cho nên bị cái sau coi là thiên hạ một vị duy nhất thân nhân. Cho nên Từ Phong Niên nên kêu đối phương một câu cứu cứu. Ta đã sớm tới, chỉ bất quá đấu giá kêu giá quá ác, ta căn bản là chen miệng vào không lọt. Đặng Thái A cười nhạt một tiếng, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng giữa không trung phong thái chắc tuyệt Lý Thuần Cương. Ngưng tụ tiếng nói, 16 tuổi vào kim cương, 19 tuổi vào chỉ huyền, năm gần 24 tuổi chính là đưa thân tiên tượng cảnh. Sau đó đóng lại vỏ kiếm trọn vẹn 6 năm, tại trong lúc này không ra một kiếm, vừa rồi luyện được kiếm ý kia hùng hồn một kiếm mở thiên môn. Nghe lấy Đặng Thái A lời nói, Từ Phong Niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn cho dù đối với Lý Thuần Cương có hiểu biết, thế nhưng cái sau nhưng là xưa nay không nói đến chính mình quá khứ. Cho nên cho dù là Từ Phong Niên, cũng là đối với chuyện này không hiểu nhiều lắm. Năm gần 24 tuổi chính là phá vỡ mà vào tiên tượng cảnh. Kinh khủng như vậy. Từ Phong Niên thử nghĩ qua Lý Thuần Cương cương đại, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ đối phương thiên phú đúng là như vậy yêu nghiệt. Bây giờ vật đổi sao rời. Cái này Lý Lao kiếm thần chân chính thực lực, lại nên là kinh khủng bực nào. Từ Phong Niên nhìn hướng giữa không trung Lý Thuần Cương, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thiên cung bên trên, Lý Thuần Cương một người cầm kiếm mà ngừng, trước mắt vô căn cứ hiện ra ngàn vạn sông lớn, mà tất cả sông lớn lúc này đúng là tập hợp một chỗ, tỏa ra khí tức kinh khủng. Hôm nay ta Lý Thuần Cương vấn kiếm thiên hạ, cổ kim cường giả cùng nhau chém chi. Lý Thuần Cương đeo kiếm mà đến, toàn thân trên dưới kiếm khí trùng thiên, mà tại trước người thì là trùng trùng điệp, sụp đổ nhảy không ngừng vạn dặm sông lớn. Đương nhiên đó là cái kia sơ nhập giang hồ thời điểm gặp phải Quảng Lăng sông. Không cần đi thuyền, ta Lý Thuần Cương chỉ cái này một người, chỉ cần một kiếm liền có thể vượt sông. Kiếm đến, đối mặt trước mắt chạy xiết sông lớn, Lý Thuần Cương chưa từng dương mắt, chỉ là có chút đưa tay trong tay một mãng yêu, nháy mắt ngàn vạn kiếm khí chính là đứng lơ lửng trên không. vị này đã từng danh chấn giang hồ tuổi trẻ kiếm khách, giờ phút này đúng là muốn vẹn vẹn bằng vào một người một kiếm, ngự kiếm sang sông. Ngay tại lúc này, một thân ảnh đúng là trống rông xuất hiện tại Quảng Lăng trên sông. Mai Hoa Kiếm Tông, Nô Vĩ, hướng Lý Tuần Cương vân kiếm. Theo đạo thân ảnh kia hiện lên ở Quảng Lăng trên sông, quanh mình mọi người đều là trong lòng run lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nghe Lý Lao Kiếm Thần sơ nhập giang hồ thời điểm, đã từng ngự kiếm qua Quảng Lăng sông, vào Đông Nhạc kiếm chỉ, đại bại Mai Hoa Kiếm Tông Nô Vĩ. Chỉ bất quá việc này cũng là trên giang hồ hơi có miêu tả mà thôi, chẳng lẽ chúng ta hôm nay muốn tận mắt chứng kiến cái này một rầm rộ. Mọi người thấy trước mắt một màn này, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đi theo Lý Thuần Cương thời gian nhớ lại, đúng là có khả năng tận mắt chứng kiến cái này Lý Lao Kiếm Thần sơ nhập giang hồ thần tiên phong thái. Chương 62, một kiếm tiên người quỷ. Hỏi ngươi quỷ không quỷ. Chương 62, một kiếm tiên người quỷ. Hỏi ngươi quỷ không quỷ. Đối mặt trước mắt ngăn lại đường đi Ngô Vĩ, Lý Thuần Cương trên mặt không thấy chút nào thích buồn chi sắc. Hắn vung tay lên, một mãng lưu chính là phá sao mà ra rơi vào tay. Trong chốc lát, một ô vô song kiếm khí bắt đầu từ trong cơ thể bắn ra. Có dám đánh một trận? Ngô Vĩ cầm kiếm đứng sững ở trên mặt sông, thân thể ngang nhiên đứng thẳng, giống như núi cao khó mà dung chuyển. Mà kiếm trong tay, tản ra từng trận hàn mang, tựa như chém sắt như chém bùn. Đánh với ngươi một trận, thì thế nào? Lý Thuần Cương cao giọng cười một tiếng, trên mặt không hề sợ hãi. Theo trường kiếm giữ trong tay, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời ở giữa. Ngô Vĩ thấy thế, nguyên bản ung dung thần sắc đột nhiên biến đổi, dù cho chính mình chính là nổi tiếng thiên hạ kiếm pháp tông sư, lúc này cũng không dám có chút chủ quan. Lúc này liền là giơ kiếm ngăn cản. Ông giữa thiên địa, ngàn vạn kiếm khí giăng khắp nơi, khí tức khủng bố tản đi khắp nơi ra. Kiếm này tên là Tiên Nhân Quỷ. Thử hỏi ngươi, quỷ không quỷ? Một phen áp chiến xuống, Lý Thuần Cương lúc này liền là khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc kiếm thế chính là gào thét mà lên. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vọng, Nô Vĩ con ngươi nháy mắt co bảo, cả người lưng phát lạnh. Hắn có khả năng cảm giác được thời khắc này Lý Thuần Cương trên người tán phát ra khí thế đáng sợ, hoàn toàn liền không phải là chính mình đủ khả năng ngăn cản. Bành! Kèm theo kiếm thế ầm vang rất xuống, Nô Vĩ nguyên bản giống như núi cao khó mà dung chuyển thân thể đúng là dần dần chìm xuống. Sau một khắc, đúng là trực tiếp bị kiếm thế chấn áp đến quỷ trên mặt đất. Cái này sao có thể? Nô Vĩ phun ra một ngụm máu tươi, cả người gắt gao trừng Lý Thuần Cương. Trong lòng hắn có chỗ không cam lòng, chết không nhắm mắt. Mọi người tại đây thấy cảnh này, không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Từ Phong Niên càng là hít sâu một hơi, đầy mặt khiếp sợ. Một kiếm tiên người quỷ, một kiếm phía dưới, cho dù là trên trời tiên nhân cũng muốn quỷ. Trên đời vì sao lại có bá đạo như vậy, thậm chí là liền một điểm đạo lý đều không nói kiếm chiêu. Thời khắc này Từ Phong Niên nhìn hướng Lý Thuần Cương ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lúc trước hắn đối Lý Thuần Cương cung kính, có lẽ là bởi vì đối phương cũng sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Thế nhưng vào giờ phút này, chính mình nhưng là triệt triệt để tin phục tại kiếm pháp của đối phương phía dưới. Một kiếm kia, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Qua trong giây lát, trước mắt mọi người cảnh tượng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Thời khắc này Lý Thuần Cương đứng ở trên Nam Hải, mà tại trước mặt thì là một vị đi chân không khắp thiên hạ nữ tử. Nữ tử xuất từ Nam Hải, chính là một vị đương thời nghe tiếng nữ tử kiếm tiên, thực lực không tầm thường, cả thế gian hiếm thấy. Lý Thuần Cương, ngươi làm thật sự coi chính mình có thể thắng ta? Nữ tử kiếm tiên lúc này ngẩng đầu mà đứng, bên người trường kiếm lơ lửng, cuồn cuộn kiếm khí tại trên Nam Hải tóe lên từng trận sóng lớn. Ngươi không ra Nam Hải, có thể sống. Ngươi như vào Cửu Châu, sẽ chết. Lý Thuần Cương lúc này thanh sam tung bay, phong thái chắc tuyệt, bên hông một mã như còn chưa ra khỏi vỏ, chính là tỏa ra từng trận hạo nhiên kiếm khí. Buồn cười. Nữ tử kiếm tiên tự nhiên là không tin Lý Thuần Cương chuyện ma quỷ. Nếu biết rõ tại bên trong tông môn, thiên phú gần như vô song, người nào có thể nói tất thắng chính mình. Cho dù lúc này Lý Thuần Cương đã tại thiên hạ tiệm lộ phong mang, thế nhưng vẫn như cũng không có khả năng ngăn lại chính mình. Hưu. Nữ tử kiếm tiên hạo nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay đưa ra, sau lưng kiếm khí lập tức mà động. Ngàn vạn kiếm khí giống như quần cuộn sông lớn đồng dạng, hướng về Lý Thuần Cương chấn áp tới, khí thế to lớn. Thấy cảnh này Lý Thuần Cương khẽ lắc đầu, chậm rãi giơ cánh tay lên, hơi hợt hướng về phía trước đưa ra một trường. Theo một trường vô ra, nguyên bản quần cuộn đánh tới kiếm khí đúng là trong khoảnh khắc sụp đổ. Liên nữ tử kia kiếm tiên trường kiếm trong tay, đều tại đây khắc hiện ra từng trận vết dạng. Bành! Làm trường kiếm gãy nứt ra, nữ tử kiếm tiên thân hình giống như bị đạn pháo đập trúng đồng dạng, đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Thuần Cương mặt hướng Nam Hải, lạnh nhạt nói, kiếm pháp của ngươi quá kém. Lúc này Nam Hải bên trong, nữ tử kiếm tiên dáng dấp cực kỳ chật vật. Mặc dù vừa bắt Lý Thuần Cương vẹn vẹn chỉ là đánh ra một trường, nhưng này một trường bên trong ẩn chứa uy thế nhưng là người bình thường khó mà với tới. Cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, cũng căn bản liền khó mà ngăn lại cái kia nhìn như hời hợt một kích. Đa tạ chỉ giáo. Nữ tử kiếm tiên chắp tay tại trước người, cung kính mở miệng. Lập tức thân hình lóe lên, chính là dẫn vào Nam Hải một chỗ bên trong tông môn, tiêu thanh minh tích. Cho đến bây giờ, cũng chưa từng bước vào Cửu Châu đại địa nửa bước. Nhìn thấy Lý Thuần Cương một trưởng bố lui vị nữ tử kia kiếm tiên, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một trưởng, vẹn vẹn chỉ là dùng một trưởng. Nếu như ta không có cảm giác sai, vị nữ tử kia đã đạt đến nhất phẩm thiên tượng cảnh. Lý Lao Kiếm Thần thực lực bắt đầu từ lúc đó, chính là cường đại như vậy hay sao? Khủng bố như vậy, cho dù là trốn ở trong tối Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A, lúc này cũng là hoảng sợ. Hắn vốn cho là mình cùng Lý Thuần Cương kiếm đạo tạo nghệ không kém bao nhiêu, Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Lý Thuần Cương cùng vị nữ tử kia kiếm tiên đánh một trận xong, hắn vừa rồi biết chính mình ý nghĩ này có cỡ nào buồn cười. Vị nữ tử kia kiếm tiên tiên phú, so với chính mình mà nói, cũng là không thua bao nhiêu. Liên mạnh như vậy người, đúng là đối mặt đỉnh phong thời kỳ Lý Thuần Cương, đều khó mà chống được một trường. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, nếu là mình đối mặt lúc đó Lý Thuần Cương, cũng sẽ rơi vào cùng nữ tử kia kiếm tiên đồng dạng hạ trạng. Trong lúc nhất thời, Đặng Thái A đúng là cảm xúc rất sâu. Lúc trước hắn luôn cho là mình chỉ cần kiên trì bền bỉ địa luyện kiếm, liền có thể vượt qua Lý Thuần Cương, trở thành hoàn toàn xứng đáng một đời mới kiếm thần. Biết giờ phút này, hắn nhìn thấy Lý Thuần Cương cái kia thực lực kinh khủng, vừa rồi biết chính mình lúc trước ý nghĩ có cỡ nào buồn cười. Lý Thuần Cương, vĩnh viễn là thiên hạ kiếm tu xoay quanh không ngoài một toàn núi lớn. Tình cảnh lần thứ hai biến hóa. Lúc này Lý Thuần Cương một mình đứng ở Tây Thục Lạn Đà sân chân, mà tại trước mặt hắn thì là một đám Tây Thục kiếm đạo cao thủ, một cái xem đi đều là kiếm đạo tạo nghệ không tầm thường tông sư hạng người. Tại hạ Lý Thuần Cương, nếu là muốn chết người đều có thể rút kiếm. Đối mặt trọn vẹn 16 vị Tây Thục kiếm đạo cao thủ, Lý Thuần Cương đều sửng sốt. Theo hắn một câu rơi xuống, 16 vị Tây Thục kiếm đạo tông sư cùng nhau phát khởi thế công. Vô số đạo kiếm khí quần quần rủ xuống, từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Thuần Cương vánh sát mà tới, kiếm khí dẹp điên quanh mình. Lưỡng tụ thanh xà, Lý Thuần Cương vung tay lên, một mãng lưu rơi vào trong tay. Con mắt bên trong một vệt kim quang bắn ra mà lên, trong chốc lát, kiếm khí bắt đầu từ một mãng lưu bên trong tản ra. Vô số đạo kiếm khí hóa thành hai cái rắn lục, quanh quần quanh thân, phàm là tới gần người, đều không ngoại lệ, đều là bị kiếm khí chỗ chém. Làm từng tiếng kêu rên rơi xuống. Trước người sau người, đã mất người đứng thẳng. Cả người vào thuộc Lý Thuần Cương, vẹn vẹn bằng vào trong tay một thanh một mãng lưu, liền giết Tây Thục kiếm đạo tông sư 16 người. Chương 63, lấy kiếm hỏi Phật. Một kiếm mở thiên môn. Chương 63, lấy kiếm hỏi Phật. Một kiếm mở thiên môn. Lý Thuần Cương tới chơi Lạn Đà Sơn. Hôm nay lấy kiếm hỏi Phật. Lý Thuần Cương đứng ở Lạn Đà Sơn sơn môn trước đó. Trước mặt đứng đấy 23 vị kim cương la hán. Ngàn vạn Phật khí quanh quẩn tại bọn họ quanh thân, tản ra từng trận dọa người bị áp. Phật môn thanh tu chi địa. Còn mời rời đi. Lạn Đà Sơn bên trong, 23 vị kim cương la hán cùng kêu lên hét to. Đối mặt một đám la hán cảnh cáo, Lý Thuần Cương chỉ là cầm kiếm mà đi, một bước một kiếm, liền giết kim cương la hán 23 người. Hủy đi Lạn Đà Sơn bên trong một nửa Phật môn khí vận, không người có thể địch. T. Đây chính là Lý Lao kiếm thần thực lực sao? Trước chém Tây Thục kiếm đạo tông sư 16 người, sau đó một mình giết tới Lạn Đà Sơn, lấy kiếm hỏi Phật, liền giết 23 vị kim cương la hán. Đỉnh phong thời kỳ Lý Thuần Cương, kiếm đạo vô song. Một người một kiếm, chính là để cái kia giang hồ cao thủ không ngẩng đầu lên được. Trong tràng mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi và phần. Kiếm của hắn, không phải là ta có thể bằng vậy. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A lúc này khe khẽ thở dài, trong lời nói tràn đầy đối Lý Thuần Cương vui lòng phục tùng. Quanh mình mọi người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng đây cũng không phải là đối Lý Thuần Cương lấy lòng lời nói, mà là hàng thật giá thật bội phục. Tuy nói Đặng Thái A bị người giang hồ xưng Đào Hoa kiếm thần, có kiếm thần chi danh, thế nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, mình cùng Lý Thuần Cương ở giữa chênh lệch, giống như khoảng cách. Liên Đào Hoa kiếm thần đều nói như vậy. Xem ra lão kiếm thần kiếm thuật tạo nghệ, thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tào Quan Tử nhìn hướng Đặng Thái A, mở miệng cười. Cái sau nghe vậy, nghiêm túc gật đầu nói, Lý Lao kiếm thần tại kiếm đạo bên trên, vô luận là thiên phú hay là linh ngộ, đều xa không phải ta có thể bằng. Nhìn chung Ly Dương giang hồ cái này trăm năm, ta dám nói không người có khả năng tại đỉnh phong ý cảnh bên trên, lấy kiếm nói thắng hắn. Đặng Thái A nói như vậy, bùi ngùi mai thôi. A Di Đà Phật. Lý Lao kiếm thần kiếm đạo đã có 102 của kim. Cái này trèo lên Lạn Đà Sơn, liên trạm kim cương la hán 23 người, đủ để chứng minh kiếm đạo không nhận nho thích đạo tam giáo ảnh hưởng. Một người một kiếm, liền có thể địch nổi nho thích đạo. Lý Dương Hân lúc này chắp tay hành lễ, nhìn hướng Lý Thuần Cương trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Diệt tận Lạn Đà Sơn 23 vị kim cương la hán phía sau, Lý Thuần Cương cầm kiếm mà đứng, xa vào đến trong trầm tư. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay một mãng lưu phong tồn tại vỏ kiếm bên trong. Về sau dòng dã 6 năm, một kiếm không ra. Phong kiếm 6 năm, đây đối với một vị kiếm tu mà nói, khó tránh quá hành hạ đi. Nhất là Lý Lao kiếm thần tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cao như thế, làm như vậy chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Thấy cảnh này, Từ Phong Niên đầy mặt vẻ nghi hoặc, lập tức ánh mắt nhìn hướng bên người lão hoàng, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Lý Lao kiếm thần làm như thế là có thâm ý khác? Đối mặt Từ Phong Niên nghi vấn, lão hoàng tự nhiên cũng là không rõ ràng Lý Thuần Cương dụng ý, chỉ có thể phỏng đoán nói, chẳng lẽ là vì Lý Lao kiếm thần lúc ấy đã cho là mình thiên hạ khó tìm địch thủ, cho nên đem một mãng lưu phủ đuổi chờ đợi lấy vị kế tiếp mở kiếm người. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên mặc dù cảm thấy có chút không có khả năng, thế nhưng hắn cũng là thực sự là tìm không ra so cái này càng lý do hợp lý. Thời gian 6 năm thoáng qua liền qua. Thời khắc này Lý Thuần Cương đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, hình như có sở ngộ. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời. Hô lớn nói, phong kiếm 6 năm, cảm nộ kiếm đạo. Hôm nay cuối cùng cũng có sở ngộ. Một kiếm này, dễ dậy trời nghiêng. Trong chốc lát, Lý Thuần Cương rút kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ làm cả thiên địa cũng vì đó rung động hùng hồn kiếm ý phá sao mà ra. Kiếm ý phóng lên tận trời, giống như một thanh vắt ngang ngàn vạn dặm cổ kiếm, trực tiếp xông vào thiên khung bên trên, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa cho bổ ra đồng dạng. Đây là kiếm mở thiên môn. Thấy cảnh này, Đặng Thái A cùng Tào Quan Tử toàn thân run lên, trăm miệng một lời. Kiếm mở thiên môn, không nghĩ tới đúng là Lý Lao kiếm thần kiếm mở thiên môn. phong kiếm 6 năm, đúng là dưỡng thành như vậy hùng hồn kiếm ý. Một kiếm này, đã là lục địa kiếm tiên cảnh giới. Quanh mình mọi người lúc này cũng là kịp phản ứng. Nhìn trước mắt Lý Thuần Cương một kiếm đưa ra, thiên hạ trăm vạn kiếm cùng vang lên rầm rộ. Mọi người huyết dịch khắp người đều rất giống tại trong khoảnh khắc sôi trào đồng dạng. Một kiếm chí uy, đã là lục địa kiếm tiên. Dương Quá Dương mắt nhìn hướng bầu trời bên trên dị tượng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này khó tránh, cũng quá mạnh đi. Một bên tiểu long nữ lúc này cũng là hoảng sợ bất phần. Một kiếm này, cho dù là tại trong trí nhớ, cũng là khiến người ta cảm thấy quanh thân run rẩy. Đây chính là Xuân Thu kiếm giáp sao? Cùng là Xuân Thu 13 giáp một trong, lại ở trong đó độc chiếm Tam giáp Hoàng Tam giáp, lúc này trong lòng đúng là không tự chủ được sinh ra một cô bối rối. Hắn tính toán thiên hạ, nhu đồ Xuân Thu quốc chiến, cũng sớm đã đối mọi việc thản nhiên chỗ chi. Thế nhưng giờ phút này, đối mặt trước mắt một kiếm vấn thiên Lý Thuần Cương, hắn nhưng là ở trong lòng sinh ra nồng đậm ý sợ hãi. Thời khắc này Hoàng Tam giáp có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình nếu như là gặp gỡ đỉnh phong thời kỳ Lý Thuần Cương lời nói, như vậy căn bản liền sẽ không có chút phần thắng. Lý Thuần Cương, nếu như ngươi không có kinh lịch sự kiện kia lời nói, bây giờ ngươi lại nên là phong quang đến mức nào vô hạn a? Hoàng Tam giáp trong miệng thì thảo. Hắn cùng Lý Thuần Cương cùng ở một thời đại. Tại thời đại kia phía dưới, Lý Thuần Cương chính là gần như vô địch cường giả. Chỉ tiếc, bây giờ Lý Thuần Cương cũng sớm đã không còn năm đó. Thế nhưng Lý Thuần Cương ba chữ to, nhưng như cũng là thiên hạ kiếm tu không vòng qua được một tòa núi lớn. Chỉ cần hắn có khả năng bỏ xuống trong lòng chấp niệm, hắn liền vẫn như cũ có thể là một kiếm kia vấn thiên kiếm thần, một kiếm mở thiên môn, một kiếm nhập thần tiên. Phóng nhãn thế gian, trừ Lý Thuần Cương bên ngoài, còn có thể là ai? Quanh mình một đám quần chúng lúc này nhộn nhịp kinh hãi và phẫn. Đây chính là Lý Thuần Cương chân thực thực lực sao? Yêu Nguyệt Dương mắt nhìn này, trong miệng thì thảo, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trước kia nàng đối với Lý Thuần Cương cái này lão kiếm thần chi danh, còn có điều hoài nghi, thế nhưng hôm nay gặp mặt, danh xứng với thực. Thế gian kiếm sĩ độc ta Lý Thuần Cương một người, thế gian danh kiếm độc ta một mãng lưu một thanh. Đây là rất lớn phong lưu. Lão hoàng trong miệng thì thảo, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Nếu như là người khác nói ra lời này, tất nhiên sẽ đưa tới người khác điểm ai. Duy chỉ có Lý Thuần Cương nói ra câu nói này lúc, toàn bộ giang hồ cũng không dám có người dám nói một chữ không. Thời điểm đó Lý Thuần Cương là chân chân chính chính vô địch thiên hạ. Lý lão kiếm thần. Phòng đấu giá bên trong, một đám quần chúng lúc này đùi ngùi mãi thôi. Theo đối Lý Thuần Cương kinh lịch càng thêm hiểu rõ, rung động trong lòng bọn họ chính là càng thêm mãnh liệt. Trong lòng của tất cả mọi người đều là không tự chủ được hiện ra một câu. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 64, Vương Tiên Chi vân kiếm. Từ gãy một mãng lưu. Chương 64, Vương Tiên Chi vân kiếm. Từ gãy một mãng lưu. Xuân Thu kiếm giáp Lý Thuần Cương. 16 tuổi vào Kim Cương, 19 tuổi vào Chỉ Huyền, 24 tuổi đưa thân tiên đượng. Sơ nhập giang hồ, Quảng Lăng ngự kiếm sang sông. Đông Nhạc kiếm chỉ bại tông sư Ngô Vĩ, Ngô gia kiếm trùng bại Ngô gia kiếm khôi, chỉ một cái bước lui Nam Hải nữ tử kiếm tiên, thắng Thương Tiên Vương Tú, thắng Hiên Viên địa lớn, cả người vào thủ sát kiếm thuật cao thủ 16 người, tây bên trên Lạng Đà Sơn liên chạm La Hán 23. Thế gian người nào có khả năng tới sánh vai? Tào Quan Tử lúc này không gì sánh được cảm khái. Hắn làm sao chưa từng hướng về qua giống như Lý Thuần Cương như vậy tiêu sái giang hồ, khoái ý nhân sinh. Chỉ tiếc hắn là đại sở cờ đại chiếu, người mang đại sở vong quốc khí vận, chung quy là không thể trở thành cái kia để giang hồ kinh diễm người. Đây chính là Lý Thuần Cương kiếm đạo, không phải là ta có khả năng với tới. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A thở dài một tiếng, khóe miệng nhưng là lộ ra một vẻ tiếu ý, tựa như nghĩ tới một vị nào đó tại kiếm sơn bên trên đưa cơm cho mình, chuyển thụ chính mình kiếm đạo nữ tử. Hắn Đặng Thái A mặc dù không bằng Lý Thuần Cương, nhưng cũng không thua Lý Thuần Cương. Hình ảnh lần thứ hai biến hóa. Thời khắc này Lý Thuần Cương đứng ở trên đỉnh núi, mà tại trước mặt hắn thì là một vị bước vào giang hồ nhiều năm thanh niên. Lúc này Lý Thuần Cương đã đứng ở kiếm đạo đỉnh phong. Chỉ là năm đó bên trong ngạo khí sớm đã không thấy tăm hơi, thế nhưng cái kia độc thuộc về kiếm thần sức mạnh, nhưng là càng thêm thâm hậu. Ngươi đã liên tiếp bại 6 lần, chẳng lẽ còn không chịu từ bỏ sao? Lý Thuần Cương con mắt nhìn hướng thanh niên trước mắt, nhíu mày dò hỏi. Cái sau nghe vậy, có chút mím môi, sau một hồi lâu, nhưng là hướng về Lý Thuần Cương không mình hành lễ. Ngữ khí kiên định, không tiêu ngạo không tự tin nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Theo lời nói rơi xuống, một đạo kiếm khí ầm vang dâng lên, giống như từng trận long ngâm. Lý Thuần Cương cầm trong tay một mãng lưu, kiếm khí trùng thiên, đúng là để thiên địa đều sinh ra từng trận rên rỉ. Đã như vậy, vậy liên tới đi. Lý Thuần Cương con mắt khinh động, ngữ khí lạnh nhạt. Hai người bọn họ đều là kiếm thuật cao thủ, liên chiến 6 lần, sớm đã thần giao cách cảm. Lúc này chỉ là một câu, chính là tỏa ra bàng bạc kiếm khí. Người này là ai? Đúng là dám cùng Lý Lao kiếm thần so kiếm, thật là không biết sống chết. Lý Lao kiếm thần chính là kiếm thuật đỉnh tiêm cao thủ, người nào có khả năng tới sánh vai? Mọi người thấy một màn này, đều là trong lòng giật mình. Nếu biết rõ Lý Thuần Cương nhìn thấy đáng sợ nhất chỗ, chính là kiếm khí của hắn chính là vô cùng bất nhập bá đạo chi khí. Tuy ý ngươi là lục địa thần tiên cũng tốt, nho thích đạo ba nhà đỉnh tiêm cao thủ cũng được, tại một kiếm phía trước, đều là muốn túi đầu xưng thần. Từ khi Lý Thuần Cương vào giang hồ đến nay, chưa từng thua trận, ngắn ngủi mấy năm, chính là công nhận đệ nhất thiên hạ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bao nhiêu giang hồ cao thủ đùn đùn kéo đến, đều là muốn khiêu chiến Lý Thuần Cương, từ đó nhảy lên thành danh. Chỉ tiếc tuyệt đại đa số người, liền Lý Thuần Cương quanh mình một trượng đều khó mà tiếp cận. Có khả năng chống đỡ 3 chiêu, liền đủ để thổi phồng. Có thể 50 chiêu bất bại, chính là giang hồ cao thủ thành danh. Nếu như có khả năng cùng hắn vượt qua 100 chiêu, đó chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Giờ phút này ánh mắt của mọi người nhìn hướng cùng Lý Thuần Cương so kiếm người thanh niên kia, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy cái sau đã cùng Lý Thuần Cương giao thủ trăm chiêu, nhưng là không hề yếu hạ phong. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Cùng Lý Lao kiếm thần trăm chiêu bất bại, người này kiếm đạo tạo nghệ không tầm thường. Mạnh như thế người, trên giang hồ tất nhiên là thanh danh vang dội. Cả hai giao thủ, để cho ta. Trong lòng phát run. Mọi người lúc này hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Dù sao có thể cùng Lý Thuần Cương như vậy giao thủ người, tất nhiên không thể nào là hạ người vô danh. Thanh niên kia trong cơ thể khí cơ hao tổn nghiêm trọng, nếu là tiếp tục kéo đi xuống, nhiều nhất ngàn nhận liền sẽ bị thua. Ngàn nhận mà bại, gia hỏa này đã đủ để thổi phồng. Mọi người nghĩ như vậy. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn tiếng vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Thuần Cương thân hình đúng là trực tiếp bay rất ra ngoài. Trong tay một mãng lưu càng là gãy thành hai đoạn. Thấy cảnh này mọi người đều là sững sờ ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Một mãng lưu chặt đứt. Cái này sao có thể? Lý Lao kiếm thần, bại. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lý Lao kiếm thần kiếm đạo tạo nghệ hiển nhiên tại người kia bên trên, như thế nào bị thua? Mọi người tại đây lúc này đều là không muốn tin tưởng. Nếu biết rõ Lý Thuần Cương đủ loại kinh lịch, nghiễm nhiên tại trong lòng của tất cả mọi người đem coi là bất bại thần thoại. Như vậy một cái kiếm thuật đỉnh tiêm cao thủ, như thế nào lại bị thua? Chỉ bất quá bây giờ sự thật thắng hùng biện, Lý Thuần Cương đích thật là kiếm gây mà bại, hơn nữa còn là bị một vị nhân tài mới nổi đánh bại. Cái này hoàn toàn ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Tiền bối, ngươi hà tất phải như vậy? Đánh bại Lý Thuần Cương người thanh niên kia lúc này trên mặt cũng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại là một mặt vẻ không hiểu. Tiền bối, vừa bọn ngươi rõ ràng có khả năng tránh khỏi đến, cho dù là không tránh, thi triển ra kiếm thuật cũng là có khả năng đem ta bước lui. Chỉ cần lại kiên trì một lát, ta liền thua không nghi ngờ. Đối mặt thanh niên chất vấn, chỉ thấy Lý Thuần Cương bật cười lớn, nhìn thoáng qua gậy thành hai đoạn một mãng lưu, lạnh nhạt nói, ngươi kiếm đạo thiên phú cực mạnh, lão phu tiếp vật liệu, không muốn kiếm mở thiên môn. Ta Lý Thuần Cương cả đời có hai đại nguyện, một nguyện thế gian tâm thành kiếm sĩ người người sẽ lưỡng tụ thanh xà, hai nguyện thiên hạ kinh diễm hậu bối nhân người có thể kiếm mở thiên môn. Ta Lý Thuần Cương tọa trấn giang hồ quá lâu, thiên hạ này đệ nhất quá mức buồn tẻ không thú vị. Ngày sau giang hồ có thể có người như vậy nhân tài mới nổi, ta rất vui mừng. Một câu rơi xuống, Lý Thuần Cương đứng chắp tay, đột nhiên mà đi. Nhìn xem Lý Thuần Cương bóng lưng rời đi, người thanh niên kia thân thể đột nhiên run lên, chắp tay thở dài, sâu sắc cúi đầu. Vãn bối Vương Tiên Tri, tất nhiên nhớ kỹ tiền bối dạy bảo. Ngày sau giang hồ đều có tiền bối lớn như vậy phong lưu. Theo người thanh niên kia lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây đều là giật mình, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái gì? Hắn đúng là Vương Tiên Tri, vô địch thế gian một giáp vương lão quái. Nghe tới thanh niên tự báo tục danh, mọi người đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Nếu là nói giang hồ phía trước một giáp có Lý Thuần Cương độc lĩnh dẫn đầu, cái kia giang hồ phía sau một giáp chính là Vương Tiên Tri vô địch thế gian. Khó trách Lý Lao kiếm thần bại. Vương Tiên Tri nhân vật như vậy, vô địch thế gian một giáp, không phải không có lý. Lý Lao kiếm thần tiếc vật liệu, bằng không, hắn nếu là kiếm mở thiên môn, tất có thể chém giết Vương Tiên Tri. Cái này giang hồ, đối Lý Lao kiếm thần hiểu lầm thực sự là quá sâu. Mọi người lúc này đều là tiếc hận không thôi. Nếu biết rõ giang hồ truyền ngôn, Lý Thuần Cương chính là lấy thiên hạ đệ nhất nhân danh hiệu, bại bởi một vị hạng người vô danh. Thế nhưng lần này nhìn thấy Lý Thuần Cương chính là bại bởi Vương Tiên Tri, mà là bởi vì tiếc vật liệu cho nên tự nguyện chết kiếm. Như thế do lớn chạy, người nào có thể bằng? Chương 65, Lý Thuần Cương tình cảm chân thành. Phong Đô Lục Bảo. Chương 65, Lý Thuần Cương tình cảm chân thành. Phong Đô Lục Bảo. Tự bị kiếm đạo. Vì hậu bối kiếm đạo khai sơn. Lý Lao kiếm thần lòng dạ, quả thật là không tầm thường. Đặng Thái Á trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Trách không được Vương Tiên Tri tọa trấn võ đế thành một giáp. Phiêu chiến người nhiều như cá giết quá giang, hắn cũng tới người không cự tuyệt. Nguyên lai là vì truyền thừa Lý Lao kiếm thần ý chí. Tào Quan Tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không nhịn được xem trọng Vương Tiên Tri mấy phần. Phải biết, Vương Tiên Tri như vậy giang hồ đỉnh cao nhất nhân vật, từ trước đến nay là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu tồn tại, sẽ không cùng hậu bối có quá nhiều gặp nhau. Thế nhưng Vương Tiên Tri nhưng là nguyện ý đứng ở võ đế thành đầu, tiếp thu người trong thiên hạ khiêu chiến. Như thế khí phách, khó có người bị được. Nếu như ta chưa từng nhớ lầm lời nói, cái kia Vương lão quái đã là lục địa thần tiên cảnh giới đi. Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng bên cạnh lão hoàng. Cái sau nghe vậy, khẽ gật đầu nói, đúng là như thế. Cái kia Vương Tiên Tri võ đế thành đầu đánh chiều một giáp, xem chiều ngộ đạo, tu vi vô song. Phóng nhãn đương kim trên đời, có khả năng cùng Vương Tiên Tri khiêu chiến người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói như vậy Từ Phong Niên khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, nếu như là không có Lý Lao kiếm thần lúc trước không tiếp tự hủy danh dự, thay võ đạo viên mãn lời nói, vì sao lại có thành tựu ngày hôm nay? Chỉ sợ sớm đã chẳng khác gì so với người thường. Khương Nghi lúc này không nhịn được nhăn đầu lông mày, ngưng tụ âm thanh hỏi, Lý Lao kiếm thần tiếp vật liệu thành tựu Vương Tiên Tri về sau, không phải bình yên rời đi sao? Vì sao về sau Lý Lao kiếm thần nhưng là chặt đứt một đầu cánh tay? Theo lý mà nói, Lý Lao kiếm thần cho dù là ném đi một mãng lưu, cũng sẽ không có người có thể làm bị thương hắn mới là. Một bên Tào Quan Tử nghe vậy, vừa cười vừa nói, đây cũng là chúng ta nghi hoặc. Chỉ bất quá như vậy nghi hoặc, chẳng mấy chốc sẽ có người thay chúng ta giải ra. Vào giờ phút này, trước mắt mọi người cảnh tượng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ thấy thời khắc này Lý Thuần Cương mặc bộ mạc, ngồi im thư giãn tại giang hồ bên bờ, thả câu trong hồ cá chép, thong dong tự tại. Đâu còn có lúc trước cái kia thanh sam vô song kiếm thần dáng dấp. Lý Lao kiếm thần đây là thoái ẩn giang hồ sao? Hảo hảo nhã hứng, đúng là ẩn thế không ra, tại cái này thả câu cá chép. Chỉ là cái này hồi tưởng, có gì chỗ đặc thù? Mọi người thấy trước mắt một màn này, không nhịn được nhíu mày. Ngay tại lúc này, từng tiếng cực kỳ nhỏ tiếng bước chân tại mọi người bên tai vang lên. Ân, có người tới gần, mà con người này khí tức còn không yếu. Chẳng lẽ là tới khiêu chiến Lý Lao Kiếm Thần? Lý Lao Kiếm Thần đều đã ẩn thế không ra, làm sao có thể còn sẽ có người tìm tới cửa? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Theo tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, một cỗ hùng hồn không gì sánh được khí tức đột nhiên bắn ra, trực tiếp chính là hướng về Lý Thuần Cương đánh tới. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lý Thuần Cương không tránh không né, vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Phong Đô Lục Bảo, đừng uổng phí tâm tư, ngươi giết không được ta." Theo Lý Thuần Cương lời nói xuất khẩu, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên run lên, toàn thân sát ý trong khoảnh khắc chính là tan hết. Ân, Lý Lao Kiếm Thần đúng là nhận ra người này. Nhìn tư thế kia có vẻ như là cũng sớm đã dự liệu được người này sẽ tìm tới chính mình. Mọi người nhộn nhịp nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì Phong Đô Lục Bảo, ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hôm nay ta chính là tới tìm thủ. Ngươi không chết, chính là ta vong. Đạo thân ảnh kia âm thanh cực kỳ khàn khàn, một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức nháy mắt bắn ra. Vẹn vẹn chỉ là giờ phút này bắn ra khí tức, chính là để mọi người ở đây hít sâu một hơi. Cỗ khí tức này, sợ là đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới đi. Một vị lục địa thần tiên cao thủ, đúng là sẽ xuất hiện tại chỗ này. Gia hỏa này đến cùng là thân phận gì? Mọi người đều là có thể cảm nhận được cỗ khí tức này khủng bố. Nếu biết rõ lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, vô luận để ở nơi đâu, đều là tuyệt đối cường đại tồn tại. Ngươi không nên uổng phí khí lực. Lý Thuần Cương đối mặt lúc này Phong Đô Lục Bảo phát tán ra khí tức, đúng là không có chút nào một chút động tác. Nhìn xem từ đầu đến cuối đưa lưng về phía chính mình Lý Thuần Cương. Phong Đô Lục Bảo sắc mặt nháy mắt xanh xám không gì sánh được, chất vấn: "Lý Thuần Cương, ngươi làm thật kiêu căng như vậy hay sao? Thật sự cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, ta không thể giết ngươi?" Nghe thấy lời ấy, Lý Thuần Cương chậm rãi đứng dậy, đứng chắc tay, xoay người tới bốn mắt nhìn nhau. Làm cả hai bốn mắt nhìn nhau thời điểm, một luồng áp lực vô hình nháy mắt chính là giáng lâm tại Phong Đô Lục Bảo trên thân. Thời khắc này Phong Đô Lục Bảo chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, sâu trong nội tâm càng là sinh ra nồng đậm sợ hãi. Bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lúc này liền là hóa thành một đạo lưu quang, đấm ra một quyền, hướng thẳng đến Lý Thuần Cương mặt đánh tới. Liền tại sắp một quyền đánh nát Lý Thuần Cương đầu thời điểm, nắm đấm nhưng là giơ lên cái sau mi tâm ước chừng 3 tấc im bặt mà dừng. Nàng sững sờ nhìn trước mắt người, hỏi: "Ngươi vì sao không tránh? Thật chẳng lẽ liền không đem ta để vào mắt sao?" Nghe nói như vậy, Lý Thuần Cương cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Ta đã làm sai một lần, ta không nghĩ lại sai lần thứ hai." Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhộn nhịp nhíu mày. Làm sai một lần? Lý Lao Kiếm Thần đây là ý gì? Vì sao ta nghe không rõ? Mọi người lúc này đều là không hiểu ra sao. Ngay tại lúc này, trước mặt bọn hắn hình ảnh đúng là bị một đoàn hắc khí bao phủ. Chỉ thấy tại hắc khí kia bên trong, vẫn như cũng là lúc trước bộ kia cảnh tượng. Chỉ bất quá thời khắc này, Lý Thuần Cương nhưng là không có lựa chọn lưu thủ, mà là trực tiếp một quyền rơi vào vị kia Phong Đô Lục Bảo trên thân. Bàng bạc kiếm khí trực tiếp chính là xuyên thủng Phong Đô Lục Bảo thân thể, tại chỗ liền đem đánh sát. Thời khắc này Lý Thuần Cương vừa rồi kịp phản ứng, ôm đôi thoát Phong Đô Lục Bảo, toàn thân trên dưới ngăn không được địa run rẩy. Chỉ thấy cái kia Phong Đô Lục Bảo khó khăn giơ tay lên, vuốt ve Lý Thuần Cương gò má. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Ngày không sinh ngươi Lý Thuần Cương, thật là không thú vị a." Nhìn xem đổ vào ngực mình tình cảm chân thành, Lý Thuần Cương tâm cảnh bị hao tổn, liều lĩnh ôm Phong Đô Lục Bảo leo lên Long Hồ Sơn, muốn tìm Tề Huyền Chân cầu cứu mệnh đan thuốc. Theo quá khứ kinh lịch giống như đèn kéo quân từ trước mắt đảo qua. Nguyên lai, Lý Lao Kiếm Thần giết lầm Phong Đô Lục Bảo. Vậy chúng ta vừa bắt đầu nhìn thấy tình cảnh là có ý gì? Hẳn là Lý Lao Kiếm Thần lợi dụng thời gian hộ phách, về tới một cái kia thời gian thiết điểm, để cho mình không có làm ra hối hận cả đời sự tình. Mọi người ở đây lúc này mới hiểu được tới. Ta có một chút rất hiếu kỳ, cái này Phong Đô Lục Bảo đến cùng là thân phận gì? Khương Nghi đầy mặt vẻ nghi hoặc. Bên cạnh Tào Quan Tử chậm rãi mở miệng nói: "Phong Đô Lục Bảo, 60 năm trước giang hồ bốn đại tông sư một trong, từng có người truyền ngôn, cùng Lý Thuần Cương có huyết hải thâm cứu. Bất quá thật giả, vẫn còn không thể biết." Chương 66, Đạo Giáp Tề Huyền Chân, rút kiếm bên trên Long Hổ. Chương 66, Đạo Giáp Tề Huyền Chân, rút kiếm bên trên Long Hổ. Nhìn xem thời khắc này Lý Thuần Cương, mọi người ở đây xa vào đến thật lâu trầm mặc bên trong. Nếu như chúng ta lúc trước suy đoán là thật, Lý Lao Kiếm Thần lần này lợi dụng thời gian hộ phách, thay đổi cái này một cái thời gian tiết điểm, để Phong Đô Lục Bảo sống tiếp được. Như vậy chuyện kế tiếp, có hay không cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Ngay tại lúc này, Khương Nghi cao mày, ánh mắt nhìn hướng bên người Tào Quan Tử. Cái sau nghe vậy, mở miệng nói ra: "Thời gian tiết điểm thay đổi, tự nhiên là sẽ khiến cho đến tiếp sau chuyện xảy ra cũng theo đó thay đổi. Lý Lao Kiếm Thần lúc trước đánh với Vương Tiên Tri một trận, nhưng cũng không thay đổi chính mình bại vào Vương Tiên Tri sự tình, hiển nhiên bại bởi Vương Tiên Tri, đối với Lý Lao Kiếm Thần mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà nhất là ảnh hưởng Lý Lao Kiếm Thần, chính là về sau giết lầm Phong Đô Lục Bảo. Hiện nay Phong Đô Lục Bảo cũng không bỏ mình, như vậy Lý Lao Kiếm Thần về sau phát sinh tất cả, ý vị sâu xa." Còn không đợi Tào Quan Tử tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy giữa thiên địa nổi lên quần quần kinh lôi. Ân, làm kinh lôi hiện lên, mọi người ở đây trong lòng đều là giật mình. Một tiếng này âm thanh kinh lôi bên trong, bao hàm đại đạo uy áp, dù cho mọi người biết rõ đây là tại Lý Thuần Cương hồi ức bên trong, nhưng lại cũng cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Liên tựa như cái này một cỗ uy áp thật giáng lâm tại trên người của bọn hắn. Cuồn cuộn tiên lôi cuồn cuộn đánh tới, bao phủ lại cả mảnh trời khung. Từng đợt cương phong gào thét mà qua, sấm sét vang dội, gần như là muốn đem cả phiến thiên địa đều vỡ ra đến đồng dạng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì Lý Lao Kiếm Thần thay đổi tình thế phát triển, cho nên gây nên thời không rối loạn? Không nên a, đây bất quá là Lý Lao Kiếm Thần hồi ức mà thôi. Đến cùng là sẽ phát sinh cái gì? Thấy cảnh này mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Lý Thuần Cương, tại sao có thể như vậy? Lúc này Phong Đô Lục Bảo ánh mắt nhìn hướng thiên khung bên trên quần cuộn kinh lôi, sắc mặt hoảng hốt. Cho dù là chính mình thân là đương kim giang hồ bốn đại tông sư một trong, thế nhưng tại đây chờ lấy khủng bố kinh lôi phía dưới, vẫn như cũng là cảm giác được một trận không tự chủ được kinh hoàng. Liên tựa như cái này quần cuộn kinh lôi, tùy thời có khả năng đem chính mình cho chân sát đồng dạng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây. Lý Thuần Cương nhẹ nhàng xoa xoa cái này Phong Đô Lục Bảo rủ xuống ba búi tóc đen, hiếm thấy ôn nhu mở miệng. Hắn giờ phút này vẫn như cũng là vị kia đứng thẳng ở võ đạo đỉnh cao nhất thanh sam kiếm tiên. Trong tay tuy không một mãng lưu, nhưng trong lòng có hạo nhiên khí. Ân. Nhìn xem lúc này Lý Thuần Cương, Phong Đô Lục Bảo chẳng biết tại sao, trong lòng điểm này thù hận tựa như tan thành mây khói đồng dạng. Nguyên bản hoảng hốt giờ phút này cũng là tiêu tán mấy phần. Ngay tại lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang vọng cửu thiên thập địa. Lý Thuần Cương, tại hạ Tề Huyền Chân, mời ngươi tiến về Long Hổ Sơn Trảm Ma Đài gặp một lần, có dám? Người lên tiếng không phải người khác, chính là lữ tổ chuyển thế Tề Huyền Chân. Tề Huyền Chân, vị kia Xuân Thu đạo giáp, truyền ngôn tại 50 năm trước bằng vào sức một mình tàn sát hầu như không còn ma môn 6 vị hộ pháp. Ta đây là nghe nói thứ 12 tuổi khai thiếu, đốn ngộ chính mình chính là lữ tổ chuyển thế chi thân. Người này đúng là đích thân tiên lý truyền âm cho Lý Thuần Cương, để đến nơi hẹn Long Hổ Sơn Trảm Ma Đài. Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Theo Tề Huyền Chân lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây trong lòng đều là hoảng hốt. Mà tại phòng đấu giá lầu 2 một chỗ huyền tự bao xương bên trong, một vị thiếu niên lúc này chậm rãi mở ra con mắt, ánh mắt nhìn hướng thiên cung. Trong lòng chẳng biết tại sao đúng là sinh ra một tia cảm xúc. Ta chính là ta. Nghe lấy thiên khung bên trên truyền đến âm thanh, Lý Thuần Cương chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại cất tiếng cười to. Tề Huyền Chân, ta Lý Thuần Cương đã sớm khát vọng đánh với ngươi một trận. Hôm nay tâm cảnh ta thông minh, há có thể e sợ chiến? Lập tức ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Phong Đô Lục Bảo, khoe miệng thiếu ý càng thêm nồng đậm. Ôn Nhu nói, chờ ta trở về. Tiếng nói vang lên, chỉ thấy hắn có chút lật tay, một thanh phi kiếm từ đằng xa cực tốc mà đến, rơi vào trong đó. Đương nhiên đó là đã phá thành mảnh nhỏ một mãng lưu. Chỉ bất quá thời khắc này một mãng lưu mặc dù tổn hại không chịu nổi, nhưng là tại một cỗ kỳ diệu kiếm khí điều động phía dưới, hòa làm một thể. Tuy nói mặt ngoài đã trăm ngàn chỗ hở, kiếm ý nhưng là đặc biệt hùng hồn. Trường kiếm vào tay, một cỗ kiếm khí trực trùng vân tiêu, dẹp điên cửu châu. Tề Huyền Chân, ta Lý Thuần Cương đến rồi. Lý Thuần Cương thân hình bụt lên từ mặt đất, quanh thân kiếm khí bao phủ, hóa thành một đạo kiếm quang vô căn cứ mà tản. Muôn sông nhìn núi, giờ khắc này ở trước mặt cũng bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi. Trong chốc lát, thân hình của hắn cũng đã xuất hiện ở Long Hổ Sơn Trạm Ma Đài bên trên. Cuồn cuộn kiếm khí kinh sợ thiên hạ. Ông vào giờ phút này, thấy cảnh này Đặng Thái A chờ mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong khi ánh mắt rơi vào bội kiếm bên hông bên trên lúc, chỉ thấy nguyên bản an ổn Thái A kiếm lúc này đúng là đang không ngừng chiến mình, tựa như bởi vì Lý Thuần Cương phát tán ra kiếm khí mà run rẩy đồng dạng. Không chỉ là Thái A kiếm, trong phòng đấu giá, tất cả kiếm tu bên hông bội kiếm lúc này đúng là đồng thời phát ra chiến mình, liền tựa như tại hướng lên trời khung bên trên Lý Thuần Cương thần phục đồng dạng. Như thế rầm rộ, vừa xa lúc trước, Long Hổ Sơn Trảm Ma Đài bên trên, Lý Thuần Cương cầm kiếm mà tới, quần quần kiếm khí uy trấn Trảm Ma Đài. Mà tại cái kia Trảm Ma Đài bên trên, thì là khoanh chân ngồi Long Hổ Sơn trưởng giáo chân nhân, Xuân Thu 13 giáp bên trong đạo giáp, Tề Huyền Chân. Đối mặt quần quần rủ xuống kiếm đạo uy áp, Tề Huyền Chân có chút mở ra hai mắt, quanh thân đạo gia khí vận chính là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đúng là trực tiếp đem chấn áp mà xuống kiếm khí toàn bộ tiêu trừ. Tề Huyền Chân, hôm nay ta Lý Thuần Cương đáp ứng lời mời trước đến, có dám đánh một trận? Lý Thuần Cương thấy thế cười to lên, phong thái chắc tuyệt. Mà lúc này Tề Huyền Chân hai tay bóp lên pháp quyết, cau mày, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Sau một hồi lâu, hắn vừa rồi đem ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương, trong lòng hoảng sợ, thật là kỳ quái. Bần đạo một khắc đồng hồ phía trước, từng xem thiên mệnh chỉ, ngươi Lý Thuần Cương sẽ bởi vì một vị nữ tử mà tâm cảnh tổn thất lớn, không còn định phong kiếm ý. Có thể giờ phút này ngươi liền đứng tại bần đạo trước mặt, bần đạo đúng là không cảm giác được ngươi có chút tâm cảnh sụp đổ. Ngược lại là xem ngươi kiếm đạo, so với lúc trước đúng là mạnh lên mấy phần. Thật là kỳ quái, không phải là thiên mệnh có sai? Tề Huyền Chân đầy mặt vẻ nghi hoặc, liên tiếp tính toán 72 quẻ, quẻ quẻ đều là như vậy. Ha 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 ha, không hổ là lữ tổ chuyển thế chi thân, cho dù là tại trí nhớ của ta bên trong, lại cũng có như thế thần thông. Lý Thuần Cương nghe vậy, lúc này cất tiếng cười to. Nghe thấy lời ấy, Tề Huyền Chân trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. Hắn con mắt nâng lên, trong lòng tựa như ngộ đến cái gì đồng dạng. Kinh ngạc nói, các hạ, cũng không phải là đương thời thân. Chương 67, Lý Thuần Cương chiến Tề Huyền Chân. Kiếm đến. Chương 67, Lý Thuần Cương chiến Tề Huyền Chân. Kiếm đến. Lý Thuần Cương đứng chắc tay, khoe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, thì ra là thế. Thiên hạ lại có người có khả năng nghịch chuyển dòng sông thời gian, thật là khủng bố như vậy. Vân đạo đi trước chúc mừng Lý Kiếm Thần, tại kiếm đạo bên trên tiến thêm một bước. Tề Huyền Chân chắp tay tại trước người, đứng dậy chúc mừng. Lý Thuần Cương xua tay. Nhan nhạt mở miệng nói, lần này may mắn mà có cái kia thời gian hộ phách, mới có thể để cho ta Lý Thuần Cương lại đi một lần dòng sông thời gian, nghịch chuyển âm dương. Chỉ bất quá, lão phu trừ đối Phong Đô Lục Bảo có chỗ thua thiệt bên ngoài, còn có một chuyện, chính là lão phu trong lòng một mực một lớn quyết điểm, hôm nay còn mời vừa giải. Lý Thuần Cương ánh mắt rơi vào Tề Huyền Chân trên thân, một ngụm trọc khí đột nhiên phun ra, cao giọng nói, hôm nay ta Lý Thuần Cương đến thăm Long Hồ Sơn, còn mời ngươi Tề Huyền Chân cùng ta kiệt lực một trận chiến. Lời này vừa nói ra, một cỗ vô tận kiếm ý bắt đầu từ trong cơ thể bắn ra, không gian bốn phía cũng bắt đầu dần dần bắt đầu bặm mẻo. Lý Thuần Cương cầm kiếm mà đứng, một người độc lập giữa thiên địa, trong lúc phất tay đều là ẩn chứa trước nay chưa từng có khủng bố kiếm khí. Vâng. Làm Lý Thuần Cương quá kiếm trong tay, trong chốc lát toàn bộ Long Hồ Sơn cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tề Huyền Chân lúc này cũng là không dám kinh thường, phất ống tay áo một cái, bắt đầu từ tổ địa bên trong dẫn ra vô số kẻ đạo gia khí vận, đem Long Hồ Sơn bảo vệ. Cùng lúc đó, trong phòng đấu giá, theo Lý Thuần Cương trên người tán phát ra kiếm ý càng thêm khủng bố. Toàn bộ phòng đấu giá lúc này đã kiếm minh vang vọng, vô số danh kiếm cũng bắt đầu run rẩy lên, tựa như muốn phá sao mà ra đồng dạng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta đúng là muốn thoát ly khống chế. Tại sao có thể như vậy? Một đám kiếm khách lúc này đều là trong lòng hoảng hốt. Bọn họ có khả năng cảm giác được bên hông mình bội kiếm đều muốn phá sao mà ra, một cỗ kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Huyền tự bao xương bên trong, Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A hơi nhíu mày, hơi biến sắc mặt. Đây chính là Lý Lao kiếm thần kiếm ý sao? Hắn ánh mắt nhìn hướng trắng ngọc đài trên, lúc này Lý Thuần Cương bản thể vẫn như cũng là lơ lửng giữa không trung bên trong. Chỉ bất quá thời khắc này bản thể bên trên, nhưng là tỏa ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Kiếm ý gào thét mà lên, để cả phiến thiên địa cũng bắt đầu vì đó biến sắc. Ông lúc này Đặng Thái A ánh mắt nhìn hướng một bên Thái A kiếm. Chỉ thấy thời khắc này Thái A kiếm đúng là đang điên cuồng chiến mình, tựa như sau một khắc liền muốn phá sao mà ra đồng dạng. Từng trận kiếm minh phía dưới, đúng là muốn cùng Lý Thuần Cương tản ra kiếm ý sinh ra của mình. Cái này, đây là muốn nhận chủ. Đặng Thái A trong lòng hoảng hốt. Hắn lúc này xuất thủ, muốn dùng tự thân kiếm ý ngăn chặn Thái A kiếm sao động. Có thể là kèm theo Lý Thuần Cương quanh thân tản ra kiếm ý càng thêm nồng đậm. Đặng Thái A có khả năng rõ ràng cảm giác được kiếm ý của mình đối với Thái A kiếm ảnh hưởng càng thêm yếu ớt. Nếu là lại tiếp tục như vậy, Thái A kiếm sợ là muốn thoát ly không chế. Đặng Thái A lúc này sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng lúc đó trong phòng đấu giá, một đám kiếm tu đều đang liều đem hết toàn lực ngăn chặn lẫn nhau trong vỏ kiếm sắp phá sao mà ra bộ kiếm. Đáng ghét, đã áp chế không nổi. Lý Lao kiếm thần kiếm ý hoàn toàn không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Đây chính là đỉnh phong thời kỳ Lý Lao kiếm thần sao? Khó tránh cũng quá kinh khủng đi. Vẹn vẹn chỉ là kiếm khí, liền để người khó mà với tới. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía trước cùng Tề Huyền Chân nhìn nhau mà đứng Lý Thuần Cương, đầy mặt vẻ kinh hãi. Mà giờ khắc này, Tề Huyền Chân nghe lấy Lý Thuần Cương lời nói, cũng không tức giận, mà là tiêu tàn cười một tiếng. Thì ra là thế. Lý kiếm thần lần này đến Trạm Ma Đài, nguyên lai là vì cùng Bần Tăng một trận chiến. Mà thôi, thiên mệnh có trái. Bần Tăng phi thăng sắp đến, trước đó cùng Lý Kiếm Thần một trận chiến lại có làm sao? Một câu rơi xuống, chỉ thấy Tề Huyền Chân chậm rãi từ Trạm Ma Đài bên trên đứng dậy. Theo hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, Trạm Ma Đài bên trên, nháy mắt chính là cuốn lên ngàn vạn cương phong. Vô số đạo khí tức khủng bố từ trong cơ thể bắn ra, không khí bốn phía vào lúc này đều rất giống cầm cố lại đồng dạng. Cảm giác nuột ngạt thật là mạnh. Lý Thuần Cương nhìn xem đã buông tay buông chân Tề Huyền Chân, con mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh hãi. Giờ phút này từ trên thân Tề Huyền Chân tản ra uy áp đều là hướng về hắn không ngừng mà trấn áp mà tới. Cho dù là ban đầu ở thắng chính mình Vương Tiên Tri, cũng căn bản liền không địch lại lúc này Tề Huyền Chân mảy may. Đây chính là đến tiên đạo mà rút sao? Lý Thuần Cương trong lòng hoảng sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được Tề Huyền Chân lúc này bắn ra khí tức, giống như hư vô mở bị tiên đạo đồng dạng, khó mà phỏng đoán. Cho dù mạnh như chính mình, lúc này đối mặt cái kia giống như trời nghiêng uy áp, cũng là cảm giác được một cô áp lực vô hình. Thiên đạo uy áp lại như thế nào? Ta Lý Thuần Cương một người một kiếm, liền có thể để thiên địa lật úp. Lý Thuần Cương một bước phóng ra, trong tay một mãng lưu bên trong đúng là bắn ra bảng bạc kiếm khí. Cuồn cuộn kiếm khí trực trùng bất tiêu, dẫn động thiên hạ kiếm khí. Hôm nay ta Lý Thuần Cương đến thăm Long Hồ Sơn, muốn lấy một kiếm mượn thiên hạ và kiếm, đánh với ngươi một trận. Kiếm đến. Theo một tiếng hét to, Long Hồ Sơn bên trên, từng tiếng xé gió vô căn cứ nổ vang. Chỉ thấy tại thiên khung kia bên trên, từng đạo hàn mang lập lòe, vô số thanh phi kiếm đằng không mà lên, đan vào ngang dọc, giống như mây đen tiếp cận đồng dạng hướng về Long Hồ Sơn của tới. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Trảm Ma Đài bên trên, Lý Thuần Cương một người cầm kiếm, một tiếng kiếm đến, liền có thể để thiên hạ chư kiếm bay vào thiên cung, trước đến trợ trận. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trường kiếm phá không? Đây không phải là Lý Lao kiếm thần ký ức sao? Vì sao liền kiếm của ta đều phá không mà đi? Cái này sao có thể? Vào giờ phút này, bên trong phòng đấu giá, vô số kẻ thiên hạ danh kiếm đã phá sao mà ra, đang không mà lên, hướng về thiên khung bên trên, không ngừng mà ngang dọc mà ra. Mà những này phá sao mà ra danh kiếm, thì là lơ lửng tại Lý Thuần Cương bên người, tỏa ra từng trận kiếm khí, đem nó bọc lại ở. Hiu. Một tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy Đặng Thái A trong tay Thái A kiếm lúc này lại cũng ra khỏi vỏ. Một kiếm phá trong không, xen lẫn ngàn vạn kiếm khí, nháy mắt chính là để còn lại lầu hai bao xương bên trong chư kiếm bay ra vỏ kiếm. Tất cả danh kiếm lúc này đều là nhận lấy Lý Thuần Cương kiếm ý cảm ứng, nhộn nhịp lấy Lý Thuần Cương thân thể làm trung tâm, bắt đầu không ngừng mà xoay quanh. cho dù là có người xuất thủ muốn ngăn lại, cũng sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Đây chính là lao kiếm thần kiếm ý sao? Cho dù là thân ở trong trí nhớ, thân thể vẫn như cũng là có thể để vạn kiếm thần phục. Như thế kiếm ý, cho dù là đương thời kiếm tiên đều khó mà với tới. Xuân Thu kiếm giáp Lý Thuần Cương, danh xứng với thực. Mọi người thấy cái kia từng trôi phi kiếm đằng không, trong lòng không có chỗ nào mà không phải là hoảng hốt và phẫn. Chương 68, kiếm mở thiên môn. Thế gian kiếm thần độc một mình ta. Chương 68, kiếm mở thiên môn. Thế gian kiếm thần độc một mình ta. Vô danh phòng đấu giá bên ngoài. Lúc này thiên khung bên trên, vô số thanh phi kiếm phá không mà tới, cùng nhau xoay quanh tại vô danh phòng đấu giá trên không, một cỗ kiếm khí bao phủ toàn bộ vô danh phòng đấu giá, để người khó mà tới gần. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vạn kiếm treo lơ lửng giữa trời, thật là nhiều kiếm. Liếc nhìn lại, không dưới bàn trôi. Mọi người si ngốc nhìn xem lúc này xoay quanh ở giữa không trung phi kiếm, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Mà bây giờ Bắc Lương Ba Châu, thậm chí là toàn bộ Ly Dương trong giang hồ, phàm là kiếm tu, bên hông bội kiếm đều là phá sao mà ra, cùng nhau bay lượn đến đây, từng đạo hàn khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Kiếm của ta, đúng là thoát ly khống chế của ta. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trường kiếm phá không, chẳng lẽ là có cường giả mượn kiếm? Nhìn xem lúc này bao phủ giữa thiên địa một cỗ kiếm khí gió nhẹ, Bắc Lương cảnh nội một đám cao thủ nhộn nhịp cảm giác được trong lòng phát run. Cỗ này trong gió ẩn chứa cực kỳ nồng nặc túc sát chi khí. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, chính là để trong lòng người phát lạnh. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Vẹn vẹn chỉ là kiếm ý mà thôi, đúng là có khả năng điều động vạn thanh phi kiếm lăng không mà đi. Đến cùng là ai, đúng là nắm giữ như thế kiếm ý. Vào giờ phút này, cho dù là một chút thế gian danh kiếm, cũng là nhộn nhịp tránh thoát vỏ kiếm gò bó cùng nhau bay tới trong cao không. Giống như một mảnh mây đen đồng dạng tiếp cận mà đến. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Nô gia kiếm chủng bên trong, Nô Thiên Kiếm nhìn xem lúc này từ Ngô Gia Kiếm Sơn bên trong cùng nhau bay tới không trung đến hàng vạn mà tính giang hồ danh kiếm, trong lòng phát run. Cố kiếm ý này, đến cùng là ai? Cho dù chính mình thân là kiếm đạo tông sư, thế nhưng tại như vậy kiếm ý phía dưới, vẫn như cũng là khó mà chống lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng trôi nguyên bản cắm ở kiếm sơn bên trên danh kiếm bay lên không, không cách nào ngăn cản. Đông Nhạc trong kiếm chỉ, Sài Thanh Sơn lúc này cầm trong tay trường kiếm, trước người sau người chính là mấy vạn thanh phi kiếm. Toàn bộ Đông Nhạc kiếm chỉ tất cả kiếm tu đội kiếm lúc này đều đã bay tới không trung. Quân quận kiếm khí hướng về Bắc Lương mà đi. Cho dù là Sài Thanh Sơn dùng hết tự thân kiếm đạo muốn chấn áp, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhìn xem từ từ đi xa mấy vạn phi kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, đến cùng là người phương nào, đúng là có cao như thế kiếm đạo tạo nghệ. Vô danh phòng đấu giá, Long Hổ Sơn Trảm Ma đài bên trên, Lý Thuần Cương cầm trong tay một mãng ưu, trước người sau người đến hàng vạn mà tính phi kiếm đằng không mà tới. Giống như mây đen đồng dạng, đem toàn bộ Long Hổ Sơn bao phủ ở bên trong. Kê Minh Chân, ta Lý Thuần Cương tới chơi Long Hổ Sơn, mượn tiên hạ này kiếm, đánh với ngươi một trận. Lý Thuần Cương cầm kiếm mà đứng, sau lưng vạn kiếm lơ lửng, trên thân kiếm khí càng là ngang dọc vô song. Giờ khắc này, hắn đúng là lấy thân hóa kiếm. Giữa thiên địa, lúc này độc hắn một người, chỉ hắn một kiếm. Ta Lý Thuần Cương kiếm này mở thiên môn, giết đến ngươi Tề Huyền Chân hay không? Lý Thuần Cương con mắt nhìn hướng Tề Huyền Chân, lập tức cao giọng quát chói tai, kiếm mở thiên môn. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân đột nhiên nổi lên, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hướng lúc này phong tư chắc tuyệt Lý Thuần Cương, trong lòng hoảng sợ bất an. Lưỡng tụ thanh xả cũng tốt, kiếm khí của Long Bích cũng được, đều không phải Lý Thuần Cương đối với kiếm đạo tối cường cảm ngộ, chỉ có một kiếm này mở thiên môn mới là Lý Thuần Cương tập hợp tự thân đối với kiếm đạo tất cả cảm ngộ, khai sáng ra một kích mạnh nhất. Chỉ cái này một kiếm, liền có thể để nhật nguyệt vô quang, sơn hà cúi đầu. Lúc trước Lý Thuần Cương sở dĩ thua ở Vương Tiên Tri, cũng không phải là cái sau thiên phú dị bẩm, mà là hắn Lý Thuần Cương tại lúc mấu chốt lên lòng yêu tài, cho nên không tiếp tử gãy một mãng yêu, là Vương Tiên Tri võ đạo khai sơn. Nếu như lúc ấy Lý Thuần Cương nguyện ý thi triển kiếm này mở thiên môn sát chiêu mạnh nhất, cho dù là Vương Tiên Tri liều mạng ngăn cản lại như thế nào, chung quy là một con đường chết mà thôi. Vào giờ phút này, nhìn thấy phiên này rầm rộ trong lòng mọi người hoảng hốt, không nghĩ tới đời này đúng là may mắn kiến thức Lý Lão Kiếm Thần kiếm mở thiên môn. Nghe một kiếm này, có thể chiến tiên nhân, không biết thực hư. Lý Thuần Cương kiếm đạo tạo nghệ, không phải là chúng ta có thể bằng vậy. Lý Lão Kiếm Thần trong cơ thể kiếm đạo đang không ngừng hướng tới hoàn thiện. Không đúng, bản thể hắn tu vi ngay tại khôi phục. Mọi người lúc này kinh hãi và phẫn. Ngay tại lúc này, Tào Quan Tử nhìn hướng Lý Thuần Cương bản thể trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy giờ phút này Lý Thuần Cương bản thể quanh mình đã bị kiếm khí cho bao phủ. Kiếm khí phía dưới, Lý Thuần Cương nguyên bản tổn hại tâm cảnh, giờ phút này đúng là dần dần khôi phục. Nguyên bản rơi xuống tu vi, cũng lại không ngừng mà kéo lên. Một bên Cương Nghi lúc này không nhịn được nhíu mày, lên tiếng dò hỏi, "Tào thúc thúc, ngươi nói Lý Lao kiếm thần tu vi tại khôi phục, là ý gì?" Nghe thấy lời ấy, Tào Quan Tử thì là kiên nhẫn mở miệng nói, "Ngươi có chỗ không biết. Theo ta được biết, lúc trước Lý Lao kiếm thần bởi vì giết lầm chỗ thích Phong Đô Lục Bảo, cho nên tiến về Long Hổ Sơn hướng Tề Viễn Chân đòi hỏi kéo dài tính mạng kim đan, chỉ tiếp nửa đường hồng nhan đi tây phương. Sau đó bởi vì oán niệm lại trèo lên Long Hổ, cùng Trảm Ma đài phía trước cùng Tề Viễn Chân luận đạo, làm cho tự thân tâm cảnh đại loạn, kiếm mở thiên môn không có kết quả, kiếm đạo giảm lớn. Bên dưới Trảm Ma đài về sau, lại gặp phải một vị kiếm đạo tông sư, tên là Tùy Tạc Lốc, tới đại chiến, trao đổi một tay, từ đó làm cho tự thân cảnh giới rơi xuống chỉ huyền." Theo hắn lời nói rơi xuống, cách đó không xa Đặng Thái A lúc này mở miệng nói, "Bây giờ ta xem Lý Lao kiếm thần khí tức đã từ chỉ huyền vào tới thiên tượng, lại là lớn thiên tượng. mà còn khí tức vẫn còn tại không ngừng kéo lên bên trong, bây giờ sợ là đã chỉ nửa bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Nếu như Lý Lao kiếm thần còn không biết nghĩ lời nói, nặng như vậy về lục địa kiếm tiên cảnh giới, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Sợ là liền hoàn mỹ thiên nhân cảnh, cũng chưa hẳn không thể. Tiếng nói vang lên. Từ Phong Niên cùng Khương Nghi hai người đã chấn kinh địa không thể kèm theo. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ và phẫn. Mà giờ khắc này phòng bán đấu giá bên trong, lặng ngắt như tờ. Mọi người lúc này đều là sững sờ nhìn trước mắt tất cả, trong lòng hoảng hốt. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Lý Tuần Cương tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cực cao, chỉ là không có nghĩ đến đối phương đúng là cao đến trình độ như vậy. Chỉ thấy lớn như vậy phòng bán đấu giá bên trong, vô số phi kiếm tại Lý Tuần Cương bản thể bên cạnh lượn vòng vây quanh. Không chỉ là như vậy, tại vô danh phòng đấu giá bên ngoài, càng có vô số trôi từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới mấy vạn thanh phi kiếm xoay quanh. Từng trôi phi kiếm rắc rối phức tạp, nhưng lại tuần hoàn có thứ tự, đúng là giữa không trung bên trong dần dần ngưng tụ thành một đầu rắn lục. Kiếm khí rắn lục những nơi đi qua, kiếm khí hạo nhiên, chém sắc như chém bùn. Mà theo cái kia một đầu kiếm khí rắn lục xuất hiện, thời khắc này Lý Thuần Cương trong cơ thể kiếm ý ngay tại gào thét mà lên, tựa như tại cùng giữa không trung kiếm khí rắn lục cộng minh đồng dạng. Đồng thời trong cơ thể tản ra khí thế cũng tại không ngừng mà tiến hành kéo lên. Mọi người tại đây cảm nhận được cái này một cỗ lăng lệ vô song kiếm ý, sâu trong nội tâm đúng là không tự chủ được sinh ra hoảng hốt cảm giác. Chương 69, kiếm khí rắn lục. Kiếm này có thể trấn nhân gian. Chương 69, kiếm khí rắn lục. Kiếm này có thể trấn nhân gian. Kiếm mở thiên môn. Long Hổ Sơn Trảm Ma Đài bên trên. Theo Lý Tuần Cương một tiếng hét to, chỉ thấy ngàn vạn phi kiếm đều là lăng không mà lên. Trong khoảnh khắc, chính là tại Trảm Ma Đài bên trên, tạo thành một tòa khủng bố tuyệt luân kiếm trận. Vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, uy thế khủng bố vô biên. Mà kèm theo đạo kia kiếm trận xuất hiện, vô danh phòng đấu giá bên ngoài kiếm khí rắn lục đúng là phát ra trận trận hí thanh âm. Tựa như tới hòa lẫn đồng dạng, nhìn qua cực kỳ huyền huyễn. Cái này, đây chính là Lý Lao kiếm thần tối cường kiếm đạo sao? Kiếm mở thiên môn, thử hỏi thiên hạ hôm nay kiếm tu, mấy người có khả năng làm đến? Lý Lao kiếm thần cái này một tòa kiếm trận, không phải là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận. Tuy có mấy phần tương tự, nhưng là so Chu Tiên kiếm trận lại hiếu thắng hơn mấy phần. Mọi người lúc này nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lên trời, như vậy hùng vĩ cảnh tượng, cổ kim đến nay đều là khó gặp. Lý Lao kiếm thần kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh. Như thế kiếm đạo tạo nghệ, phóng nhãn cổ kim, sợ là khó có người có khả năng tới bằng được. Cho dù là kiếm khí trưởng thành bên trên những tên kia, sợ cũng là khó mà chống lại. Nhìn xem Lý Thuần Cương đỉnh đầu xoay quanh kiếm trận, đạo thái a hô hấp cũng là càng thêm dồn dập lên. Lý Lao kiếm thần chỗ kêu đến kiếm, có vẻ như càng ngày càng nhiều. Từ Phong Niên đưa mắt nhìn trời, trong miệng lẩm bẩm nói: "Bắc Lương vương phủ, thính triều các bên trên." Từ Khiếu ánh mắt phóng tầm mắt tới vô danh phòng đấu giá rầm rộ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vương gia, cái này vô danh bên trong phòng đấu giá kiếm khí đã có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới kiếm thuật cao thủ. Một bên Từ Hạch Đạn cầm trong tay trường thương, sắc mặt rung động. Thân là Bắc Lương cảnh nội đứng đầu thương thuật cao thủ, lại là Bắc Lương vương Từ Khiếu thiếp thân thị vệ, hắn rất rõ ràng lúc này chiếm cư ở giữa không trung kiếm khí rắn lục uy lực. Cho dù là mình nếu là thân ở trong đó, tất nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Từ Khiếu nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh hãi. Sau một hồi lâu, hắn vừa rồi mở miệng nói, cỗ này kiếm khí chủ nhân đến cùng là ai, đúng là có khả năng dẫn tới dị tượng như thế. Chẳng lẽ cái này vô danh trong phòng đấu giá, còn có lục địa kiếm tiên tọa trấn hay sao? Nghĩ đến đây, Từ Khiếu trong lòng chính là không nhịn được nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nếu biết rõ Bắc Lương Vương phủ bên trong tuy nói cường giả vô số kể, thế nhưng có khả năng đánh với lục địa thần tiên một trận nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên bên cạnh Từ Hạch Đạn, cũng bất quá là miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng cùng lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ chia 5 năm mà thôi. Mà đạo kiếm khí này chủ nhân, hiển nhiên cũng không phải là bình thường lục địa thần tiên. Kể từ đó, Bắc Lương nguy rồi. Trên núi Võ Đang, trưởng giáo chân nhân Vương Sùng Lâu lúc này chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn hướng núi Võ Đang đỉnh trên vách đá dựng đứng, chỉ thấy nơi đó treo một thanh kiếm sắt. Đương nhiên đó là núi Võ Đang trấn sơn chi bảo, Lữ Tổ cổ kiếm. Thời khắc này Lữ Tổ cổ kiếm đang không ngừng phát ra chiến minh. Mà tại núi Võ Đang thiên khung bên trên, một cỗ bảng bạc không gì sánh được hiểm nguy kiếm ý ngay tại quần quần rủ xuống, trong chớp mắt liền đem núi Võ Đang bao phủ ở bên trong. Cũng chính bởi vì cỗ kiếm ý này điều động, từ đó làm cho yên lặng nhiều năm Lữ Tổ cổ kiếm lúc này phát ra trận trận của mình. Không tốt. Vương Sùng Lâu phát giác được không đúng sức lực, lúc này liền là dẫn động núi Võ Đang bên trong đạo ra khí vận, ra chỉ tại Lữ Tổ cổ kiếm bên trên. Từ đó làm cho nguyên bản sao động Lữ Tổ cổ kiếm yên tĩnh lại. Thấy cảnh này Vương Sùng Lâu có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt nhìn hướng quần quận mà tới vô tận kiếm ý ngưng tụ tiếng nói, Lương Châu thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng là sẽ dẫn dắt là như thế kinh khủng kiếm ý. Hắn cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nếu không phải là mình dẫn dắt ra đạo ra khí vận ra chỉ sợ lần này Lữ Tổ cổ kiếm đều sẽ bởi vì cố kia kiếm ý xuất hiện mà bay lên không. Nếu là thật sự đến lúc kia, chính mình nhưng chính là núi Võ Đang tội nhân. Vào giờ phút này, Vương Sùng Lâu ánh mắt phóng tầm mắt tới Lương Châu thành, lẩm bẩm nói, cố kiếm ý này chủ nhân đến cùng là ai? Chẳng lẽ Bắc Lương cảnh nội lại có kiếm tiên nhân vật giáng lâm? Hắn suy tư sau một lát, khẽ lắc đầu, phất ống tay áo một cái, cao giọng nói, xem ra cần thiết đi Lương Châu thành tra xét một phen tình huống. Bắc Lương quan ngoại, mấy đạo thân ảnh lúc này ánh mắt nhìn hướng dị tượng bộc phát Lương Châu thành, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Lương Châu thành bên trong sẽ xuất hiện như thế kiếm đạo uy áp? Chẳng lẽ có kiếm tiên ra mắt? Bác Mãng thập đại ma đầu bên trong mấy người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu biết rõ vừa vặn bọn họ bội kiếm bên hông đều suýt nữa ra khỏi vỏ. Nếu không phải bởi vì bọn họ toàn lực áp chế lời nói, nói không chừng lúc này bọn họ bội kiếm bên hông cũng sẽ giống như những người còn lại đồng dạng, bay lượn mà đi, trở thành kiếm khi rắn lục một bộ phận. Hưu. Ngay tại lúc này, Thác Bạt Bồ Tát đã hóa thành một đạo chùm sáng đi tới mấy người bên người. Ngẩng đầu nhìn về phía Lương Châu thành bên trong không ngừng kéo lên kiếm đạo uy áp, bên hai đúng là vô căn cứ vang lên từng tiếng kiếm minh. Liên tựa như chỗ cách ngàn dặm, thế nhưng nơi đó kiếm khí vẫn như cũ có khả năng ảnh hưởng đến chính mình đồng dạng. Ông ngay tại lúc này, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Chỉ thấy Thác Bạt Bồ Tát thân hình tại cái này một tiếng kiếm minh phía dưới, đúng là bị đánh bay ra ngoài mấy mét xa, mãi đến vận chuyển trong cơ thể khí cơ mới đứng vững. Người không sao chứ? Bác Mang Thập Đại Ma Đầu thấy cảnh này, đều là một mặt khiếp sợ. Nếu biết rõ Thác Bạt Bồ Tát có thể là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, cho dù là hắn đều khó mà chống lại cái kia tràn ra kiếm đạo uy áp. Cái này hoàn toàn ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Thật mạnh kiếm ý. Thác Bạt Bồ Tát chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng hoảng hốt. Lập tức ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa xoay quanh ở giữa không trung kiếm khí rắn lục, ngưng tụ tiếng nói, xem ra lần này cái này Bắc Lương cảnh nội, có không thua cao thủ của ta tồn tại. Lời này vừa nói ra, ở đây Bắc Mãng Thập Đại Ma Đầu nhộn nhịp sắc mặt một giật mình. Cái này sao có thể? Ngươi có thể là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại? Chẳng lẽ Bắc Lương còn có lục địa kiếm tiên hay sao? Có phải hay không là có người phô trương thanh thế? Mọi người giờ phút này vẫn như cũng là không muốn tin tưởng. Đối mặt mọi người ngờ vực vô căn cứ, Thác Bạt Bồ Tát nhưng là kiên định lắc đầu, trầm giọng nói, không thể lại sai. Vừa vặn cố kia kiếm ý, tuyệt đối đã đạt đến lục địa kiếm tiên tiêu chuẩn. Nghe thấy lời ấy, có một vị Bắc Mãng Ma Đầu trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ sát ý, ngưng tụ tiếng nói, Bắc Lương từ trước đến nay liền cùng chúng ta Bắc Mãng bất hòa, lần này lại có kiếm tiên ra mắt, tất nhiên sẽ lại không ngồi chờ chết. Lần này thừa dịp vị này kiếm tiên nhân vật vừa vặn đột phá, không bằng chúng ta. Nghe nói như vậy, Thác Bạt Bồ Tát đầu tiên là sững sờ, chợt trầm giọng nói, lục địa kiếm tiên lại như thế nào? Nếu là ta toàn lực xuất thủ, chưa hẳn liền không thể chém giết. Truyền lệnh xuống, tiếp tục đi Bắc Lương. Chương 70, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 70, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Vô danh bên trong phòng đấu giá. Oanh! Thiên địa vang minh, kiếm đạo chi uy truyền khắp Cửu Châu đại địa. Mà giờ khắc này Lý Thuần Cương một tay cầm kiếm, trước mắt chỉ có Tề Huyền Chân một người. Không hổ là Ly Dương giang hồ kiếm đạo khôi thủ. Như thế kiếm thần phong thái, thiên hạ chỉ có. Tề Huyền Chân nhìn xem chiếm cứ trên bầu trời mấy vạn thanh phi kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Dù cho chính mình bây giờ phi thăng sắp đến, cảnh giới đã đạt tới đỉnh phong, thế nhưng đối mặt Lý Thuần Cương một kiếm này mở thiên môn, nhưng cũng là cảm giác được có một ít kiêng kỵ, liền tựa như đối phương một kiếm này thật có thể chém chính mình đồng dạng. Hắn rất rõ ràng, Lý Thuần Cương bây giờ trên người kiếm thế đã nhảy lên tới đỉnh phong, chỉ cần có thể đưa ra một kiếm này, như vậy liền có thể để thiên địa vì đó biến sắc. Lão kiếm thần, còn không đưa kiếm. Tề Huyền Chân nhìn xem lúc này chậm chạp chưa từng đưa ra kiếm chiêu Lý Thuần Cương, không nhịn được nhíu mày. Nếu biết rõ chính mình bây giờ thời gian còn lại đã không nhiều, nhiều nhất thời gian một nén hương, chính mình liền sẽ bị trên trời tiên nhân tiếp dẫn, từ đó vượt qua thiên môn, phi thăng thiên giới. Đến lúc kia, Lý Tuần Cương cho dù là muốn cùng mình luận bàn, hơn phân nửa cũng là không thể nào. Phạm nhân làm sao cùng tiến tranh? Tề Huyền Chân, chớ có gấp gáp. Lão phu một kiếm này, không nứt cửa đều có thể mở, trên trời tiên nhân cũng có thể chém. Cho dù ngươi phi thăng, ta cũng có thể trèo lên thiên môn, đánh với ngươi một trận. Lý Tuần Cương cất tiếng cười to, hắn lúc này trên người kiếm ý đã nhảy lên tới đỉnh phong. Trong lúc phất tay, đều là ẩn chứa uy thế lớn lao. Sau một hồi lâu, Lý Thuần Cương ánh mắt thay đổi đến kiên nghị. Hắn một bước phóng ra, trong cơ thể ngàn vạn kiếm khí gào thét mà lên, kiếm ý trực trùng bất tiêu. Quả thật muốn xe rách phiến tiên địa này đồng dạng. Tề Huyền Chân, hôm nay ta Lý Thuần Cương tại cái này được kiếm. Kiếm này mới ra mặc ngươi là người hay là tiên, cùng nhau chém chi. Trong chốc lát, Lý Thuần Cương quanh thân ngưng tụ kiếm ý chính là mở rộng thiên môn. Giữa thiên địa phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, ngàn vạn phi kiếm phá không mà đi, đúng là trực tiếp xé rách thiên cung. Vô số đạo hào quang rơi xuống phía dưới, thiên địa khí hơi thở đột nhiên biến đổi, cảnh tượng trước mắt phong vân biến hóa, lôi đình giao thoa. Đứng xa nhìn phía dưới, giống như diệt thế chi cảnh. Tề Huyền Chân, tiếp kiếm. Gầm lên giận dữ truyền đến. Đầy trời mưa kiếm ầm vang rất xuống, tựa như mưa rào xối xả đồng dạng hướng về Tề Huyền Chân oanh sát mà đi. Thường trôi phi kiếm, cuốn theo lấy từng đạo kiếm khí, trực tiếp liền đem Tề Huyền Chân bao phủ ở bên trong, kiếm khí gào thét phía dưới, Tề Huyền Chân thân hình đúng là bắt đầu dần dần tan rã. Ngàn vạn kiếm khí bao phủ xuống Tề Huyền Chân đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới thời khắc này Lý Thuần Cương đúng là có cao thâm như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Cho dù là chính mình bây giờ có đạo gia khí vận hộ thần, vẫn như cũng là cảm giác được có chút khó mà chống đỡ. Giang giác. Sau một khắc, Tề Huyền Chân quanh mình đạo gia khí vận ầm vang vỡ vụn. Ngàn vạn kiếm khí trực tiếp liền đem Tề Huyền Chân bao trùm. Tại kiếm khí tàn phá phía dưới, Tề Huyền Chân thân hình đúng là dần dần tiêu tán, triệt triệt để bị kiếm khí bao phủ. Giữa thiên địa, độc lưu vạn thanh phi kiếm treo lơ lửng giữa trời. Cái này, đây là kết thúc rồi hả? Nhìn xem bị ngàn vạn phi kiếm xé rách thành mảnh vỡ Tề Huyền Chân, Tào Quan Tử trong mắt lập loè một vẻ vẻ khiếp sợ. Nếu biết rõ cái này có thể vẹn vẹn chỉ là Lý Thuần Cương ký ức, mặc dù bọn họ vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một ít Lý Thuần Cương mảnh vỡ ký ức, nhưng lại là có thể rõ ràng cảm giác được Lý Thuần Cương cả đời này, từ tuổi nhỏ thanh danh, vẫn đỉnh giang hồ đỉnh cao nhất, lại đến phía sau tiếp vật liệu, nguyện ý tự hủy thanh danh, thành tựu vương tiên tri. Hiện nay một lần nữa cầm kiếm, độc chiến phi thăng sắp đến Tề Huyền Chân, mượn tới bạn kiếm đem chém giết. Ở trong đó đủ loại, căn bản chính là người bình thường khó mà với tới. Lý Lao kiếm thần cả đời này, không phải là chúng ta có thể bằng vậy. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A giờ phút này thở dài một tiếng. Một bên Tào Quan Tử kịp phản ứng phía sau, khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc đây bất quá là Lý Lao kiếm thần thay đổi về sau ký ức mà thôi. Hiện thực bên trong, hắn trải qua tất cả, cũng không phải là như vậy viên mãn. Giết lầm tình cảm chân thành, bại vào Tề Huyền Chân, cùng Cật Kiếm Lao tổ trao đổi một tay, cảnh giới giảm lớn. Từ khốn tình quan không thể giải đáp, sa sút tinh thần kết thúc. Theo hắn lời nói xuất khẩu, Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A lúc này cũng là trầm mặt thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói ra, có lẽ đây chính là Lý Lao kiếm thần vì sao không tiếc trả giá bất cứ giá nào, cũng muốn đập xuống cái này một khối thời gian hồ phách mục đích đi. Tuy nói không cách nào thay đổi tình cảnh hiện tại, thế nhưng có thể làm cho trong lòng đạo kia tình quan phá bỡ, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Trong lòng thoải mái, tự nhiên cũng bỏ đi. Nghe nói như vậy mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là giữ im lặng. Đúng rồi, lần này Lý Lao kiếm thần ký ức đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Lý Lao kiếm thần cũng nhanh thức tỉnh đi. Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương bản thể, lên tiếng hỏi thăm. Dù sao hiện nay trong trí nhớ Lý Thuần Cương đã thoải mái, mà nguyên bản chiếm cứ tại Lý Thuần Cương bản thể quanh mình ngàn vạn danh kiếm, lúc này cũng là nhộn nhịp tản đi khắp nơi mà quay về, đều là rơi vào đến ở đây chư vị kiếm tu bên hông vỏ kiếm bên trong, liền tựa như tất cả đều chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Lý Lao kiếm thần tâm cảnh đã thông minh, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ tỉnh lại đi. Lao Hoàng lúc này cung kính mở miệng. Hôm nay sau đó Lý Lao kiếm thần, giống như năm đó, Đặng Thái Á trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Lần này xuân tu đại mộng một tràng, Lý Thuần Cương tâm cảnh đã rộng rãi, ngày sau tất nhiên có thể lại trèo lên kiếm đạo đỉnh. Ngay tại lúc này, ha 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 ha, một tiếng sang sảng cười to thanh âm vang lên. Âm thanh mặc dù cực kỳ giàn mua, nhưng là lại khó mà nói rõ rộng rãi cảm giác. Là Lý Lao kiếm thần. Hắn tỉnh lại. Khương Nghi lúc này đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng lúc đó, trong sân một đám giang hồ cao thủ đều là cảm giác được toàn bộ vô danh phòng đấu giá bên trong tràn đầy bàng bạc kiếm ý, cố kiếm ý này mặc dù không dường như lúc trước như vậy hung mãnh, nhưng là so với vạn kiếm treo lơ lửng giữa trời thời điểm kiếm ý càng thêm hào hùng khí thế. Lý Lao kiếm thần, lần này một bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đặng Thái Ai nhìn hướng trong sân Lý Thuần Cương, trong lòng hoảng hốt. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm đến. Theo Lý Thuần Cương hét lớn một tiếng, một cỗ hạo nhiên kiếm khí đằng không mà lên, trực tiếp đem toàn bộ Lương Châu thành bao phủ ở bên trong. Kiếm khí cuồn cuộn, giống như cuồn cuộn giang đảo, liên miên bất tuyệt. Đây là, cảm nhận được cái này, một cỗ kiếm ý Đặng Thái A mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, tại Lý Thuần Cương cỗ kiếm ý này càn quét phía dưới, chính mình nguyên bản đã cản trở không tiến lên cảnh giới đúng là bắt đầu rung lòng. Trong mơ hồ, có đột phá dấu hiệu. Chương 71, Nguyễn Thiên Hạ kinh diễm hậu bối phận, người người có thể kiếm mở thiên môn. Chương 71, Nguyễn Thiên Hạ kinh diễm hậu bối phận, người người có thể kiếm mở thiên môn. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Đặng Thái A trong miệng thì thảo. Cả người ngu ngơ địa đứng ở tại chỗ, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt kiếm ý, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên. Đóng chặt hai mắt dần dần mở ra, một đạo tinh quang thoáng qua liền qua. Kiếm đến. Theo một tiếng quát nhẹ, một đạo rộng lớn kiếm khí phóng lên tận trời, từng trận kiếm minh truyền đến. Bội kiếm bên hông, Thái A kiếm lúc này đúng là phá sao mà ra, ở giữa không trung xoay quanh sau một hồi lâu, rơi vào đến trong tay của hắn. Hô Đặng Thái A cầm trong tay chuôi kiếm, quanh thân kiếm ý phun trào. Hắn cảm giác được mình lúc này đối với kiếm đạo cảm ngộ lần thứ hai tăng lên mấy phần. Lúc này hắn nhìn hướng Lý Thuần Cương ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hắn rất rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể tại kiếm đạo bên trên tiến thêm một bước, chính là bởi vì Lý Thuần Cương tận lực sử dụng kiếm ý đến vì chính mình bài ưu giải thích nghi hoặc. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, đa tạ Lý Lao kiếm thần chỉ điểm sai lầm. Đặng Thái A lúc này chắp tay tại trước người, mặt hướng Lý Thuần Cương, cung kính cúi đầu. Không chỉ là hắn, ở đây một đám kiếm tu nhộn nhịp đứng dậy, trong lòng đều là hoảng sợ và phần. Bọn hắn lúc này đều có thể cảm giác được tự thân cảnh giới ở trong thiên địa cái này một cỗ bàng bạc kiếm ý bao phủ phía dưới, nâng cao một bước. Đối với kiếm đạo, có khác sâu hơn lĩnh ngộ. Đông Nhạc kiếm chỉ Lý Thanh Phong, đa tạ Lý Lao kiếm thần chỉ điểm. Nô gia kiếm chủng Nô Tam Đỉnh, cảm ơn Lý Lao kiếm thần làm kiếm nói khai sơn. Không hổ là Lý Lao kiếm thần, đúng là có khả năng lấy tự thân kiếm ý, tân trạch hậu bối kiếm tu. Như thế cơ duyên, cả thế gian có cầu. Ta cảm giác được mấy phần kiếm tâm thông minh, hôm nay sau đó ta liền bế quan, tất nhiên muốn tại võ đạo một đường tiến thêm một bước. Mọi người lúc này nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kích động. Lập tức đồng loạt mặt hướng Lý Thuần Cương nơi ở, chắp tay cúi đầu. Lão phu cả đời có hai đại nguyện, một nguyện thế gian tâm thành kiếm sĩ, người người sẽ lưỡng tụ thanh xà. Hai nguyện thiên hạ kinh diễm hậu bối phận, người người có thể kiếm mở thiên môn. Lý Thuần Cương giờ phút này đứng dậy, âm thanh phong khoáng, tiếng nói vang lên, ở đây một đám kiếm tu đều là trong lòng phát run. Làm bọn họ ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương thời điểm, chỉ thấy cái sau tuy nói mặc như cũ cái kia một thân áo da cừu, thế nhưng trên người hắn khí tức so với lúc trước, nhưng là có kinh thiên biến hóa. Hô Lý Thuần Cương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức xoay người lại, ánh mắt đảo qua toàn bộ vô danh phòng đấu giá, cao giọng nói, "Vạn bối Lý Thuần Cương, đa tạ nơi đây chủ nhân, viên ta thông minh tâm cảnh. Ở đây, cảm ơn." Hắn hôm nay mặc dù đã bước vào đến lục địa thần tiên cảnh giới, thế nhưng vẫn như cũng là khó mà cảm giác được Lục Kỳ khí tức, cái này không nhịn được để hắn đối cái sau sinh ra lòng kính sợ. Cái này liền mang ý nghĩa gian này vô danh phòng đấu giá chủ nhân, thực lực muốn hơn mình xa. Nghĩ đến đây, Lý Thuần Cương chính là đối toàn bộ vô danh phòng đấu giá nhiều hơn mấy phần e ngại. Nhưng cùng lúc hắn cũng là không gì sánh được cảm kích. Dù sao nếu là không có cái này vô danh phòng đấu giá lời nói, chính mình cũng quả quyết không có khả năng nắm giữ thời gian hộ phách, càng không khả năng xuyên qua dòng sông thời gian, đền bù tự thân tiếc với. Vào giờ phút này, Lý Thuần Cương mặt hướng hắc ám, đối với hư không chắp tay cúi đầu. Theo hắn giờ phút này trở lại lục địa thần tiên. Cửu Châu đại địa bên trong, vô số trốn ở trong bóng tối người nhộn nhịp mở ra hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Ly Dương hoàng cung, Khâm Thiên giám bên trong, một vị tuổi trẻ hoạn quan đống nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Nhìn xem bên cạnh hơn 10 thanh không ngừng chiến minh trường kiếm, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Kiếm ý, thật mạnh kiếm ý." Lập tức ánh mắt của hắn nhìn hướng phía tây bắc, tựa như phát giác cái gì đồng dạng. Cố kiếm ý này, chẳng lẽ là tên kia? Bá đạo như vậy kiếm ý, trừ hắn ra căn bản cũng không có thể có người khác. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hắn đúng là tâm cảnh thông minh. Tuổi trẻ hoạn quan trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức đứng dậy, hô hấp càng thêm gấp rút. Người này cùng Bắc Lương Vương phụ thân cận, nếu là không đem diệt trừ, đối ta Ly Dương hoàng thất có chỗ bất lợi. Xem ra lần này, cần thiết đi đến một tràng. Tuổi trẻ hoạn quan quanh thân nổi lên từng trận sát ý, nguyên bản hắn bất quá là muốn bế quan tu luyện mà thôi, thế nhưng tại cảm nhận được Lý Thuần Cương kiếm ý về sau, hắn rất rõ ràng mình không thể đủ ngồi chờ chết. Dù sao bây giờ Ly Dương Vương triều đã sụp đổ, nếu là Lý Thuần Cương đứng đội Bắc Lương Vương phủ lời nói, như vậy Bắc Lương Vương phủ vô căn cứ tăng thêm chiến lực. Đến lúc đó Ly Dương hoàng thất muốn chống lại, sợ là muốn khó hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, tuổi trẻ hoạn quan chính là không nói lời gì hướng lấy Khâm Thiên giám đi ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất tại Thái An thành bên trong. Võ Đế thành, một đạo thân ảnh giản mua xếp bằng ở Võ Đế thành đầu. Ánh mắt phóng tầm mắt tới Đông Hải, thần sắc hờ hững. Ông ngay tại lúc này, nguyên bản cắm ở Võ Đế thành đầu mấy ngàn trôi tàn kiếm đúng là cùng nhau phát ra kiếm minh thanh âm. Từng tiếng kiếm minh liên tục không ngừng, để nguyên bản ngồi im thư giãn ở đây Vương Tiên Chi mở ra hai mắt. Sau một khắc, vốn là bình tĩnh không lay động Đông Hải trên mặt biển, đúng là bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Một cỗ quần quật uy áp, giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng, hướng về Võ Đế thành của tới. Thấy cảnh này Vương Tiên Chi sắc mặt hơi trầm xuống lui. Một tiếng quát nhẹ, ngược lại hướng về phía trước đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái phá không mà đi, hóa thành ngàn vạn khí cơ ngăn cản tại Võ Đế thành trước đó. Tại cái này chỉ một cái phía dưới, nguyên bản vạn trượng sóng lớn giờ phút này đúng là rút lui ngàn trượng, ẩn vào Đông Hải biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Vương Tiên Chi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phóng tầm mắt tới phía tây bắc, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hắn? Vương Tiên Chi không dám xác định, chỉ bất quá hắn có khả năng cảm giác được cố kiếm ý này rất tin tưởng. Liên tựa như cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, đúng là có vô số sinh cơ. Như vậy quần quần kiếm khí, chỉ hắn chỉ có. Không nghĩ tới thời gian qua đi một giáp, ngươi đúng là đại triệt đại ngộ. Xem ra cái này không công bố đệ nhất thiên hạ, ngươi ta ở giữa muốn có một người ngồi lên. Vương Tiên Chi trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng mũi nhọn, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn đời này một mực có một cái tiếc nuối, đó chính là không có thể cùng đỉnh phong thời kỳ Lý Thuần Cương toàn lực một trận chiến. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hắn đúng là chờ được trở lại đỉnh phong Lý Thuần Cương. Nghĩ đến những thứ này, Vương Tiên Chi chính là khó mà ức chế chính mình nội tâm kích động. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn hướng phía tây bắc nói, "Lý Thuần Cương, người ta ở giữa, cuối cùng cũng có một trận chiến." Đại Tần, Hàm Dương cung bên trong, một vị cao tuổi kiếm khách giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy chiến ý có người, kiếm ý thông thần. Thân là Đại Tần kiếm thánh, cái nhiếp lúc này trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Nếu biết rõ bản thân hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ chính là vượt xa người bình thường, thế nhưng lúc này đối mặt Lý Thuần Cương phát tán ra kiếm ý uy áp, hắn đúng là cảm thấy một tia khiếp sợ. Xem ra cần thiết đi một chuyến Ly Dương giang hồ. Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng cố kiếm ý này chủ nhân luận bàn một cái kiếm đạo. Cái nhiếp tay cầm chuôi kiếm, kích động. Chương 72, đấu giá kết thúc. Thần binh buổi diễn chuyên đề. Chương 72, đấu giá kết thúc. Thần binh buổi diễn chuyên đề. Vô danh bên trong phòng đấu giá. Lão phu Lý Thuần Cương, đa tạ vô danh phòng đấu giá. Lý Thuần Cương một tay đặt ở ngực, âm thanh to. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương bình tĩnh mở miệng, "Lý Lao kiếm thần không cần như vậy. Cái kia thời gian hộ phách, vốn là Lý Lao kiếm thần lấy công bằng cạnh tranh phương thức đập đến. Sao lại cần hướng ta vô danh phòng đấu giá nói cảm ơn? Nếu biết rõ, phòng đấu giá từ trước đến nay đều là người trả giá cao được. Lần này Lý Thuần Cương có khả năng đập đến thời gian hộ phách, chính là bởi vì đối phương có đầy đủ thẻ đánh bạc. Đây đối với phòng đấu giá mà nói, chính là đôi bên cùng có lợi một việc. Căn bản cũng không có phương nào là nên nói cảm ơn." Lão phu tự nhiên là minh bạch, chỉ bất quá như không có phòng đấu giá, làm sao đến Lao Phu kiếm tâm thông minh? Cái này tiếng cảm ơn là nên. Lý Thuần Cương bật cười lớn. Bây giờ lại đi dòng sông thời gian Lý Thuần Cương, nguyên bản không hoàn chỉnh tâm cảnh đã được đến đền bù. Hắn giờ phút này vô luận là tự thân cảnh giới, hoặc là kiếm đạo cảm ngộ, đều so đỉnh phong thời kỳ nâng cao một bước. Ngay tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại đấu giá trên đài. Chỉ thấy Tào Quan Tử lúc này ánh mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương, chắp tay tại trước người nói, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, không biết có nên nói hay không. Cái sau ánh mắt nhìn hướng Tào Quan Tử, nhàn nhạt mở miệng. Tào Quan Tử cứ mở miệng không sao. Tại hạ muốn hỏi, cái này vô danh trong phòng đấu giá vật đấu giá đều là cả thế gian khó tìm cô chủng loại, không biết tiếp xuống đấu giá khi nào bắt đầu. Nghe thấy lời ấy, áo trắng Lạc Dương cũng không nói chuyện, mà là có chút ngẩng đầu. Ngay tại lúc này, một tiếng băng lanh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Lần này đấu giá hội đã kết thúc. Lần tiếp theo đấu giá hội sẽ tại 1 tháng sau đúng giờ mở ra. Lần tiếp theo đấu giá hội chủ đề là thần binh buổi diễn chuyên đề. Theo Lục Kỳ lời nói rơi xuống, mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình, hai mắt bên trong lóe ra từng trận tia sáng. Cái gì? Thần binh buổi diễn chuyên đề? T. Có khả năng bị liệt là thần binh, lại là cỡ nào tồn tại? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Nếu biết rõ mọi người tại đây đều có bội kiếm, chỉ bất quá tuyệt đại đa số giang hồ cao thủ bội kiếm bất quá là phàm phẩm mà thôi. Cũng chỉ có giống như Đặng Thái A trong tay Thái A kiếm như vậy, mới có thể được gọi là thần binh. Mà một thanh thần binh đối với một vị võ phu mà nói, chính là rất có ích lợi. Thần binh buổi diễn chuyên đề. Thiên hạ thần binh có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại sẽ là bực nào bảo bối như thế. Đặng Thái A lúc này đưa mắt nhìn trời, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Ha 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 ha. Lão phu trở lại kiếm thần vị trí, quý hành chính là giá bắt đầu thần binh. Lão phu trong tay một mã như bây giờ đã tổn hại không chịu nổi, tự nhiên chọn ưu tú mà tử chi. Lý Tuần Cương lúc này cất tiếng cười to. Liên tại lời nói rơi xuống một mấy mắt, một đạo kim mang bắt đầu từ ngày mà hàng, rơi vào Lý Thuần Cương trong tay. Làm cái sau vươn tay bắt lấy kim quang thời điểm, trong tay đương nhiên đó là nhiều một cái vàng óng ánh lệnh bài. Ngay sau đó một thanh âm vang lên theo. Trận thứ 3 đấu giá hội, vô danh phòng đấu giá đối với người đấu giá thân phận sẽ tiến hành nghiêm ngặt sàng chọn. Đến lúc đó, chỉ có cầm trong tay lệnh bài người, vừa rồi có đấu giá tư cách. Tiếng nói vang lên. Mọi người tại đây trong lòng nhất thời trầm xuống. Nghiêm khắc sàng chọn. Dám hỏi các hạ có thể hay không lộ ra một hai. Đặng Thái A nhíu mày, hỏi thăm. Cái này không chỉ là nghi vấn của hắn, đồng dạng cũng là ở đây một đám người đấu giá nghi vấn. Dù sao vô danh phòng đấu giá đã liên tiếp cử hành 2 tràng đấu giá hội, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục đấu giá. Toàn bộ Cửu Châu đại địa bên trên, vô số kẻ cường giả chèn phá đầu đều muốn tiến vào vô danh phòng đấu giá bên trong nhìn qua phong thái. Hiện nay nhưng là muốn tiến hành sàng chọn, điều này thực là để mọi người tại đây một trận hoảng sợ. Mặc dù bọn họ đều không phải lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, thế nhưng mọi người vẫn như cũng là mơ hồ có một loại cảm giác, cho là mình sẽ đánh mất tham gia trận tiếp theo đấu giá hội tư cách. Không thể. Lục Kỳ băng lạnh âm thanh lần thứ 2 truyền đến, trực tiếp chính là cự tuyệt Đặng Thái Á hỏi thăm. Nghe nói như vậy mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng run lên. Tốt. Lần này trận thứ 2 đấu giá hội đã kết thúc. Còn mời chư vị rời đi phòng đấu giá. Ban đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương đã truyền đạt lệnh đuổi khách. Theo lời của nàng xuất khẩu, nguyên bản còn muốn lại nhiều làm lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng mặc dù 10 phần không cam lòng, nhưng là lại e ngại vô danh phòng đấu giá thực lực. Rơi vào đường cùng chỉ có thể nối đuôi nhau mà ra. Vô danh phòng đấu giá bên ngoài, áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân lúc này lại là nghĩ thầm khó. Bây giờ đấu giá hội đã kết thúc, chỉ là cái này đạt ma kim thân. Nếu biết rõ chính mình có thể là tại trước mặt mọi người đem cái này đạt ma kim thân đập tới trong tay. So với những người khác mà nói, chỗ đập đồ vật cũng là có thể rất tốt địa che giấu, từ đó trong bóng tối rời đi Lương Châu thành. Nhưng là mình thì là vô cùng khác biệt, đạt ma kim thân vốn là đám người đủ cao, nhất là trong đó khó mà ức chế Phật môn chi khí. Cho dù là mình muốn trong bóng tối rời đi, cũng là tuyệt không có khả năng một việc. Nghĩ đến đây, Lý Dương Hân chính là cảm giác được đau cả đầu. Lúc trước tại vô danh phòng đấu giá bên trong, bởi vì tất cả mọi người e ngại vô danh phòng đấu giá thực lực, cho nên không dám có mảy may lòng mơ ước. Bây giờ ra vô danh phòng đấu giá, như vậy cái này đạt ma kim thân cũng không vẹn vẹn sẽ hấp dẫn một đám Phật môn cường giả tranh đoạt. Thậm chí liền đạt ma kim thân trong cơ thể Kim Xá Lợi đều sẽ dẫn tới một đám giang hồ cao thủ tranh đoạt. Dù sao có thể thành tựu hoàn mỹ kim cương cảnh Kim Xá Lợi, có thể là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chí bảo. Trong bóng tối, chính như Lý Dương Hân phỏng đoán như vậy, rất nhiều chưa từng tên phòng đấu giá bên trong rời đi giang hồ cao thủ đều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị tùy thời mà động. Đạt ma kim thân, chỉ cần có thể đem vật này đoạt được, như vậy ta liền có thể thành tựu trên đời này một vị duy nhất nữ tử hoàn mỹ kim cương cảnh. Cửu Châu Bồ Tát lúc này trong mắt tràn đầy vẻ cung nhiệt. A Di Đà Phật. Đạt ma kim thân, tự nhiên là muốn giao cho Bần tăng đảm bảo, thỏa đáng nhất. Trốn ở âm thầm nhất Đăng đại sư hai tay chắp lại. Kiệt kiệt kiệt, chỉ cần uống vào cái kia Kim Xá Lợi, liền có thể thành tựu hoàn mỹ kim cương cảnh. Lần này ta tình thế bắt buộc. Một đám giang hồ cao thủ nhìn chằm chằm Lý Dương Hân động tĩnh, trong lòng cũng sớm đã tính toán. Vào buổi tối, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy khỏi Lương Châu thành cửa thành. Xe ngựa bên trong, đương nhiên đó là Lý Dương Hân một đoàn người. Mà tại xe ngựa rời đi về sau không bao lâu, Lương Châu thành bên trong có mấy đạo bóng đen phi nhanh mà ra, nhanh như bồ lôi, hướng về xe ngựa rời đi chi địa chạy như điên. Ân. Lái xe mà đi Mã Phu hơi nhíu lên lông mày, còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hàn mang nháy mắt chợt hiện, một cỗ lăng liệt sát cơ nổi lên. Lấy xét đánh không kịp bưng hai trộm chung chi thế trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Chương 73, áo trắng ra khỏi thành. Các phương phục sát. Chương 73, áo trắng ra khỏi thành. Các phương phục sát. Hiu. Một đạo hàn mang hiện lên. Lái xe Mã Phu nháy mắt đầu người rơi xuống đất, máu tươi như trụ. Kiệt kiệt kiệt. Đặt ma kim thân, là thuộc về ta. Người xuất thủ lúc này nhe răng cười không ngừng, lập tức thân hình lóe lên, chính là đi tới xe ngựa bên trên. Trong khi kéo ra rèm một cái mắt, chỉ thấy to như vậy một chiếc xe ngựa bên trong, đúng là không có vật gì. Đáng ghét. Bị lừa rồi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, người xuất thủ sắc mặt nháy mắt xanh xám không gì sánh được. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tân tân khổ khổ theo dõi lâu như vậy, thế mà bị người ta cho đổ bỡn. Cùng lúc đó, một chỗ khác vắng vẻ trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa thần tốc mà đi, rất nhanh liền ẩn vào đến một chỗ trong rừng rậm. sư phụ, vì sao chúng ta ra khỏi cửa thành thời điểm không có chút nào khí tức đi theo chúng ta phía sau? Nô Nam Bắc nhìn xem trước mặt Lý Đương Hân, không nhịn được nhíu mày. Nếu biết rõ trong tay của bọn hắn có thể là có đạt ma kim thân ấn, Lý đến nói hẳn là sẽ gây nên rất nhiều người thăm dò mới đúng. Thế nhưng vừa vặn ra khỏi cửa thành đến bây giờ, hắn nhưng là không có phát giác được có chút truy tung ở sau lưng mình vết tích. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Ta cũng sớm đã biết những tên kia tính toán, cho nên trong bóng tối tìm vị kia Bắc Lương thế tử, từ để an bài mấy chiếc cùng chúng ta không khác nhau chút nào xe ngựa đi trước một bước, dùng cái này để đạt tới vàng thau lẫn lộn mục đích. Lý Đương Hân cười nhạt một tiếng. Dựa theo suy đoán của hắn, những cái kia ra khỏi thành xe ngựa hiện nay cũng đã gặp phải mai phục. Bất quá cái này cùng mình cũng không có quan hệ. Dù sao dựa theo tốc độ bây giờ, không bao lâu liền có thể đến Lưỡng Tiền Tự. Thì ra là thế. Nô Nam Bắc nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại lúc này, nguyên bản một đường phi nhanh xe ngựa đột nhiên kịch liệt đung đưa. Ngựa hí thanh âm vang lên. Áo trắng tăng nhân, có người mai phục. Xe ngựa bên ngoài, một vị phất thủy phòng tử sĩ âm thanh vừa vặn vang lên, chính là nhìn thấy một đạo hàn mang hiện lên. Vị này từ phong niên an bài phất thủy phòng tử sĩ lúc này chết tại đây. T. Không nghĩ tới đúng là có người khám phá ta mưu đồ. Lý Đương Hân sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Lập tức thân hình lóe lên, từ xe ngựa bên trong một bước nhảy ra. Chỉ thấy thời khắc này xe ngựa bên ngoài, một thân ảnh ngẩng đầu mà đứng, toàn thân trên dưới tỏa ra một cô lăng liệt sắc cơ. Là ngươi. Là Đà Sơn Cửu Châu Bồ Tát. Làm Lý Đương Hân nhìn thấy người trước mắt khuôn mặt thời điểm, một cái chính là nhận ra đối phương. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Lạn Đà Sơn cùng Lưỡng Tiền Tự bản thân chính là giao hảo. Mà Cửu Châu Bồ Tát đúng là sẽ xuất hiện ở chỗ này, ra tay với mình. Cái này nếu là chuyến đi, sẽ khiến cho Lạn Đà Sơn cùng Lưỡng Thiền Tự quan hệ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Áo trắng tăng nhân, lần này ta chỉ nghĩ muốn đạt ma tổ sư trong cơ thể viên kia kim xá lợi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem vật này giao cho ta, liền có thể mọi việc không lo. Cửu Châu Bồ Tát lúc này toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ bàng bạc khí tức, trong ánh mắt tràn đầy vẻ âm tàn. So với tại trên Lạn Đà Sơn bình dị gần gũi, lúc này Cửu Châu Bồ Tát thì là có vẻ hơi điên cuồng. Nhập ma dấu hiệu. Lý Đương Hân một cái chính là nhìn ra trong đó mánh khỏe. Nháy mắt sầm mặt lại nói, Cửu Châu Bồ Tát, ngươi chính là người trong Phật môn, lần này đúng là không tiếp nhập ma đem đổi lấy ngắn ngủi tu vi, quả thật đáng giá. Cái sau nghe vậy, cười khẩy nói, chỉ cần uống vào kim xá lợi, ta liền có thể đưa thân hoàn mỹ kim cương cảnh. Chỉ là nhập ma mang tới phản vệ, lại coi là cái gì? Một câu rơi a Cửu Châu Bồ Tát chính là không có chút nào nói nhảm. Trong lòng bàn tay ngưng tụ hùng hồn khí cơ, trực tiếp chính là hướng về Lý Đương Hân đánh tới. Thấy cảnh này Lý Đương Hân tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Phẫn nộ quát, ngu xuẩn mất khôn. Trong chốc lát, Lý Đương Hân cũng là đồng dạng hướng về phía trước đưa ra một trường. Hai bàn tay chạm đến một máy mắt. Lý Đương Hân cùng Cựu Châu Bồ Tát quanh thân đều là một trận. Hai người thân hình nháy mắt bay rất ra ngoài, liên tiếp bay ra xa mấy chục thước về sau, vừa rồi khó khăn lắm kết thúc. A Di Đà Phật. Lý Đương Hân chấp tay hành lễ, ánh mắt nhìn hướng quanh mình. Nương tụ tiếng nói, chư bị trốn ở trong tối sợ là mệt không, tất nhiên đến, như vậy dứt khoát liền cùng lên đi. Theo Lý Đương Hân lời nói rơi xuống, chỉ thấy trong bóng tối lại là mấy người đi ra, đương nhiên đó là Triệu Khải đám người. Lúc này Triệu Khải bên người, Triệu Huyên Tố cùng Tấn Tân An hai người sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lý Đương Hân. Từ khi Hàn Sinh Viên bị vô danh phòng đấu giá chém giết về sau, bọn họ chính là ngay lập tức chạy trốn, một mực tiềm ẩn tại Lương Châu thành bên trong. Mục đích đúng là Lý Đương Hân trong tay đạt ma kim thân. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù là Triệu Huyên Tố ẩn giấu đi mấy người khí tức, vẫn như cũng là khó mà chạy ra Lý Đương Hân tra xét. Áo trắng tăng nhân Lý Đương Hân, hôm nay ngươi nếu là thức thời, liền đàng hoàng đem đạt ma kim thân giao ra. Bằng không, kết quả của ngươi sợ là. Triệu Khải nhìn hướng Lý Đương Hân, lạnh giọng mở miệng. Thực lực của hắn tự nhiên không thể nào là Lý Đương Hân đối thủ, thế nhưng đừng quên bên cạnh hắn không bèn bèn có Khâm Thiên Giám luyện khí sĩ Tấn Tân An, càng là có Long Hổ Sơn lão tiên sư Triệu Huyên Tố. Hai người thực lực đều không thể khinh thường. Không nghĩ tới liền ngươi mấy tên này đều muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Bất quá muốn từ trong tay của ta cướp đi đạt ma kim thân. Si tâm vọng tưởng. Lý Đương Hân ánh mắt đảo qua ở đây mấy người, cười lạnh không chỉ. Chỉ thấy thời khắc này Lý Đương Hân toàn thân trên dưới Phật vận lưu chuyển. Hai mắt bên trong lóe ra từng trận kim quang, từng đạo Phật môn khí tức lúc này bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. T. Thật là khủng khiếp Phật vận. Cảm nhận được cái này, một cỗ khí tức Cửu Châu Bồ Tát lúc này sắc mặt trắng bệnh. Thân là người trong Phật môn, nàng có khả năng rất rõ ràng cảm giác được Lý Đương Hân lúc này tản ra Phật khí đối với mình áp chế. Cho dù là chính mình xếp hạng chống cự, đều căn bản là không làm nên chuyện gì. Triệu Lao Thiên Sư, làm phiền ngươi. Triệu Khải thấy thế, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Triệu Huyên Tố. Cái sau khẽ gật đầu. Bàn tay lật đổ, một cỗ ngập trời đạo vận bắn ra, trực tiếp chính là hướng về phía trước Lý Đương Hân đánh tới. Liên tại bàn tay sắp đánh vào Lý Đương Hân trên thân về sau, cái sau trên thân đúng là bắn ra một đạo dọa người kim quang. Đông, một tiếng nổ vang lên, ngàn vạn vật vận trực tiếp liền đem Lý Đương Hân bao phủ ở bên trong, làm Triệu Huyên Tố một kích này rơi xuống thời điểm, đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này Triệu Huyên Tố sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là Phật môn kim cương thể phách, không nghĩ tới ngươi đúng là đem cái này lĩnh ngộ được như vậy cấp độ. Cửu Châu Bồ Tát sắc mặt hoảng hốt, nàng rất rõ ràng, hôm nay chính mình là triệt để cắm. Ngay tại lúc này, một đạo hàn khí từ trong rừng bắn ra, trực tiếp liền đem mọi người đẩy lui. Ngay sau đó một tiếng cao ngạo âm thanh truyền đến, Ly Dương Vương Triều, đều là một đám phế vật hay sao? Chương 74, Hồ Hợi xuất thủ, là Vong Lục Kiếm Nô. Chương 74, Hồ Hợi xuất thủ, là Vong Lục Kiếm Nô. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi ra mấy người. Một cỗ lăng liệt sát ý trong chớp mắt chính là tràn ngập toàn bộ trong rừng. Là các ngươi, là Vong Lục Kiếm Nô. Mặc dù chỉ là tại phòng đấu giá ngắn ngủi địa gặp qua một cái, thế nhưng Lý Dương Hân vẫn như cũng là một cái chính là nhận ra đối phương. Đương nhiên đó là Đại Tần tiểu công tử Hồ Hợi cùng với dưới trướng La Vong Lục Kiếm Nô. Không nghĩ tới các ngươi lại cũng muốn kiếm một trận canh. Lý Dương Hân nhìn trước mắt mấy người, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nếu biết rõ Hồ Hợi mặc dù là cái phế vật, thế nhưng bên người La Vong Lục Kiếm Nô lại không phải là cái gì loại lương thiện. Mỗi một cái đều là thực lực không tầm thường tồn tại. Nhất là 6 người kết hợp xuất thủ, như vậy cho dù là chính mình kim cương thể phách, hơn phân nửa cũng không chống được bao lâu. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân, nếu là thứ thời, liền đàng hoàng đem đạt ma kim thân giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hồ Hợi tại La Vong Lục Kiếm Nô chen chúc phía dưới, đi tới Lý Dương Hân là trước người. Từ trên cao nhìn xuống quan sát đối phương, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hồ Hợi, nơi này là Ly Dương Vương Triều, có thể cũng không phải là ngươi vị trí đại tần. Ngươi nếu là dám can đảm làm loạn, có hay không nghĩ qua hậu quả? Lý Dương Hân nhìn chăm chú trước mắt này, trầm giọng mở miệng. Ly Dương Vương Triều lại như thế nào? Cái kia cách Dương Hoàng Đế bất quá là cái phế vật mà thôi. Hôm nay chỉ cần ta có thể được đến cái này đạt ma kim thần, như vậy liền có thể đưa thân hoàn mỹ kim cương cảnh. Như thế dụ hoặc, ta như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Hồ Hợi nhe răng cười một tiếng, lập tức ánh mắt chính là nhìn hướng xa xa chiếc xe ngựa kia. Đoạn Thủy, động thủ. Theo hắn một tiếng quát nhẹ. La Vong Lục Kiếm Nô bên trong che mắt lão giả khẽ gật đầu, ngược lại thân hình lóe lên, chính là hướng về xe ngựa chạy thẳng tới mà đi. Liền tại sắp chạm đến xe ngựa thời điểm, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Ngay sau đó, một vệt kim quang vô căn cứ nổ vàng, vô số Phật khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem xe ngựa hoàn toàn bao vây lại. Làm Đoạn Thủy bàn tay chạm đến xe ngựa một cái mắt, cả người liền là giống như diều đứt dây đồng dạng bị nặng nề mà đập bay đi ra. Là ngươi? Hồ Hợi nhìn thấy lúc này đứng ở xe ngựa bên trên Ngô Nam Bắc, nhất thời nhíu mày. Nếu biết rõ Đoạn Thủy có thể là La Vong Lục Kiếm Nô bên trong thực lực cực kỳ cường đại tồn tại, liền đều không phá được cái này tiểu hòa thượng kim cương bất hoại. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Sư tổ, còn mời gặp một lần. Ngô Nam Bắc cũng không để ý tới Hồ Hợi, mà là ánh mắt nhìn hướng nơi xa, hai tay chắp lại. A Di Đà Phật. Lại là một tiếng Phật hiệu vang lên. Toàn bộ trong rừng Phật khí đều là hướng về nơi xa mà đi. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi ra, toàn thân trên dưới tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tựa như chân Phật lâm thế đồng dạng. Là ngươi? Không nghĩ tới Long Sơ tăng nhân ngươi thế mà một mực trốn ở trong tối. Khi thấy rõ người tới về sau, Hồ Hợi sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám không gì sánh được. Hắn sở dĩ lựa chọn lúc này động thủ, không chỉ là bởi vì thời cơ chín muồi, càng là bởi vì theo hắn lấy được thông tin, Long Sơ tăng nhân đã trở về lượng tiền tự. Kết quả hiện tại xem ra, nên là thông tin có sai. A Di Đà Phật. Hồ Hợi điện hạ, bần tăng vị này Đồ Nhi chỉ nghĩ muốn đem cái này Đạt Ma Tổ Sư Kim Thân mang về lượng tiền tự. Còn mời Hồ Hợi điện hạ xem tại thiên hạ Phật môn trên mặt, chớ có ngăn cản. Long Sơ tăng nhân chắp tay hành lễ, mặt mũi hiền lành, toàn thân trên dưới đúng là không có nửa phần lệ khí. A, Long Sơ tăng nhân, ngươi làm thật sự cho rằng bằng vào ngươi cái kia thiên hạ Phật môn đứng đầu hư danh, liền có thể để cho ta từ bỏ cái này Đạt Ma Kim Thân hay sao? Hồ Hợi nghe vậy, cười lạnh không chỉ, mà bên người La Vong Lục Kiếm Nô lúc này đều là bắn ra tu vi, hướng về Long Sơ tăng nhân uy hiếp mà đi. Nghe nói như thế, Long Sơ tăng nhân khe khẽ thở dài, miệng nói, Hồ Hợi điện hạ hà tất chấp mê bất ngộ? Tuy nói bần tăng chưa hẳn có khả năng là các ngươi Đại Tần La Vong Lục Kiếm Nô đối thủ, nhưng nếu là để Hồ Hợi điện hạ ngươi như vậy dễ như trở bàn tay địa liền đem Đạt Ma Tổ Sư Di Hải mang đi, chính là ta Phật môn xỉ nhục. Vừa dứt lời, chỉ thấy La Vong Lục Kiếm Nô cùng nhau hướng về phía trước chấn sát mà đi. 6 người hợp lực xuất kiếm, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp trong chớp mắt chính là bao phủ lại toàn bộ trong rừng. Một cỗ sát ý tầng tầng xếp lên hướng về phía trước Long Sơ tăng nhân ầm vang đánh tới. Quanh mình có cây tại đây chờ lấy sát ý phía dưới, đúng là liên tiếp bị chém đứt, sinh cơ không còn sót lại chút gì. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Long Sơ tăng nhân miệng tụng Phật hiệu, quanh thân Phật vận quẩn quanh, một trường chậm rãi đánh ra, sau lưng giống như có cổ Phật hư ảnh xuất hiện đồng dạng. Đối mặt La Vong Lục Kiếm Nô tề lực vây giết, Long Sơ tăng nhân đúng là không hề yếu hạ phong. Long Sơ tăng nhân, cho dù ngươi Phật pháp tạo nghệ vô song lại như thế nào, vẹn vẹn chỉ bằng cho ngươi mượn một người liền muốn cùng La Vong Lục Kiếm Nô chống lại, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Hồ Hợi lúc này cất tiếng cười to. Tuy nói hiện tại La Vong Lục Kiếm Nô cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thế nhưng chỉ cần lại nhiều chống đỡ một chút thời gian, như vậy Long Sơ tăng nhân tất nhiên là khó mà chống đỡ. Đến mức áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân, bây giờ đang cùng Triệu Huyên Tố đám người đánh đến khó bỏ khó phần, căn bản liền không ai có thể lực nhúng tay trong đó. Cuộc mua bán này, vô luận là từ chỗ nào đến xem, đều là chính mình kiếm được. A Di Đà Phật. Bần tăng tới chậm, còn mời chớ trách. Liên tại Hồ Hợi Dương Dương đắc ý thời điểm, lại là một thân ảnh đi vào trong rừng. Người này toàn thân trên dưới Phật vận quẩn quanh, cầm trong tay thiền trượng, mỗi tiến lên một bước, trên người Phật vận chính là nhiều hơn mấy phần. Đại Lý Quốc Hoàng Đế, Nhất Đăng Đại Sư. Hồ Hợi một cái chính là nhận ra thân phận của đối phương. Nhất Đăng Đại Sư một bước phóng ra, chính là xuất hiện ở bên trong chiến trường. chỉ thấy trong tay hắn thiền trượng đập ầm ầm rơi xuống đất, trong chớp mắt, ngàn vạn Phật khí chính là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nguyên bản cùng Long Sơ tăng nhân ác chiến La Vong Lục Kiếm Nô cảm nhận được áp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp chính là từ bỏ chiến đấu, lùi đến hồ hợi bên người, đem bảo hộ ở sau lưng. Mà cùng Lý Dương Hân run rẩy Triệu Nguyên Tố nhìn thấy Nhất Đăng đại sư đến, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Nếu như lần này hộ tống đạt ma kim thân chỉ có Lý Dương Hân lời nói, hắn có lẽ còn có thể liều mạng một phen. Thế nhưng hiện nay không chỉ là Lý Dương Hân, liền Long Sơ tăng nhân cùng Nhất Đăng đại sư đều xuất hiện ở chỗ này. Muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt đạt ma kim thân, hiển nhiên là người si nói mộng một việc. Điện hạ, lui. Triệu Nguyên Tố một trường đem Lý Dương Hân đánh lui, lập tức không nói hai lời, chính là trực tiếp mang theo Triệu Khải hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà giờ khắc này, Hồ Hợi nhìn trước mắt ba vị Phật môn cao tăng, trong mắt lóe lên vô tận tức giận. Hắn từ đầu đến cuối đều không có ngờ tới, Nhất Đăng đại sư đúng là sẽ tại lúc này xuất hiện. Chương 75, đấu giá kết toán. Hối đoái 50 tên đấu khôi. Chương 75, đấu giá kết toán. Hối đoái 50 tên đấu khôi. Nhất Đăng đại sư, ngươi đây là ý gì? Hồ Hợi nhìn chằm chằm Nhất Đăng đại sư, chất vấn. Cái sau thì là hai tay chắp lại, nhàn nhạt mở miệng, A Di Đà Phật, bần tăng cũng là người trong Phật môn. Đạt Ma tổ sư tại Phật môn có lớn lao ân tình, thi thể có thể rơi vào bên trong Phật môn, lại không thể rơi vào tay ngoại nhân. Nghe thấy lời ấy, Hồ Hợi rất rõ ràng, hôm nay là chú định mang không đi Đạt Ma kim thân. Chỉ thấy hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, Lương Thiên Tự, Đại Lý Quốc, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay, ta quả quyết không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ta Đại Tần cương thổ bao la, năm đó bên trong có thể quét ngang 6 quốc, bây giờ diệt các ngươi Lương Thiên Tự cùng Đại Lý Quốc, lại có gì khó? Nói nghiêm túc sau đó, Hồ Hợi chính là tại La Võng Lục Kiếm Nô hộ tống phía dưới, thần tốc bỏ chạy. Hồ Đa tạm Nhất Đăng đại sư xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Hồ Hợi đám người rời đi, Lý Dương Hân lúc này thở dài ra một ngụm trọc khí, đối với trước đến chi viện Nhất Đăng đại sư thi lễ một cái. Cái sau có chút xua tay nói, không cần khách khí. Cái này Đạt Ma tổ sư thi thể, há lại cho người khác trả đạt. Lần này gặp ngươi có ý, Vân Tăng liền không tại xuất thủ, đem cái này thi thể mang về Lương Tiền Tự đi. Nhất Đăng đại sư mặt lộ trang trọng. Lần này Nhất Đăng đại sư ngươi bởi vì lúc này mà trêu chọc Đại Tần. Cái này, Long Sơ tăng nhân nhìn hướng Nhất Đăng đại sư, chỉ thấy cái sau khóe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, lạnh nhạt nói, cái kia Hồ Hợi bất quá là cái tiểu công tử mà thôi, đơn giản là dựa vào thủy hoàng đế sủng ái cho nên phách lối. Vân Tăng hôm nay tất nhiên dám trước đến tương trợ, sao lại sợ hắn trả thù? Nhập ra tùy tục. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Lương Châu thành, vô danh phòng đấu giá chỗ cao nhất. Quả nhiên, lực lục cường thực thế giới, giết người cấp của đã là trạng thái bình thường. Lục Kỳ nhìn trước mắt một chiếc gương, mà tại trong gương thì là hiện ra lúc trước ở trong rừng phát sinh tất cả. Hắn đối với loại này sự tình sớm có dự liệu. Dù sao phòng đấu giá chỗ đánh ra đồ vật, đều là có thể gây nên thiên hạ kinh run dậy chân quý bà bối. Cho dù là một chút ẩn thế không ra láo quái vật, đều đối lại chạy theo như vịt. Ngay tại lúc này, một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm tại Lục Kỳ vang lên bên tai. Đinh. Lần này đấu giá kết thúc. Đang tính toán đấu giá kết quả lần này đấu giá thu hoạch được đấu giá thu vào 585 vạn lượng hoàng kim. Đấu giá đẳng cấp đánh giá, huyền cấp đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5000 điểm khí vận giá trị. Lần này đấu giá nhân viên tham dự, 5000 người. Nhân số đẳng cấp đánh giá, huyền cấp đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm khí vận giá trị. Khí vận giá trị tính toán, 6.100 điểm. Nghe lấy trong thai hệ thống nhắc nhở âm, Lục Kỳ trên mặt không có chút nào tâm tình chợt trợn. Cành cây ngay tại lúc này, cửa phòng từ từ mở ra. Chỉ thấy áo trắng Lạc Dương cẩn thận từng ly từng tí đi đến Lục Kỳ bên người. Nhìn trước mắt cái này thâm bất khả trắc thiếu niên, nàng vô luận là lúc nào đều sẽ cảm giác được một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hoàng hốt. Liên tựa như chính mình tại trước mặt đối phương, không chỗ che thân đồng dạng. Bàn giao ngươi làm sự tình, làm thế nào? Lục Kỳ con mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương, ngữ khí bình tĩnh. Cái sau nghe vậy, đội vàng túi lầu xuống. Đầy mặt cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân lời nói. Người lúc trước lời nhắn nhủ sự tình, thuộc hạ đều đã làm thỏa đáng. Thông tin chẳng mấy chốc sẽ càn quét toàn bộ Cửu Châu đại địa. Nghe nói như thế, Lục Kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu, miệng nói, làm rất tốt. Nghe đến Lục Kỳ khen ngợi, áo trắng Lạc Dương toàn thân trên dưới nhất thời run lên. Nguyên bản trên mặt lạnh lùng, nháy mắt chính là hiện ra một vẻ từng đỏ. Chủ nhân mệnh lệnh, thuộc hạ tất nhiên toàn lực ứng phó. Áo trắng Lạc Dương trong lòng hiệu con xung loạn, nàng sở dĩ như vậy tận chức tận trách, không chỉ là bởi vì Lục Kỳ với mình có ân, càng là bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, chính mình đúng là đối Lục Kỳ có kiểu khác tình cảm. Lúc này Lục Kỳ ý thức lần thứ hai tiến vào hệ thống thương thành bên trong. Ánh mắt tại hệ thống thương thành bên trong liếc nhìn một vòng, cuối cùng như ngừng lại một cái vật phẩm bên trên. Đấu khôi, có chút ý tứ. Lục Kỳ khẽ miệng hơi dương lên, tâm niệm vừa động, trực tiếp chính là tiến hành mua sắm. Đinh, ký chủ tiêu phí 1000 điểm khí vận giá trị, mua sắm 50 tên đấu khôi. Ký chủ còn thừa khí vận trị 5100 điểm. Lục Kỳ ánh mắt lần thứ hai liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền tìm được một kiện khác đồ vật. Đấu giá hình chiếu công năng. Mua sắm đấu giá hình chiếu công năng. Lục Kỳ không do dự, trực tiếp chính là tiến hành mua sắm. Đinh, ký chủ tiêu phí 2000 điểm khí vận giá trị, mua sắm đấu giá hình chiếu công năng. Ký chủ còn thừa khí vận trị 4.100 điểm. Theo đồ vật mua sắm xong xuôi, Lục Kỳ tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem đấu giá hình chiếu công năng cùng vô danh phòng đấu giá khóa lại ở cùng nhau. Cho nên tiếp xuống vô danh phòng đấu giá tất cả đấu giá đều có thể thời gian thực truyền lại đến khẩn trương đến từng cái địa phương. Đấu khôi. Hiện, Lục Kỳ trong miệng quát nhẹ. Nháy mắt phía sau mình chính là xuất hiện 50 vị mặc áo đen người thần bí, trên đầu mang theo mũ rộng vành, căn bản là thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng trên người bọn họ phát tán ra khí tức, nhưng là cực kỳ khủng bố. "Chủ nhân, đây là..." Tây Môn Suy Tuyết lúc này tiến vào trong phòng, nhìn trước mắt 50 tên đấu khôi, không nhịn được nhíu mày. "Tây Môn Suy Tuyết, những này chính là đấu khôi. Tiếp xuống đấu giá hội, sẽ từ bọn họ đến hiệp trợ ngươi." Lục Kỳ ngữ khí bình tĩnh, không xen lẫn chút nào tình cảm. Những này đấu khôi đều là chính mình từ hệ thống thương thành bên trong mua sắm, không mẹn mẹn thực lực cường đại, trọng yếu nhất chính là đối với chính mình 100% trung thành. Tiếp xuống chính mình chuẩn bị đem vô danh phòng đấu giá lớn mạnh, chắc chắn sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó có đấu khôi tồn tại, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. "Hai người các ngươi trước tạm lui ra." Lục Kỳ đối với áo trắng Lạc Dương cùng Tây Môn Suy Tuyết mở miệng. Hai người nghe vậy, đều là không có chút nào do dự trực tiếp chính là lui ra gian phòng. Vào giờ phút này, hai người đối với Lục Kỳ chính là không nhịn được nhiều hơn mấy phần kính sợ. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết, đều mơ hồ cảm giác được những cái kia đấu khôi khủng bố, loại kia khủng bố là phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Theo hai người rời đi, Lục Kỳ có chút che trường, trong tay chính là nhiều hơn rất nhiều lệnh bài, mà những lệnh bài này chính là lần tiếp theo đấu giá hội thông hành lệnh. Trong vòng 3 ngày, đem những lệnh bài này toàn bộ cấp cho đến trong giang hồ. Lục Kỳ đem lệnh bài ném cho một đám đấu khôi, ngữ khí bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng, lần này đấu giá hội tất nhiên sẽ trên giang hồ gây nên sóng to gió lớn, mà xuống một tràng đấu giá hội, hắn nhất định phải nghiêm ngặt sàng chọn, tuyệt đối không thể để người nói bậy mò cá đi vào. Cho nên lần này phát ra lệnh bài, so với lúc trước thiệp mời muốn ít hơn nhiều. Muốn có được lệnh bài, cần không đơn thuần là tài lực, càng là thực lực. "Phải, chủ nhân." Một đám đấu khôi đều là gật đầu. Theo Lục Kỳ mệnh lệnh rơi xuống, bọn họ thân hình lóe lên, chính là hóa thành một sợi khói đen biến mất ngay tại chỗ. Chương 76, sóng ngầm phun trào. Quấy rầy thủy hoàng đế. Chương 76, sóng ngầm phun trào. Quấy rầy thủy hoàng đế. Tĩnh An Vương phủ. Lúc này Tĩnh An Vương ngồi tại chủ vị bên trên, mà tại bên người thì là một vị phong vận vẫn còn phụ nhân. Đương nhiên đó là Tĩnh An Vương phi. "Vương gia, lần này theo thế tử điện hạ chuyển về thông tin, cái này vô danh phòng đấu giá quả thực có không tầm thường bản lĩnh. Chỗ đấu giá đồ vật đều là chưa từng nghe thấy, nếu như là có thể từ trong đập đến một hai kiện lời nói, đối với chúng ta mà nói đem rất có ích lợi." Vương Minh Diễn đi tới Tĩnh An Vương trước người, cung kính mở miệng. Cái sau nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong miệng nói ra, bản vương trước kia cho rằng cái này vô danh phòng đấu giá là cái kia Bắc Lương Vương Tử Khiếu bất tích. Thế nhưng bây giờ gặp một lần, quả thực là bản vương quá lo lắng. Bất quá bản vương biết, cái này vô danh phòng đấu giá lần thứ 3 đấu giá hội có vẻ như cần lệnh bài mới có thể tiến vào đi. Lệnh bài này, còn không đợi Tĩnh An Vương lời nói rơi xuống, chỉ thấy Vương Minh Diễn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài đưa tới, cung kính mở miệng nói, "Vương gia, cái này miếng lệnh bài là thuộc hạ liên trạm hơn 10 vị giang hồ quân nhân đoạt được. Phía trên đồ án cùng vô danh phòng đấu giá đồ án không khác nhau chút nào, nên chính là vô danh phòng đấu giá lần thứ 3 phòng đấu giá thông hành lệnh." Nhìn xem Vương Minh Diễn lệnh bài trong tay, Tĩnh An Vương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói, "Đã như vậy lần này cái này lần thứ 3 đấu giá hội, chúng ta Tĩnh An Vương phụ tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế tất yếu tại cái này phiên đấu giá hội bên trong, đập đến một chút bảo bối. Đối với vô danh phòng đấu giá chỗ đấu giá đồ vật, Tĩnh An Vương có thể nói là quan tâm đến cực điểm." Đại tần, Hàm Dương cung bên trong, Thủy Hoàng đế mặc long bào, ngồi tại một chỗ đỉnh viện bên trong. Mà tại trước mặt thì là quỳ một người, chính là lần này tại vô danh phòng đấu giá thất bại Hồ Hợi. "Phu hoàng, nhi thần vô dụng, đúng là chưa thể đập đến một vật." Hồ Hợi đầy mặt vẻ không cam lòng. Thấy cảnh này Thủy Hoàng đế khẽ lắc đầu, xua tay nói, "Không sao, lần này là quả nhân coi thường cái này vô danh phòng đấu giá. Chưa từng ngờ tới nho nhỏ một cái phòng đấu giá, đúng là có bản lĩnh như vậy." Nghe thấy lời ấy, Hồ Hợi trầm giọng nói, "Phu hoàng, cái này vô danh phòng đấu giá bên trong bảo bối vô số, tiếp xuống càng là có thần binh lợi khí đấu giá. Nếu như chúng ta Đại Tần có khả năng đập tới một hai kiện thần binh lợi khí, như vậy đối với Đại Tần mà nói đem rất có ích lợi. Bây giờ vô danh phòng đấu giá trận thứ 3 đấu giá hội sắp đến, nhi thần nguyện ý lần thứ 2 tiến về. Tuy nói lần này hắn chưa thể đủ đập đến một vật, thế nhưng đối với vô danh phòng đấu giá, hắn nhưng là không gì sánh được ước mơ. Dù sao trong đó đấu giá đồ vật đều chưa từng nghe thấy. Nếu không phải lúc trước mang theo ngân lượng không đủ, hắn tất nhiên là phải thật tốt tiêu xài một phen. Cái này vô danh phòng đấu giá lai lịch bí ẩn, tham gia đấu giá hội người càng không phải là hạng giá áo túi cơm, thực lực của ngươi không tốt, cho dù là đập đến bà bối, cũng chưa chắc liền có thể toàn thân trở ra. Cho dù là có La Vong Lục kiếm nô che chở, ngươi sợ cũng là tính mệnh hấp hối. Vừa lúc cái nhiếp những ngày gần đây phá quan mà ra, quả nhân có ý tứ là để cái nhiếp lần này tiến về Lương Châu thành, tham gia đấu giá hội, vừa lúc vài ngày trước Mông Điểm tướng quân chém giết quân địch về sau, dâng lên một cái thông hành lệnh. Vừa vặn có thể dùng." Đối mặt Hồ Hợi chủ động xin đi, Thủy Hoàng đế nhưng là xua tay lựa chọn cự tuyệt. Hắn rất rõ ràng chính mình cái này tiểu nhi tử dạ tâm. Mặc dù mình yêu thương đối phương, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng đem Đại Tần tương lai bàn giao đến cái sau trong tay. Cho nên cái này thần binh đấu giá hội, hắn cũng sớm đã có nhân tuyển. Ly Dương Vương Triều, Thái An Thành, Ly Dương trong hoàng cung. Cách Dương Hoàng đế lúc này một mặt vẻ âm trầm. Người mèo Hàn Sinh Tuyên tin chết một cách tự nhiên đã chuyển vào đến trong thai của hắn, hắn vạn lần không ngờ đúng là có người can đảm dám đối với Hàn Sinh Tuyên động thủ. Vậy hạ, lần này Hàn Sinh Tuyên bỏ mình, Ly Dương Triệu Câu càng là 10 không còn một. Lần này, chúng ta Ly Dương Vương Triều có thể nói là nguyên khí đại thương. Cách Dương Hoàng đế bên người, một vị tuổi trẻ hoạn quan hai tay cong về sau, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Thân là cùng quốc cùng tuổi hòa quan, hắn tự nhiên là rõ ràng Hàn Sinh Tuyên thực lực. Cái sau mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm chỉ huyền cảnh, nhưng lại là đã đem nhất phẩm chỉ huyền cảnh luyện đến cực hạn. Cho dù là nhất phẩm thiên tượng cảnh ở trước mặt của hắn, cũng là không có chút nào sức chống cự. Ai có thể nghĩ đến chỗ này phiên hắn đúng là sẽ tại vô danh trong phòng đấu giá trực tiếp bị chấn sát, cái này hoàn toàn ngoài tuổi trẻ hoạn quan dự liệu. Sau một hồi lâu, Cách Dương hoàng đế vừa rồi trầm giọng nói, chuyện này chính là cái kia Hàn Sinh Tuyên gieo gió gặt bão. Vô danh phòng đấu giá lai lịch bí ẩn, lại thân ở tại Lương Châu thành bên trong, một khi động thủ, chắc chắn sẽ dẫn tới Ly Dương Vương triều sụp đổ. Việc này, không cần nhắc lại. Cho dù là Cách Dương hoàng đế, lúc này đối với vô danh phòng đấu giá cũng là kiêng kỵ rất sâu. Dù sao đối phương nội tình thực sự là quá mức khủng bố, nhất là phòng đấu giá bên trong thị nữ cùng hộ vệ đều có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới thực lực. Liên dưới chướng người đều mạnh mẽ như vậy, chớ đừng nói chi là cái này vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân. Cho nên cho dù lúc này Ly Dương hoàng thất tổn thất nặng nề, Cách Dương hoàng đế vẫn như cũng là không dám trêu chọc vô danh phòng đấu giá. Vậy hạ, vậy kế tiếp như thế nào cho phải? Tuổi trẻ hoạn quan tựa như cũng sớm đã dự liệu được đồng dạng, nhẹ giọng dò hỏi. Theo hắn lời nói xuất khẩu, chỉ thấy Cách Dương hoàng đế chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, đưa tới tuổi trẻ hoạn quan trong tay. Ngưng tụ tiếng nói, đây chính là cái kia vô danh phòng đấu giá thông hành lệnh. Lúc trước chúng ta Ly Dương hoàng thất tất nhiên tại vô danh phòng đấu giá bên trong mất mặt mũi, như vậy còn mời các hạ thay chúng ta tìm trở về. Nghe thấy lời ấy, tuổi trẻ hoạn quan hơi mẩn ra. Bất quá Cách Dương hoàng đế ngay sau đó nói ra, tự nhiên không phải cùng vô danh phòng đấu giá là địch. Theo chấm biết, tiếp xuống đấu giá đồ vật chính là thần binh lợi khí, cho nên còn mời các hạ có khả năng đập đến một hai kiện. Đến mức tiền tài, chấm toàn lực ủng hộ. Làm sao? Theo Cách Dương hoàng đế lời nói xuất khẩu, tuổi trẻ hoạn quan khỏe miệng phát họa ra một vẻ tiêu ý, khẽ gật đầu nói, như vậy rất tốt. Đa tạ bệ hạ. Bắc Lương quan ngoại, một chỗ doanh trướng bên trong, còn có không đến một tháng thời gian, vô danh phòng đấu giá liền sẽ cử hành lần thứ ba đấu giá hội. Mà còn lần này đấu giá hội chủ đề chính là thần binh lợi khí. Lúc trước chúng ta một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến, chuẩn bị tùy thời mà động, lần này xem bộ dáng là thời cơ sắp thành thục rồi. Thác Bạt Bồ Tát lúc này ma quyền sát trưởng, kích động. Nguyên bản hắn đã sớm muốn giết vào Lương Châu thành, thế nhưng tại một đám Bắc Mãng ma đầu khuyên nhủ phía dưới, vừa rồi ngắn ngủi ở chỗ này hạ trại. Hiện nay biết được vô danh phòng đấu giá sắp cử hành trận thứ ba đấu giá, mà còn đấu giá đồ vật vẫn là cần thiết thần binh về sau. Hắn rốt cuộc không thể ẩn nhẫn đi xuống. Thần binh lợi khí, chính mình nhất định phải được. Chương 77, tụ tập Lương Châu thành. Nữ tử tranh chấp. Chương 77, tụ tập Lương Châu thành. Nữ tử tranh chấp. Thời gian lắc lư, đảo mắt chính là sau một tháng. Lương Châu thành chính là Bắc Lương Vương phủ căn cứ địa, phóng nhãn toàn bộ Ly Dương giang hồ, đều là đề phòng nhất là nghiêm ngặt chi địa. Càng bởi vì có Bắc Lương Vương phủ tọa trấn, cho nên trong đó giang hồ cao thủ như mây, bình thường giang hồ quân nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Chỉ bất quá theo vô danh phòng đấu giá đột nhiên ra mắt, vô số giang hồ quân nhân giống như cá giết sang sông đồng dạng mà tới. Cho dù là đối mặt Bắc Lương Vương phủ, một chút kẻ liều mạng tại lợi ích điều động phía dưới, cũng là không tiếc bước lên một chút nguy hiểm tiến vào bên trong. Mà kèm theo trận thứ ba đấu giá hội sắp cử hành, toàn bộ Cửu Châu đại địa bên trên đều là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì, chỉ vì lần này muốn đi vào vô danh phòng đấu giá bên trong, tham gia lần thứ ba đấu giá hội, cần một cái thông hành lệnh. Mà toàn bộ Cửu Châu đại địa, tất cả thông hành lệnh chung vào một chỗ cũng bất quá 300 cái mà thôi. Cho nên rất nhiều người vì được đến một cái thông hành lệnh, chính là đại khai sát giới, vô số môn phái nhỏ tại đây trở lấy chém giết phía dưới, đều là bị diệt môn. Mà bây giờ có khả năng giữ vững thông hành lệnh, không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ có uy danh hiển hách tồn tại. Mắt thấy khoảng cách vô danh phòng đấu giá trận thứ 3 đấu giá hội cử hành không đủ 3 ngày. Bây giờ Lương Châu thành bên trong, rầm rộ chưa bao giờ có. Cho dù là đã sớm chuẩn bị Bắc Lương Vương từ thiếu, lúc này cũng không nhịn được xấu hổ. Chỉ vì chính mình đánh giá quá thấp vô danh phòng đấu giá năng lực, bây giờ tràn vào Lương Châu thành bên trong giang hồ quân nhân thực sự là quá nhiều. Cho dù là Phất Thủy phòng tử sĩ toàn bộ sai phái ra đi, cũng khó có thể đem nó toàn bộ tiếp cận. Cùng lúc đó, Lương Châu thành một chỗ tiểu lâu bên trong, một đám giang hồ quân nhân lúc này vây tụ cùng một chỗ, ngay tại thảo luận trận thứ 3 đấu giá hội sự tình. Nghe lần này vô danh phòng đấu giá trô đấu giá đều là thần binh, phóng nhãn thiên hạ hôm nay, có khả năng được gọi là thần binh lại có mấy món. Đáng tiếc lần này đấu giá hội cần thông hành lệnh mới có thể tiến vào bên trong, chúng ta sợ là liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Thông hành lệnh tổng cộng liền 300 cái, đều là những cái kia thực lực cường đại người thu hoạch được, chúng ta căn bản cũng không có tư cách tiến vào lần này đấu giá hội. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là thở dài một tiếng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lầu 2 nhà gian bên trong, mấy thân ảnh chính nhìn nhau mà ngồi, nâng ly cả chén. Đương nhiên đó là Dương Quá đám người. Quách bà bá, lần này các ngươi cũng thu được thông hành lệnh. Dương Quá nhìn trước mắt Quách Tĩnh, lên tiếng dò hỏi. Cái sau nghe vậy, khẽ gật đầu nói ra, lần này cái này vô danh phòng đấu giá trô đấu giá chính là thần binh lợi khí. Nếu là có thể đập đến một kiện, đối với Tương Phản Thành mà nói, tất nhiên là rất có ích lợi. Theo hắn lời nói rơi xuống, Dương Quá thở dài một tiếng nói, chỉ bất quá muốn tham gia lần này đấu giá hội thực sự là quá mức khó khăn. Tổng cộng cũng chỉ có 300 cái thông hành lệnh, muốn có được không khác thiên phương dạ đàm. Nghe nói như thế, Quách Tĩnh khẽ mỉm cười, chậm rãi từ trong ngực lấy ra hai cái thông hành lệnh, đem bên trong một cái đưa cho Dương Quá. Trong miệng nói ra, mỗi một cái thông hành lệnh đều có thể để cho hai người tiến vào bên trong, lần này cái thông hành lệnh liền cho ngươi. Nhìn thấy Quách Tĩnh đưa tới thông hành lệnh, Dương Quá nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Quách bá bá, cái này thông hành lệnh ngươi là từ đâu mà đến? Nếu biết rõ Dương Quá có thể là nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không có con đường thu hoạch được một cái thông hành lệnh. Chỉ thấy Quách Tĩnh khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này thông hành lệnh chính là ta từ chợ đen bên trong mua đến. Ngươi có thể không biết, bây giờ cái này thông hành lệnh đã tại trong giang hồ xảo đến giá trên trời, thậm chí đã đến có tiền mà không mua được tình trạng. Nếu như không phải ta xuất thủ sớm lời nói, chỉ sợ cũng khó mà mua đến. Nghe thấy lời ấy, Dương Quá lúc này chắp tay tại trước người, cung kính nói, đà tạ Quách bá bá. Lần này thông hành lệnh giá cả chờ đấu giá hội kết thúc về sau, ta tất nhiên đủ số hoàn trả. Nghe nói như vậy Quách Tĩnh xua tay, trong miệng nói ra, người ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Bây giờ trận thứ ba đấu giá hội sắp đến, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Theo đấu giá hội tới gần, trong giang hồ liên tục không ngừng có giang hồ quân nhân tràn vào đến Lương Châu thành bên trong, làm cho cả Lương Châu thành thay đổi đến phi thường náo nhiệt. Đứng tại núi Thanh Lương hướng phía dưới quan sát, liền sẽ phát hiện nguyên bản thật lưa thưa đường phố bên trên, người người nhốn nháo, nửa bước khó đi. Nghiễm nhiên một bộ kín người hết chỗ dáng dấp. Thời khắc này đường phố bên trên, có hai vị giang hồ cao thủ chính nhìn nhau mà đứng, toàn thân trên dưới tỏa ra một cô lăng liệt sắc cơ. Đương nhiên đó là Huy Sơn Đại Tuyết Bình Hiên Biên Thanh Phong, cùng với Nam Cương Long Cung Lâm Hồng Biên. Hai người cùng nhau coi trọng một kiện đồ vật, lẫn nhau tranh giá cả phía dưới, đúng là thẹn quá hóa giận, cuối cùng không tiếp ra tay đánh nhau. Lâm Hồng Biên, dung mạo ngươi như vậy xấu xí, cho dù là dùng phấn son che đậy, vẫn như cũng là không thể nào cùng ta tranh phong. Nếu là thức thời, liền đàng hoàng đem cái kia một hộp son phấn lưu lại. Hiên Biên Thanh Phong căm tức nhìn Lâm Hồng Biên, toàn thân trên dưới tỏa ra một cô lăng liệt sắc cơ. Đánh rắm, liền ngươi cái này liền bộ ngực cũng không có thể thấy được hoàn bao nha đầu, cũng dám giành với ta đồ vật, thật là tự tìm cái chết. Lâm Hồng Biên không cam lòng yếu thế, đồng dạng là bắn ra kinh khủng sắc cơ. To như vậy một cái đường phố bên trên, ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi vào hai nữ trên thân. Càng có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bắt đầu châm ngòi thổi gió, hận không thể hai người bên đường ra tay đánh nhau. Mắt thấy hai người liền muốn mở rộng chiến đấu thời điểm, một tiếng gầm thét truyền đến. Vương gia có lệnh, Lương Châu thành bên trong nghiêm cấm tư đấu. Còn mời hai vị, bán ta Bắc Lương Vương phủ một cái mặt mũi. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một thân ảnh như hồng rất xuống, hoành chắn hai nữ trước người. Một cây trường thương trụ sở, kinh khủng sát phạt chi khí nháy mắt phóng lên tận trời, uy chấn quanh mình. Kinh khủng thương ý trong khoảnh khắc liền đem quanh mình đám người xem náo nhiệt toàn bộ xua tan. Khi mọi người thấy rõ ràng người tới về sau, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Là Bắc Lương Vương phụ vị kia lục địa thần tiên. Những ngày qua, Lương Châu thành bên trong thường xuyên có náo động, mà từ khiếu đều là phái ra từ hạch đạn đến chân tràng. Lâu ngày, mọi người đối nó chính là giải rất nhiều. Huy Sơn Đại Tuyết Bình cũng tốt, Nam Cương Long Cung cũng được, đều là ta Bắc Lương Vương phụ khách nhân. Còn mời hai vị có khả năng lễ độ đối đãi, xem tại ta Bắc Lương Vương phủ mặt mũi, xin chớ tại Lương Châu thành bên trong làm to chuyện. Từ hạch đạn âm thanh em u mỗi một câu lời nói đều là như vậy hời hợt, nhưng là lại tỏa ra một cố khó mà nói rõ cảm giác áp bách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố bên trên lâm vào thật lâu yên tĩnh bên trong. Nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương hai nữ, lúc này hai mặt nhìn nhau. Lâm Hồng Biên dẫn đầu mềm nhũn ra, trong miệng nói ra, tất nhiên các hạ đều nói như vậy Bắc Lương Vương phủ mặt mũi tự nhiên là muốn cho. Lập tức ánh mắt của hắn quét về phía Hiên Viên Thanh Phong, mang theo uy hiếp nói, ta Long Cung có khả năng cam đoan sẽ không tại Lương Châu thành bên trong độc thủ, chỉ khi nào ra Lương Châu thành, vậy coi như khó mà nói. Chương 78, mở ra phòng đấu giá, người xông vào giết không tha. Chương 78, mở ra phòng đấu giá, người xông vào giết không tha. Bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như có người muốn tìm ta Huy Sơn Đại Tuyết Bình phiền phức, ta Huy Sơn Đại Tuyết Bình cũng không phải là mặc người chém giết hàng người. Hiên Viên Thanh Phong ngóc lên bài đến, không hề yếu hạ phong. Theo hai nữ lời nói rơi xuống, nguyên bản đã hơi có hỏa hoãn bầu không khí, nháy mắt lại là lần thứ hai dương cùng bạc kiếm. Hai vị tất nhiên có thể đủ cam đoan, tự nhiên là tốt nhất. Đã như vậy, còn mời hai vị không động tới nóng tính, sống chung hòa bình. Từ hạch đạn khỏe miệng lộ ra một vệ cười yếu ớt. Có hắn can thiệp, nguyên bản sắp buộc phát đại chiến cũng là tại lúc này triệt để tịnh ngòi. Quanh mình mọi người thấy thế, đều là khe khẽ thở dài. Vốn nghĩ lần này sẽ có náo nhiệt nhìn, ai có thể nghĩ đến đúng là bị Bắc Lương Vương phủ cho ngăn chặn lại. Bất quá nghĩ lại, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Dù sao cái này Lương Châu thành chính là Bắc Lương Vương phủ địa bàn, nếu như coi là thật ở trong thành xuất thủ, như vậy hạ chàng sợ là sẽ phải so chết càng khó chịu hơn. Theo khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, bây giờ Lương Châu thành bên trong sớm đã kín người hết chỗ, Cửu Châu đại địa vô số cường giả nhộn nhịp tràn vào đến Lương Châu thành bên trong. Cái này toan ra ngõ hẹp ma sát sự kiện, cũng là thì có phát sinh. Chỉ bất quá đối với cái này, Bắc Lương Vương phủ không mẹn mẹn phái ra phất thủy phòng rất nhiều tử sĩ tiến hành khuyên can, càng là điều động trong quân binh mã tiến đến trấn áp. Tại một phen giết gà dọa khỉ về sau, những thế lực kia cũng là nhộn nhịp lựa chọn tạm thời tiêu tan hiểm khích lúc trước chờ đến đấu giá hội kết thúc về sau, rời đi Lương Châu thành lại phân ra thắng bại. Đây cũng chính là từ khiếu muốn xem đến. Thời gian lắc lư, đảo mắt chính là 3 ngày sau. Hôm nay Lương Châu thành bên trong đặc biệt náo nhiệt, đường phố bên trên biển người mãnh liệt, nguyên bản trên giang hồ khó gặp tông sư nhân vật nhộn nhịp hiện thân. Không có chỗ nào mà không phải là hướng về vô danh phòng đấu giá đi mà đi. Đương nhiên, đám người này bên trong tuyệt đại đa số đều là cũng không thu hoạch được thông hành lệnh. Bọn họ sở dĩ như vậy tích cực, chủ yếu vẫn là muốn góp một chút náo nhiệt. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu muốn đục nước béo cò người. Cùng lúc đó, vô danh bên trong phòng đấu giá, chủ nhân, đấu giá hội tất cả hạng mục công việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà phòng đấu giá trước cửa đã tụ tập không ít giang hồ công nhân số gần vạn hơn. Áo trắng Lạc Dương lúc này đi tới Lục Kỳ cửa phòng phía trước, ôn nhu mở miệng. Theo tiếng nói của nàng xuất khẩu, nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Lục Kỳ cũng là dần dần mở ra hai mắt. Một cỗ như có như không uy áp từ trong cơ thể bắn ra, không còn sấm sủa. Mở ra phòng đấu giá đi. Lục Kỳ ngữ khí bình tĩnh. Phải, có Lục Kỳ mệnh lệnh, áo trắng Lạc Dương tự nhiên là không dám có chút nào lãnh đạo. Chỉ bất quá lần này nàng cũng là không ngờ đến sẽ có nhiều như thế giang hồ quân nhân đi vô danh phòng đấu giá. Lần này vô danh phòng đấu giá trước cửa quy mô so với lúc trước hai lần chung vào một chỗ còn nhiều hơn nhiều lắm. Liếc nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đen nghịt đám người. 300 cái thông hành lệnh, một cái thông hành lệnh nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận hai người tiến vào bên trong. Lần này đại đa số cuối cùng là không công mà lui. Áo trắng Lạc Dương nhàn nhạt mở miệng, lập tức ánh mắt nhìn hướng trong góc, chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đi ra, cùng hắn đứng sóng vai. Những cái kia đấu khôi thực lực làm sao? Áo trắng Lạc Dương hỏi. 57 đủ đấu khôi, đều là nhất phẩm chỉ huyền cảnh đỉnh phong. Tây Môn Suy Tuyết mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có chút rung động nào, thế nhưng sâu trong nội tâm nhưng là vô cùng rung động. Chọn vẹn 57 đủ nhất phẩm chỉ huyền cảnh đỉnh phong đấu khôi, bực này quy mô, phóng nhãn đương kim Cửu Châu đại địa, sợ là cũng khó có một cái thế lực có khả năng lấy ra. Bọn hắn giờ phút này đối với Lục Kỳ, càng là từ đáy lòng cung kính. Nhưng bọn họ không biết là, những này đấu khôi đối với Lục Kỳ mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Chỉ cần vô danh phòng đấu giá đạt được khí vận giá trị càng nhiều, như vậy chớ nói chỉ là nhất phẩm chỉ huyền cảnh đỉnh phong đấu khôi, cho dù là lục địa thần tiên cảnh đấu khôi, hắn đều có thể lấy ra. Ông theo vào lúc giữa chưa đến, một tiếng trầm thấp tiếng chuông chính là tại toàn bộ Lương Châu thành bên trong vang lên. Tiếng chuông quanh quẩn tại Lương Châu thành bên trong, một cỗ dọa người uy áp cũng là hóa thành gợn sóng tại Lương Châu thành bên trong tản đi khắp nơi. Tiếng chuông này, hảo hảo hoảng hốt, lại để cho ta nhịn không được sinh ra một cỗ quỷ bái cảm giác. Thân thể của ta muốn quỳ xuống. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe đến tiếng chuông, một đám giang hồ quân nhân nhộn nhịp sắc mặt hoảng hốt, làm bọn họ lúc ngẩng đầu lên đã mắt trợn tròn. Chỉ thấy thời khắc này thiên khung bên trên đúng là có từng sợi tử khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tử khí bên trong ẩn chứa từng kia từng sợi đại đạo chi khí, càng đến gần vô danh phòng đấu giá, cỗ tử khí này chính là càng thêm nồng đậm. Tiếp xúc đến tử khí, giang hồ quân nhân có khả năng rất rõ ràng cảm giác được tự thân cảnh giới bình cảnh có một ít buông lỏng. Vừa phát hiện tử khí có như thế công hiệu, nguyên bản còn ở bên ngoài vây giang hồ quân nhân giống như bị điên đồng dạng hướng về vô danh phòng đấu giá vào tới, sợ mình bỏ lỡ phần cơ duyên này. Cành cây ngay tại lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa vang lên, chỉ thấy phủ bụi trọn vẹn một tháng đấu giá hội cửa lớn lúc này dần dần mở ra một cái khe, từng đạo hồng mông tử khí từ trong tản ra trôi hướng bốn phía. Vô danh phòng đấu giá cửa lớn mở ra, còn chờ cái gì, nhanh xông đi vào, muốn cái gì thông hành lệnh, vọt thẳng là được rồi. Một đám giang hồ quân nhân lúc này đều là nhộn nhịp hướng về trong môn dũng mãnh lao tới. Chỉ bất quá làm bọn họ bước vào trong môn một mấy mắt, một cỗ kinh khủng sóng khí nháy mắt liền đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Theo cửa lớn triệt để mở ra, chỉ thấy một đám mặc hắc giáp, bên hông bội đao người bịt mặt từ trong đi ra, toàn thân trên dưới phát tán ra khí tức, để mọi người ở đây đều là không rét mà run. Ầm vang, một đám đấu khôi lúc này đứng ở vô danh phòng đấu giá trước cửa, tiến tĩnh mà đứng, giống như vật chết đồng dạng. Một đám giang hồ quân nhân thấy cảnh này, không nhịn được nhíu mày. Trong đó không thiếu có một ít cường giả đã tra xét ra những này đấu khôi cũng không phải là người sống, nhất thời chính là mặt lộ nghi hoặc. Bọn họ cũng là nghe nói qua khôi lỗi chi thuật, thế nhưng trước mắt bọn gia hỏa này, so với khôi lỗi mà nói, lại rất là khác biệt. Thời khắc này mọi người cảm nhận được đấu khôi trên thân tỏa ra âm tàn khí tức, từng cái đều là lòng sinh hoảng hốt, dừng bước không tiến. Chúng ta phụng chủ nhân chi mệnh, chỉ có nắm giữ vô danh phòng đấu giá thông hành lệnh người mới có tư cách tham gia lần này đấu giá hội. Nếu có người dám can đảm tự tiện xông vào, giết không tha. Vang lanh âm thanh từ một bộ đấu khôi trong miệng truyền đến. Trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình chính là hướng về phía trước càn quét mà đi. Uy áp trùng trùng điệp điệp, trong chớp mắt liền đem mọi người bước lui mấy bước. Lúc này một đám giang hồ quân nhân nhìn trước mắt một hàng đấu khôi, sắc mặt nghiêm trọng. Trên người đối phương phát tán ra khí tức, đối với mình mà nói, giống như là trời, khó mà vượt qua. Chương 79, giả tạo lệnh bài. Chủ nhân có lệnh giết không tha. Chương 79, giả tạo lệnh bài. Chủ nhân có lệnh giết không tha. Thật là khủng khiếp uy áp. Nhiều như thế cường giả, chẳng lẽ đều lệ thuộc vào vô danh phòng đấu giá? T. Cường giả như vậy, vô danh phòng đấu giá đến cùng là từ chỗ nào tìm đến? Nhìn trước mắt giống như sát thần đồng dạng một đám đấu khôi, ở đây giang hồ quân nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng hốt. Mặc dù đấu khôi vẹn vẹn chỉ là tỏa ra uy áp cảnh cáo, thế nhưng có một loại trực giác nói cho bọn hắn, nếu là bọn họ dám can đảm vượt qua vừa vặn đấu khôi lời nói quý củ, đó chính là một con đường chết. Vào giờ phút này, một đám giang hồ quân nhân nhìn trước mắt đấu khôi, trong lòng hoảng sợ và phẫn. Cho dù là trong đó có không tin tà người muốn cứng rắn sông, giờ phút này cũng là không dám có nhúc nhích chút nào. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây câm như hến, làm sao đều tụ tập tại cái này? Chẳng lẽ lần này phòng đấu giá còn chưa mở ra hay sao? Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ từ trong đám người vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi theo bên ngoài lái vào. Xe ngựa bên ngoài, sáu vị nam tử áo đen toàn thân trên dưới tản ra túc sát chi khí, những nơi đi qua, người lại chớ lại gần. Là Đại Tần Đế quốc La Vong Lục Kiếm Nô. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Chẳng lẽ là Thủy Hoàng Đế đích thân tới? Có người một cái chính là nhận ra La Vong Lục Kiếm Nô thân phận. Lập tức mọi người nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn hướng trước kia dừng ở vô danh phòng đấu giá trước cửa xe ngựa. Theo màn xe kéo ra, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi vào, đương nhiên đó là Hồ Hợi. Là Hồ Hợi. Còn tưởng rằng là Thủy Hoàng Đế đây. Bất quá là cái được sủng ái tiểu công tử mà thôi. Nhìn thấy xe ngựa bên trên là Hồ Hợi, mọi người ở đây nháy mắt chính là lắc đầu, thở dài một tiếng. Tuy nói Hồ Hợi chính là đại tần công tử, thế nhưng bản thân chính là bất học vô thuật hạng người, cho nên tại Cửu Châu bên trên có thể nói là có tiếng xấu. Cốc 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 cốc. Thời khắc này xe ngựa bên trong lại lần thứ hai đi ra một người, chính là một vị quyền hoạn, là Triệu Cao. Một đám giang hồ cao thủ nhìn người nọ một cái mắt, chính là nhận ra thân phận. Đương nhiên đó là đại tần đế quốc thừa tướng, La Vong thực tế người cầm quyền, Triệu Cao. Nếu biết rõ Triệu Cao tại đại tần đế quốc bên trong, địa vị cực kỳ tôn sùng, trong triều có thể nói là nhất hô bách đứng. Càng là bởi vì trong tay có La Vong như thế một tổ chức khổng lồ, cho nên trong giang hồ cũng là có một chỗ cắm rủi. Không nghĩ tới liền Triệu Cao đều tới, xem ra lần này Thủy Hoàng Đế là cực kỳ coi trọng trận này đấu giá hội a. Vô danh phòng đấu giá thần bí khó lường, dù cho mạnh như đại tần đế quốc, cũng là không dám có chút nào bưng lòng. Xem ra lần này đấu giá hội là một tràng long tranh hổ đấu. Nghe lấy quanh mình lời của mọi người, Hồ Hợi ánh mắt nhìn hướng bên người Triệu Cao, thấp giọng hỏi: "Triệu thưa tướng, phụ hoàng lần này đã điều động cái nhiếp mà đến. Chúng ta cử động lần này nếu là bị phát hiện, sợ là không ổn đâu." Lần này Hồ Hợi cùng Triệu Cao tới tham gia đấu giá hội, chính là con Thủy Hoàng Đế. Tiểu công tử cứ việc yên tâm là được. Lần này Lao Phu đã cùng bệ hạ nói rõ tình huống. Huống chi trong tay chúng ta bản thân liền có một cái thông hành lệnh, nếu là không đến, chẳng phải là lãng phí. Triệu Cao cười nhạt một tiếng. Vì cái này một cái thông hành lệnh, hắn nhưng là đưa tay phía dưới La Vong tử sĩ toàn bộ đều sai phái ra đi. Trải qua tốt một phen tìm kiếm, vừa rồi áp dụng một chút không phải là thủ đoạn đàng hoàng đoạt được cái này một cái thông hành lệnh. Nói cũng đúng. Hồ Hợi tại Triệu Cao dẫn dắt phía dưới, chậm rãi đi tới vô danh phòng đấu giá cửa lớn trước đó. Thông hành lệnh. Liên tại hai người chuẩn bị cất bước trong đó thời điểm, canh giữ ở hai bên đấu khôi nháy mắt bắn ra khí tức, ngăn cản cả hai bước chân. Thấy cảnh này Triệu Cao chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, từ trong ngực lấy ra cái kia một cái thông hành lệnh, kiểm tra thông qua. Hoan nghênh khách quý quang lâm vô danh phòng đấu giá. Theo thông hành lệnh xuất hiện, đấu khôi băng lanh âm thanh vang lên theo. Ngay sau đó chính là lùi đến một bên, là cả hai tránh ra con đường. Đi thôi. Triệu Cao cùng Hồ Hợi hai người mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức chậm rãi hướng về bên trong phòng đấu giá đi đến. Thời gian qua một lát chính là biến mất tại tầm mắt bên trong. Theo Triệu Cao đám người tiến vào bên trong, lần lượt cũng có một chút giang hồ cao thủ đi nơi đây. Lần này có khả năng đạo kia thông hành lệnh, không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ uy danh hiển hách hạng người. Dù cho thực lực không đủ, thế nhưng cũng thân thế hiển hách, đều không phải là hời hợt hạng người. Hưu. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, mà cầm trong tay lệnh bài, đúng là trực tiếp liền muốn xông vào đến vô danh trong phòng đấu giá. Liên tại sắp bước vào vô danh phòng đấu giá một máy mắt, hai bên đấu khôi nháy mắt bắn ra một đạo khủng bố tuyệt luân khí tức. Bóng đen tại trong khoảnh khắc chính là bay rất ra ngoài. Trong khi rơi xuống đất thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ băng lãnh âm thanh. Giả tạo lệnh bài, tự tiện xông vào vô danh phòng đấu giá. Chủ nhân có lệnh, giết không tha. Một câu rơi xuống, còn không đợi đạo hắc ảnh kia kịp phản ứng, đấu khôi tay chính là đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Căn bản dung không được bóng đen có chút nào phản kháng, đấu khôi ngón tay chính là cắm sâu vào đến đầu lâu bên trong. Bành! Theo một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia đầu tại trong khoảnh khắc chính là nổ bể ra tới. Đỏ trắng đổ vật văng khắp nơi. Tanh hôi mùi máu tươi hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. T. Nhìn thấy trên mặt đất bộ kia chảy máu thi thể không đầu, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Trong đám người, thời khắc quan tâm nơi đây động tĩnh Hiên Viên Thanh Phong không nhịn được nhíu mày, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nhất phẩm chỉ huyền cảnh đỉnh phong, nàng có khả năng cảm giác được đấu khôi vừa vặn trong nháy mắt đó bắn ra khí tức khủng bố. Mặc dù không có đạt tới nhất phẩm thiên tượng cảnh, thế nhưng cũng đã là nhất phẩm chỉ huyền cảnh đỉnh phong tồn tại. T. Không nghĩ tới đúng là một vị chỉ huyền cảnh đỉnh phong tồn tại. Như thế cường giả, vô danh phòng đấu giá đúng là nắm giữ hơn 10 vị. Các ngươi cũng đừng quên, ở trong đó còn có vị kia thâm bất khả trắc áo trắng thị nữ cùng hộ vệ áo đen. Cái này vô danh phòng đấu giá nội tình đến cùng khủng bố cỡ nào? Mọi người lúc này đầy mặt vẻ khiếp sợ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, nhất phẩm đại tông sư mặc dù không phải số ít, thế nhưng có khả năng đạt tới nhất phẩm chỉ huyền cảnh đỉnh phong nhưng là lắc đắc không có mấy. Mà trước mắt như thế cảnh giới cường giả, đúng là có hơn 10 người. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Thực lực như thế cường giả, đúng là bằng lòng khuất tại vô danh bên trong phòng đấu giá, xung làm một cái giữ cửa hộ vệ. Cái này thật sự là để mọi người cảm giác được một trận kinh hãi. Không khỏi hiếu kỳ cái này vô danh phòng đấu giá phía sau nội tình. Không có thông hành lệnh còn muốn cường bảo. Muốn cười đến cực điểm. Ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh giọng nữ vang lên. Sau một khắc, một vị đầu đội mũ rộng đành, thắt lưng beo song đao người áo trắng chính là xuất hiện ở chỗ này. Khuôn mặt tuấn mỹ, không biết nam nữ. Chương 80, ngự kiếm mà tới. Đào hoa kiếm thần Đặng Thái A. Chương 80, ngự kiếm mà tới. Đào hoa kiếm thần Đặng Thái A. Là nàng. Nam cung phát sạng. Có người nhìn xem thắt lưng beo song đao người áo trắng, nhất thời chính là nhận ra thân phận của người này. T. Đúng là vị kia những ngày gần đây trên giang hồ thanh danh lên cao Nam cung phát sạng. Không nghĩ tới nàng lại cũng là đi mà đến tham gia đấu giá hội. Nghe nói trước đó vài ngày truy sát một vị nhất phẩm đại tông sư ngàn dặm, không biết thực hư. Nhận ra Nam Cung Phát Xạ mọi người giờ phút này nghị luận ầm ĩ đối với người này, mọi người hiển nhiên là kiêng kỵ rất sâu. Dù sao Nam Cung Phát Xạ sở dĩ có thể trong thời gian ngắn trên giang hồ chiếm cứ một chỗ cắm rủi, không chỉ là bởi vì nàng chính là Yên Chi bảng đứng đầu bảng, càng là bởi vì đối phương song đao xuất thần nhập hóa. Cho dù là nhất phẩm chỉ huyền cảnh cường giả, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nam Cung Phát Xạ cũng không để ý tới mọi người tại đây ánh mắt, mà là từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, trực tiếp hướng về Vô Danh phòng đấu giá cửa lớn đi đến. Kiểm tra thông qua. Hoan nghênh khách quý quang lâm Vô Danh phòng đấu giá. Trông coi cửa lớn đấu khôi ánh mắt tại trong tay thông hành lệnh bên trên đảo qua. Ngược lại chính là vang lên băng lanh âm thanh, nhộn nhịp nhường ra một lối đi. Trước mắt bao người, Nam Cung Phát Xạ một mặt lạnh nhạt đi vào trong phòng đấu giá. Mà quanh mình mọi người lúc này hai mặt nhìn nhau, nhộn nhịp thở dài một tiếng. Bọn họ rất rõ ràng, lần này muốn đục nước béo cò tiến vào Vô Danh phòng đấu giá, không khác tự tìm cái chết. Tuy nói Vô Danh phòng đấu giá nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng trong giang hồ cũng không phải là tất cả tông môn đều đối với cái này chạy theo như vịt. Long Hồ Sơn bên trên, Triệu Đan Bình lúc này trong tay phất trần đắp lên trên vai, một mặt lạnh nhạt nhìn hướng phương hướng tây bắc. Lạnh nhạt nói, lần này cái này Vô Danh phòng đấu giá thả ra thông tin, nói là trận thứ 3 đấu giá hội, chỗ đấu giá chính là thần binh lợi khí. Thật là buồn cười đến cực điểm. Bên cạnh Triệu Đan Hạc gật đầu nói không sai. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, thần binh lợi khí lại có mấy món. Huống chi cho dù là thần binh, cũng phải nhìn là ai điều động. Bằng không, cho dù là có Trảm Thiên Chi Uy thần binh, cũng tất nhiên sẽ bởi vậy long đong. Liên tại hai người nói chuyện lúc, một vị lao đạo đi đến cả hai bên người. Chỉ nghe thấy Triệu Hy Diệp âm thanh vang lên theo, ta Long Hổ Sơn chính là đạo gia thánh địa, không cần thần binh. Nếu có người cầm thần binh lên núi, liền lấy đạo gia khí vận chém chi là được. Nghe thấy lời ấy, Triệu Đan Bình cùng Triệu Đan Hạp hai người hai mặt nhìn nhau, đều là gật đầu phụ họa nói, lời nói rất đúng. Bác Mãng trong hoàng cung, Bác Mãng nữ đế lúc này ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt bén nhế. Vậy hạ, lần này cái này Vô Danh phòng đấu giá thần binh, chúng ta là không nên phái người tiến về. Một vị lao thần lúc này chắp tay tại trước người, dán luôn nói, nghe thấy lời ấy, Bác Mãng nữ đế thì là khinh thường mở miệng, thần binh lợi khí, hôm nay thiên hạ hình thức đã định, chỉ dựa vào mượn một lượng trôi thần binh lợi khí, chẳng lẽ liền có thể để giang hồ cùng triều đình lật tung trời không được? Ta Bác Mãng có được 100 vạn đại quân, cái này chỉ là thần binh lợi khí, sao lại để vào mắt? Đối với lao thần gián luôn, Bác Mãng nữ đế nhưng là chẳng thèm ngó tới. Tuy nói thần binh lợi khí đối với quân nhân mà nói chính là thoát thai hoàn cốt, nhưng là mình có được 100 vạn đại quân, cho dù là quân nhân lấy thần binh lợi khí ngăn cản, chẳng lẽ còn có khả năng lấy sức một mình chống lại 100 vạn đại quân hay sao? Thật là trò cười. Cái kia Vô Danh phòng đấu giá bất quá là trò trẻ con. Chấm, còn chưa đem để vào mắt. Bác Mãng nữ đế âm thanh băng lãnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dù cho hai lần trước Vô Danh phòng đấu giá động tĩnh đã kinh động đến toàn bộ Cửu Châu, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Dù sao một cái vắng vẻ Vô Danh phòng đấu giá, há lại sẽ có thật đồ vật? Phải. Vậy hạ. Chúng thần nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức quỳ xuống đất cao giọng. Theo Vô Danh phòng đấu giá cửa lớn mở ra, càng ngày càng nhiều cầm trong tay thông hành lệnh giang hồ cao thủ tụ tập ở đây, lần lượt tiến vào trong phòng đấu giá. Và anh, ngay tại lúc này, thiên cung bên trên, một tiếng xé gió lên. Quanh mình vây xem một đám giang hồ quân nhân nhộn nhịp dương mắt nhìn hướng bầu trời. Đây là thanh âm gì? Kiếm minh. Tại sao có thể có kiếm minh? Các ngươi mau nhìn, có người ngự kiếm hướng về nơi này phi tốc mà đến. Mọi người dương mắt nhìn, rất nhanh liền thấy được chân trời dị tượng. Chỉ thấy một thân ảnh ngự kiếm mà tới, những nơi đi qua, lưu lại một đạo vắt ngang trăm dặm màu trắng hư ảnh, liên tựa như đem tiên địa chia cắt thành hai mảnh đồng dạng. T. Thật bén nhọn kiếm khí. Như thế kiếm khí, người này kiếm đạo tạo nghệ quá mức khủng bố. Mọi người thấy thế, trong lòng hoảng sợ. Cô này kiếm khí, chẳng lẽ là hắn? Nô Tam Đỉnh lúc này dương mắt nhìn, cau mày, trong miệng thì thào. Liên tại hắn lời nói rơi xuống một mấy mắt, một đạo lỗi lạc thân ảnh ngự kiếm mà tới, toàn thân trên dưới tản ra một cô lăng lệ kiếm khí. Giờ phút này chính phụ tay ở sau lưng, khống chế phi kiếm, một mặt lạnh nhạt nhìn hướng bên mình. Là Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A. Đào Hoa kiếm thần kiếm đạo tạo nghệ tựa như cao hơn mấy phần. Ngự kiếm mà tới, quả thật bá khí. Trong đám người, có người kinh hô một tiếng. Ngược lại chính là có vô số kẻ giang hồ quân nhân hít vào khí lạnh. Nếu biết rõ Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A đại danh, phóng nhan đương kim ly dương giang hồ, có thể là coi là nổi tiếng tồn tại. Thậm chí có người đồn, Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, nếu như coi là thật toàn lực một trận chiến, có thể cùng thiên nhân sánh vai. Giờ phút này nhìn thấy Đặng Thái A đến, đám người nháy mắt chính là sôi trào lên. Lúc trước nghe Đào Hoa kiếm thần đi một chuyến Đông Hải, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy về. Nghe nói Đặng Thái A không chỉ một lần đi tới Vô Danh phòng đấu giá, bất quá từ đầu đến cuối cũng không ra giá. Chẳng lẽ lần này là muốn đập đến một kiện thần binh lợi khí? Đào Hoa kiếm thần không phải đã có Thái A kiếm sao? Chẳng lẽ Thái A kiếm đã không đủ dùng? Đối với Đặng Thái A, mọi người ở đây đều là sùng bái đến cực điểm. Dù sao trừ Lao kiếm thần Lý Thuần Cương bên ngoài, những năm này ly dương giang hồ, kiếm đạo một đường nhưng là chỉ có Đặng Thái A một người đứng ở đỉnh phong bên trên. Có thể nói mấy chục năm trước Lý Thuần Cương là thiên hạ kiếm tu khó mà vượt qua một tòa kiếm đạo núi cao. Hiện nay để thiên hạ kiếm tu chôn bước kiếm đạo núi cao thì là thành Đặng Thái A. Đối mặt mọi người sùng bái ánh mắt, Đặng Thái A thì là một mặt vẻ đạm nhiên. Nguyên bản hắn đối với lần này đấu giá hội cũng không có hứng thú gì, Mãi đến vài ngày trước, một tên đấu khôi tự tay đem một cái thông hành lệnh giao cho mình. Chính mình vừa lúc trong lúc rảnh rỗi, chính là chạy tới. Vừa vặn mở miệng lần này vô danh phòng đấu giá trô đấu giá thần binh lợi khí, là bực nào bà bối. Liên tại Đặng Thái A chuẩn bị cất bước tiến vào vô danh phòng đấu giá thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. Phòng đấu giá quy củ, nắm giữ thông hành lệnh người mới có thể tiến vào. Chương 81, Lý Thuần Cương tương trợ. Phòng đấu giá khủng bố. Chương 81, Lý Thuần Cương tương trợ. Phòng đấu giá khủng bố. Thông hành lệnh. Đặng Thái A trong ngực tìm tòi một cái, nháy mắt sắc mặt biến hóa. Nguyên bản đặt ở trong ngực thông hành lệnh, giờ phút này đúng là không thấy tăm hơi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đặng Thái A cau mày. Không có thông hành lệnh người, tự tiện xông vào vô danh phòng đấu giá. Dựa theo quy củ, đáng chém. Vang lanh âm thanh từ một bên đấu khôi trong miệng truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy mấy tên đấu khôi thân hình lóe lên, trực tiếp bày tỏ hướng về Đặng Thái A quanh sát mà đến. Thấy cảnh này, Đặng Thái A sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt bọn gia hỏa này, đúng là sẽ trực tiếp xuất thủ. Đắc tội. Rõ ràng lần này lại không ra tay không được, Đặng Thái A khẽ quát một tiếng. Lập tức quanh thân chính là bắn ra một cỗ ngập trời kiếm khí. Kiếm khí hướng về phía trước xung phong mà đến đấu khôi đánh tới. Nháy mắt liền đem mấy tên đấu khôi đánh lui mấy bước. T. Đây chính là Đào Hoa kiếm thần thực lực sao? Cho dù là đối mặt mấy vị nhất phẩm chỉ huyền cảnh đỉnh phong cường giả bây công, vẫn như cũ có khả năng tùy tiện biến nguy thành an. Đào Hoa kiếm thần, quả thật danh bất hư truyền. Mọi người thấy một màn này, đều là hoảng sợ và phẫn. Ngay tại lúc này, một giọng giản mua vang lên theo. Hôm nay phòng đấu giá này, làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị áo da cựu lão đầu chính chậm rãi mà đến, đầy mặt vẻ đạm nhiên. Khi mọi người nhìn người nọ thời điểm, đều là mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập. Là Lao kiếm thần Lý Thuần Cương. Lý Lao kiếm thần đúng là đến rồi. Nghe Lý Lao kiếm thần lần trước đấu giá hội bên trong trở lại đỉnh phong, hiện tại xem ra, quả thật như vậy. Cô này kiếm đạo uy áp, thật là khủng bố. Mọi người thấy Lý Thuần Cương một khắc này, toàn thân trên dưới một cái giật mình. Lý Thuần Cương ánh mắt rơi vào Đặng Thái A trên thân, vung tay lên, một cái thông hành lệnh chính là đưa tới trong tay đối phương. Lý Lao kiếm thần, ngươi đây là ý gì? Đặng Thái A tiếp nhận thông hành lệnh, nhíu mày. Chỉ thấy Lý Thuần Cương lạnh nhạt nói, Lao phu lần này chính là cùng Bắc Lương Thế Tử đồng hành, tổng cộng có hai cái thông hành lệnh. Lần này ngươi như nghĩ biến nguy thành an, nhất định phải lấy ra thông hành lệnh tới. Nể tình ngươi cùng lão phu có giao tình, cái này một cái thông hành lệnh ngươi liền cầm là đủ. Nghe thấy lời ấy, Đặng Thái A tự nhiên cũng là không có khách khí. Dù sao hắn rất rõ ràng, nếu như chính mình lần này không lấy ra thông hành lệnh lời nói, những phòng đấu giá này đấu khôi cũng sẽ không buông tha mình. Đa tạ. Có thông hành lệnh, trước kia xuất thủ đấu khôi lúc này cũng là nhộn nhịp lui trở về. Nhìn thấy một màn này, Đặng Thái A có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn đắc tội vô danh phòng đấu giá. Từ gia tiểu tử, đi thôi. Lý Tuần Cương lúc này đối với sau lưng Từ Phong Niên nói một tiếng. Cái sau nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra thông hành lệnh, chính là hướng về vô danh phòng đấu giá đi đến. Kiểm tra thông qua. Hoan nghênh khách quý quang lâm vô danh phòng đấu giá. Theo một trận quét hình sau đó, nơi cửa đấu khôi lần thứ hai chuyển đến băng lãnh âm thanh. Đối với cái này, Lý Thuần Cương cùng Từ Phong Niên đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Liên tại hai người chuẩn bị tiến vào vô danh phòng đấu giá thời điểm, Lý Thuần Cương nhưng là đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trong cơ thể bắn ra, hướng về bốn phía không ngừng mà khuyết tán mà đi. Chư vị, vô danh phòng đấu giá đối Lao Phu có tái tạo tri ân. Lần này Lao Phu lời nói để ở chỗ này, nếu như có người can đảm dám đối với vô danh phòng đấu giá bất kính, chính là đối Lao Phu bất kính. Lao Phu tuy nhiều tuổi chưa qua hỏi tới chuyện của giang hồ, nhưng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là trong lòng phát run, đầy mặt vẻ sợ hãi. Đối địch với Lý Thuần Cương, đây là ai cũng không nguyện ý việc làm. Vô danh bên trong phòng đấu giá, Từ Phong Niên nhìn xem quanh mình bao xương, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào phía trước nhất số một bao xương bên trên. Thân là Bắc Lương Thế Tử, hắn tự nhiên là không cam tâm hướng tới người sau. Lý Lao kiếm thần, cái này số một bao xương cấm chế có thể hay không phá bỡ? Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương, lên tiếng dò hỏi. Nếu biết rõ mỗi một cái bao xương đều có cấm chế, mà bao xương thứ tự càng cao, có cấm chế chính là càng mạnh. Cho nên trước 10 bao xương, bây giờ căn bản cũng không có người có khả năng tiến vào bên trong. Người tiểu tử này, thật là xem thường lão phu a. Nếu là lúc trước lão phu, có lẽ phá tan cấm chế có chút khó khăn. Thế nhưng hiện nay, dễ như trở bàn tay. Lý Thuần Cương nhàn nhạt mở miệng, lập tức hướng về số một bao xương nhẹ nhàng điểm một cái, nháy mắt chính là nghe đến một tiếng vỡ vụn tiếng vang lên. Nguyên bản bám vào tại số một bao xương bên trên cấm chế, giờ phút này đúng là sụp đổ. T. Không hổ là Lý Lao kiếm thần. Thấy cảnh này, Từ Phong Niên lúc này liền là cười ha hả. Theo cả hai đẩy cửa vào, nháy mắt chính là bị một màn trước mắt cho chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ thấy trước mắt bao xương so với lúc trước chữ huyền số một bao xương mà nói, có thể nói là xa hoa mấy lần. Quanh mình trên vách tường đều là lớn chừng quả đấm dạ minh châu, liền cái bàn đều là tỏa ra một cỗ cổ pháp đến cực điểm đạo vận, thậm chí liền trong đó đàn hương đều không phải phàm phẩm. Cái này khó tránh quá tài đại khí thôi đi. Thấy cảnh này, Từ Phong Niên khó mà ức chế nội tâm kích động. Ngạc nhiên, Lý Thuần Cương lúc này ngồi tại trên ghế, cố giả bộ chấn định địa mở miệng, lập tức liền từ một bên đĩa trái cây bên trong cầm lấy một vật, trong khi đem bỏ vào trong miệng thời điểm, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Trong khi một cái nuốt xuống, vô số linh khí tại trong cơ thể du đầu, sinh cơ đúng là rạt rào mấy phần. Đây là Huyền Thiên Long huyết quả. Nhìn xem trong tay bị cắn một cái trái cây, Lý Thuần Cương đầy mặt vẻ khiếp sợ. Chuyên môn cái này Huyền Thiên Long huyết quả, chỉ cần uống vào một viên, liền có thể tu vi tăng tiến mấy phần. Như thế linh dược, nếu là đặt ở chợ đen bên trên, có thể là giá trị mấy vạn lượng hoàng kim. Bây giờ chỉ đơn giản như vậy địa đặt ở đĩa trái cây bên trong. Lúc này cho dù là Lý Thuần Cương, cũng rốt cuộc kìm hãm không nổi nội tâm rung động. Như thế linh dược, ở bên ngoài đều là có tiền mà không mua được bà bối. Ăn một viên liền có thể tăng lên mấy phần tu vi. Quả thật có như vậy thần kỳ. Từ Phong Niên nhìn xem trong mâm Huyền Thiên Long huyết quả, nhíu mày. Nếu đúng như Lý Thuần Cương lời nói, như vậy cái này nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt trái cây, quả thực chính là thần vật. Theo thời gian trôi qua, nắm giữ thông hành lệnh giang hồ cao thủ cũng là nhộn nhịp tiến vào vô danh phòng đấu giá bên trong. Mọi người lúc này đều là đầy mặt hưng phấn nhìn về phía bàn đấu giá, chờ đợi lần này đấu giá hội bắt đầu. Đông ngay tại lúc này, một đạo tiếng chuông du dương vang lên. Nguyên bản còn huyên náo không gì sánh được vô danh phòng đấu giá, giờ phút này kèm theo tiếng chuông vang lên, mọi người nhộn nhịp ngậm miệng lại. Quanh mình yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 82, đan dược diễn tiếp. Hôn nguyên phá cảnh đan. Chương 82, đan dược diễn tiếp. Hôn nguyên phá cảnh đan. Hoan nên chư vị quang lâm vô danh phòng đấu giá. Trên đài, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Bây giờ áo trắng Lạc Dương có hai lần trước đấu giá lịch duyệt về sau, càng thêm lộ ra ung dung không đội. Trong khi xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, phía dưới nháy mắt chính là vang lên từng tiếng kinh hô thanh âm, mọi người đều là bị áo trắng Lạc Dương dung mạo tin phục. Như thế dung mạo, nhân gian khó tìm. Vô danh phòng đấu giá lần này mở ra trận thứ 3 đấu giá hội, còn mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, xin cho phép ta là chư vị khách nhân, giảng giải một cái vô danh phòng đấu giá quy củ. Áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí bình tĩnh. Quy củ? Mọi người lúc này đều là nhíu mày. Ngay trong bọn họ có không ít người đều là lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, cho nên lúc này đều là lộ ra nghi ngờ thần sắc, bọn họ thực sự là khó mà tin được, chỉ là một cái đấu giá hội lại còn có quy củ. Cộc 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 cộc. Ngay tại lúc này, từng tiếng bước chân ầm ầm truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc hắc giáp, toàn thân trên dưới tỏa ra từng trận hàn khí đấu khôi xuất hiện tới phòng đấu giá quanh mình. Một cỗ nhàn nhạt túc sát chi khí, lúc này nháy mắt chính là càn quét toàn bộ vô danh phòng đấu giá. Khi thấy những này đấu khôi xuất hiện, ở đây một đám giang hồ quân nhân đều là trong lòng run lên. Tuy nói những này đấu khôi nhìn qua người vật vô hại, thế nhưng mọi người nhưng là hồi tưởng lại lúc trước tại phòng đấu giá cửa chính thời điểm. Những này đấu khôi chỗ bộc phát ra khủng bố thế lực. Nghĩ đến đây, mọi người chính là một trận hoảng sợ. Đối với những này đấu khôi, càng là kiên kỵ vạn phần. Chư vị chớ có lo lắng. Những này hắc giáp tướng sĩ là chúng ta chủ nhân tử sĩ. Chỉ cần chư vị không xúc phạm quy củ, như vậy bọn họ liền sẽ không xuất thủ. Nhìn thấy mọi người kiên kỵ như vậy, áo trắng Lạc Dương thì là nhàn nhạt cười một tiếng. Lập tức ngưng tụ tiếng nói, lần này đấu giá hội vẫn như cũ lấy hoàng kim xem như thẻ đánh bạc tiến hành thanh toán, mà còn giống như lúc trước một dạng, nếu như là hoàng kim không đủ, có thể lấy ra vật phẩm tiến hành thế chấp, như bảo vật, bí tịch, công pháp trở. Chú ý, mỗi kiện vật phẩm thế chấp thời gian chỉ có 3 ngày, trong vòng 3 ngày có thể chuộc về, 3 ngày sau giao cho phòng đấu giá tự mình xử lý. Đồng thời chư vị mỗi lần ra giá, vô danh phòng đấu giá đều sẽ tiến hành nghiêm ngặt xét duyệt, xác định người đấu giá có như thế tài lực vừa rồi có thể có hiệu lực. Nếu rơi vào tay phát hiện có người ác ý tăng giá, thì bị coi là ác ý phá hư phòng đấu giá quy củ. Nhẹ thì bị trục xuất vô danh phòng đấu giá, vĩnh viễn không được tham gia đấu giá. Nặng thì, áo trắng Lạc Dương cũng không nói tiếp. Thế nhưng mọi người ở đây nhưng như cũng là lòng dạ biết rõ. Bọn họ mặc dù không có tới tham gia qua đấu giá hội, thế nhưng đối với trong đó một ít chuyện cũng là có hiểu biết. Lúc này mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là ngậm miệng lại. Dám hỏi, đấu giá hội khi nào bắt đầu? Ngay tại lúc này, một thanh âm từ cuối cùng bao xương bên trong truyền ra. Nghe thấy lời ấy, áo trắng Lạc Dương nông nhưng cười một tiếng, lập tức nói ra, tại chính thức mở ra trận thứ 3 đấu giá hội phía trước, ta nhận được chủ nhân mệnh lệnh, sẽ tiến hành một tràng loại nhỏ đấu giá hội. Trận này cỡ nhỏ đấu giá hội cũng không phải là thần binh buổi diễn chuyên đề chuyên môn. Tiếp xuống, đấu giá hội bắt đầu. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói rơi xuống, chỉ thấy bàn đấu giá bên trên chậm rãi thăng lên tới một cái hộp gỗ tử đàn. Theo hộp gỗ tử đàn xuất hiện, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương bắt đầu từ bên trong tràn ra. Thật là nồng nặc đan hương. Cỗ này đan hương, trong đó đan dược sợ là đạt tới cựu phẩm đi. Cựu phẩm đan dược, thế gian hiếm có a. T. Không nghĩ tới lần này vô danh phòng đấu giá đúng là sẽ diễn tiếp một cái cựu phẩm đan dược. Mọi người lúc này đầy mặt vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ tuy nói tuyệt đại đa số đều là chạy thần binh mà đến, thế nhưng bọn họ vô cùng rõ ràng, thần binh tổng cộng cứ như vậy mấy món, muốn đoạt được căn bản chính là cực kỳ khó khăn một việc. Nếu như là có thể tại cái này phiên đấu giá hội bên trong đập đến một viên đan dược, như vậy cũng là cực kỳ tốt một việc. Chư vị, lần này diễn tiếp vật đấu giá, thần cấp đan dược, Hôn Nguyên Phá Cảnh Đan. Áo trắng Lạc Dương tiếng nói vang lên. Toàn bộ vô danh phòng đấu giá nháy mắt chính là vang lên từng tiếng kinh hô. Cái gì? Đúng là Hôn Nguyên Phá Cảnh Đan. Hôn Nguyên Phá Cảnh Đan có thể là trong truyền thuyết đan dược a. Truyền thuyết chỉ cần uống vào một cái Hôn Nguyên Phá Cảnh Đan, liền có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ta vẫn cho là Hôn Nguyên Phá Cảnh Đan là truyền thuyết đan dược, không nghĩ tới thế mà thật tồn tại. Lúc này mọi người nhộn nhịp dương mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương trước mặt Hôn Nguyên Phá Cảnh Đan, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên đài, áo trắng Lạc Dương nhìn phía dưới mọi người, khoe miệng hơi dương lên. Lần này vật phẩm đấu giá, Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan, giá cả khởi điểm 1 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Liên tại nàng lời nói rơi xuống một cái mắt, một thanh âm chính là bỗng nhiên vang lên, 10 vạn lượng. Ta ra giá 10 vạn lượng. Lời này vừa nói ra, tăng giá âm thanh chính là không ngừng mà vang lên. 10 vạn lượng tính là gì? Ta ra giá 20 vạn lượng, 25 vạn lượng. Đây chính là Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan a. Ta ra giá 30 vạn lượng hoàng kim. Chỉ là thời gian qua một lát, giá cả chính là đã nhảy lên tới 30 vạn lượng hoàng kim. Thời khắc này số 2 bao xương bên trong, Khương Nghi ánh mắt nhìn phía dưới bởi vì một cái Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan tranh mặt đỏ tới mang thai mọi người, không nhịn được nhíu mày. Tao thúc thúc, cái này một cái Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan quả thật như vậy đáng tiền? Nàng đây mặt vẻ không hiểu. Một bên Tào Quan Tử nghe vậy, gật đầu nói, Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan dược lực kỳ thật cùng lúc trước từ Phong Niên đập xuống ẩn linh đan không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá so với ẩn linh đan mà nói, Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan thì là kinh khủng hơn. Ẩn linh đan cũng vẹn vẹn chỉ là gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ mà thôi. Mà Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan có thể là có khả năng không nhìn tất cả bình cảnh, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Đây đối với thiên hạ võ phu mà nói, đều là thánh vật. Nghe thấy lời ấy, Khương Nhi không nhịn được nhíu mày hỏi, "Tao thúc thúc, cái kia nhất phẩm thiên tượng cảnh cao thủ, nếu là uống vào cái này một cái Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan, chẳng phải là có khả năng đưa thân lục địa thần tiên?" Nghĩ đến đây, Khương Nhi chính là trong lòng hoảng hốt. Theo Lý mà nói đúng là như thế, chỉ bất quá đột phá lục địa thần tiên, vẹn vẹn dựa vào ngoại lực còn thiếu rất nhiều, còn cần nhất định tự thân nội tình. Không phải vậy tùy tiện một vị nhất phẩm thiên tượng cảnh cao thủ liền có thể đột phá lục địa thần tiên, chẳng phải là quá mức nghịch thiên? Tào Quan Tử khẽ mỉm cười, nói cũng đúng. Bất quá vật này như vậy nghịch thiên, chúng ta muốn hay không ra giá? Khương Nhi chớp mắt to hỏi. Nghe nói như vậy Tào Quan Tử cười nhạt một tiếng nói, mục tiêu của chúng ta là tiếp xuống thần binh, không cần thiết tại những này đổ vật bên trên lãng phí thời gian. Chương 83, thế chấp Huy Sơn Đại Tuyết Bình, đấu giá phá cảnh đan. Chương 83, thế chấp Huy Sơn Đại Tuyết Bình, đấu giá phá cảnh đan. Bên trong phòng đấu giá, tăng giá âm thanh liên tục không ngừng. Một tiếng cao hơn một tiếng. Nguyên bản giá khởi điểm chỉ là 1 vạn lượng hoàng kim Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan, giờ phút này đã đột phá 50 vạn lượng đại quan. 51 vạn lượng, 52 vạn lượng, 53 vạn lượng. Đột phá 50 vạn đại quan về sau, hiển nhiên tăng giá âm thanh chính là dần dần ít đi. Lần này mục tiêu của mọi người vẫn là phía sau chỗ đấu giá thần binh lợi khí. Tuy nói cái này Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan quả thực có kỳ hiệu, thế nhưng giá cả nếu là đập đến quá cao, cũng thuộc về thực là để bọn hắn có lòng không đủ lực. 60 vạn lượng. Ngay tại lúc này, một tiếng hét to từ trong bao xương vang lên. Nguyên bản tăng giá mọi người lúc này đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới có người sẽ trực tiếp mở ra như thế giá cả. "Tiểu thư." Trong bao xương, Hoàng Phương Phật nghe lấy Hiên Viên Thanh Phong báo giá, trong lòng nhất thời vì đó run lên. Hắn cũng sớm đã nhìn ra Hiên Viên Thanh Phong đối với cái này một cái Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan khát vọng. Thế nhưng hắn thấy, bây giờ Hiên Viên Thanh Phong căn bản liền không cần vật này. Tuy nói cái này Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan quả thực là một kiện hiếm có thần cấp đan dược, thế nhưng mục tiêu của bọn họ chuyến này chính là thần binh. Nếu là đem tiền tài đều đặt ở cái này một cái Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan bên trên lời nói, sợ là lẫn lộn đầu đuôi. Hoàng Cung Phục, ngươi không có quyền đối ta khoa tay múa chân. Hiên Viên Thanh Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, một mặt chờ mong mà nhìn xem phía dưới Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan. Nàng rõ ràng bây giờ chính mình hãy còn không cần vật này, nhưng là mình không cần, không đại biểu Hiên Viên thế gia bên trong người khác không cần. Nếu biết rõ chính mình thân cha Hiên Viên kính thành, có thể là chỉ nửa bước bước vào đến Nho Thánh vị trí, khí vận đã đại thành. Khoảng cách Lục Địa Thần Tiên chỉ có bước cuối cùng xa, mà một bước này xa, nhưng là ngăn cản Hiên Viên kính thành gần tới thời gian 10 năm. Nếu là không có ngoại lực tương trợ, cho dù là lại cho Hiên Viên kính thành thời gian 10 năm, hắn đều chưa hẳn có khả năng đưa thân Nho Thánh. Hiện nay cái này Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan nếu là mình có khả năng đập đến, như vậy Hiên Viên kính thành đưa thân Nho Thánh hy vọng liền sẽ lớn hơn mấy phần. 60 vạn lượng hoàng kim liền muốn cầm xuống cái này Hỗn Nguyên Phá Cảnh Đan. Tại hạ ra giá 70 vạn lượng. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, cười lạnh một tiếng truyền khắp toàn bộ Vô Danh phòng đấu giá. Ra giá người không phải người khác, chính là Võ Đế Thành Vu Tân Lãng. Lần này Vu Tân Lãng sở dĩ dám như thế báo giá, chính là bởi vì chính mình được đến sư tôn Vương Tiên Chi mệnh lệnh. Nhưng phàm là đối Võ Đế Thành hữu dụng đồ vật đều có thể đập xuống. Đến mức tiền tài, Võ Đế Thành thiếu tiền sao? Ngươi. Nghe đến Vu Tân Lãng báo giá, Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa muốn phát tác chính là bị một bên Hoàng Phương Phật cho ngăn lại. Tiểu thư, chớ có xúc động. Hoàng Phương Phật rất rõ ràng, nếu là xúc động, không vẹn vẹn phạm vào Vô Danh phòng đấu giá quý củ, sẽ còn đắc tội Võ Đế Thành. Được không bù mất. Ta ra giá 75 vạn lượng. Hiên Viên Thanh Phong cắn răng, lần thứ 2 ra giá 80 vạn lượng. Vu Tân Lãng vẫn như cũng là đầy mặt không quan tâm. Đối với hắn mà nói, bây giờ chỉ cần là tại 100 vạn lượng phía dưới, như vậy chính mình cũng có khả năng cầm ra được. 85 vạn lượng, 90 vạn lượng, 100 vạn lượng. Trải qua một phen tăng giá, giá cả đã đến trọn vẹn 100 vạn lượng hoàng kim. Thời khắc này phòng đấu giá bên trong lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin. 100 vạn lượng hoàng kim. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. 100, 30 vạn lượng. Vu Tân Lãng lúc này sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thanh Phong vị trí bao sương, mỗi chữ mỗi câu điệu mở miệng nói ra. Cái gì? 130 vạn lượng. Nào có người duy nhất một lần tăng giá 30 vạn lượng a? Người này là nhiều tiền thiêu đến sợ đi. Nhìn thấy Vu Tân Lãng trực tiếp tăng giá 30 vạn lượng, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Nguyên bản bọn họ cho rằng đột phá 100 vạn đại quan về sau, giá cả sẽ có thu lại. Ai có thể nghĩ đến không giảm trái lại còn tăng. Trong bao xương, Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt tái xanh. Một bên Hoàng Phương Phật thấp giọng nói, "Tiểu thư, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Lần này chúng ta mang theo đồ vật, tất cả giá trị cộng lại cũng chỉ có 150 vạn lượng hoàng kim." Liên tại Hoàng Phương Phật lời nói rơi xuống một mấy mắt, Hiên Viên Thanh Phong cao giọng nói, "Ta ra giá 150 vạn lượng. Được ăn cả ngã về không?" Vu Tân Lãng nghe đến Hiên Viên Thanh Phong báo giá, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương báo giá đúng là sẽ như vậy hung mãnh. Đây chính là trọn vẹn 150 vạn lượng hoàng kim, cho dù là võ đế thành cũng là không thể tùy tiện lấy ra. "Ta ra giá 160 vạn lượng." Vu Tân Lãng cắn răng, lần thứ hai bắt đầu tăng giá. Lập tức ánh mắt nhìn hướng Hiên Viên Thanh Phong, cười lạnh nói, "Hiên Viên tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, cái này một cái hôn nguyên phá cảnh đan, ta nhất định phải được. Cho dù là tiếp xuống không đập xuống cái khác thần bình, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem chắp tay nhường cho ngươi. 160 vạn lượng hoàng kim, đây chính là giá trên trời." Đối mặt Vu Tân Lãng khiêu khích, lúc này Hiên Viên Thanh Phong đã là giận không nhịn nổi. Bên cạnh Hoàng Phương Phật thở dài một tiếng nói, "Tiểu thư, chúng ta căn bản liền không có thể đánh bạc. Cái này một cái hôn nguyên phá cảnh đan, vẫn là từ bỏ đi." Ngay tại lúc này, chỉ thấy nguyên bản ngồi tại trên ghế Hiên Viên Thanh Phong bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, "Võ đế thành tất nhiên muốn tranh, như vậy ta Huy Sơn Đại Tuyết Bình tự nhiên là tiếp lấy." Một câu rơi xuống, chỉ thấy Hiên Viên Thanh Phong từ trong ngực lấy ra một tờ giấy phong, giơ cao khỏi đỉnh đầu. "Cái này chính là ta Huy Sơn Đại Tuyết Bình quyền khống chế, ta nguyện ý coi đây là thế chấp, đấu giá cái này một cái hôn nguyên phá cảnh đan." Hiên Viên Thanh Phong âm thanh cao. Trong khi tiếng nói vang lên một khắc này, mọi người tại đây đều là ngạc nhiên. "Huy Sơn Đại Tuyết Bình quyền khống chế, cái này Hiên Viên Thanh Phong đúng là lấy ra vật này thế chấp." "T. Nắm giữ cái này một tấm giấy phong, chính là nắm giữ Huy Sơn Đại Tuyết Bình. Người này là điên rồi phải không?" Mọi người không ai từng nghĩ tới, Hiên Viên Thanh Phong đúng là sẽ vì cái này một cái hôn nguyên phá cảnh đan, không tiếc đem Huy Sơn Đại Tuyết Bình xem như thế chấp. Trên đài, áo trắng Lạc Dương ánh mắt nhìn hướng Hiên Viên Thanh Phong, chậm rãi mở miệng hỏi, "Các hạ quả thật nguyện ý cầm Huy Sơn Đại Tuyết Bình quyền khống chế làm thế chân thẻ đánh bạc, đấu giá hôn nguyên phá cảnh đan?" "Nguyện ý." Hiên Viên Thanh Phong không cần nghĩ ngợi, trực tiếp chính là mở miệng. "Tốt." Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, Huy Sơn Đại Tuyết Bình quyền khống chế, giá trị 1000 vạn lượng hoàng kim. 1000 vạn lượng hoàng kim thẻ đánh bạc đã đưa đến các hạ bao xương bên trong. "Xin hỏi các hạ ra giá bao nhiêu tiến hành đấu giá?" Áo trắng Lạc Dương lên tiếng hỏi thăm. Nghe thấy lời ấy, Hiên Viên Thanh Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, "Ta ra giá 200 vạn lượng hoàng kim. Thử hỏi Võ Đế Thành có dám tăng giá?" Chương 84, thần binh buổi diễn chuyên đề, kiểm kê thập đại ám khí. Chương 84, thần binh buổi diễn chuyên đề, kiểm kê thập đại ám khí. 200 vạn lượng hoàng kim. Lúc này Vu Tân Lãng sắc mặt đặc biệt khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, Hiên Viên Thanh Phong đúng là sẽ mở ra như thế giá trên trời. "Ta từ bỏ." Đối mặt như thế giá trên trời, cho dù là Vu Tân Lãng cũng là không dám mạo hiểm. Dù sao mình lần này mang hoàng kim mặc dù không phải số ít, thế nhưng mục đích chủ yếu vẫn là vì tiếp xuống thần binh buổi diễn chuyên đề. Nếu như lần này tại cái này hôn nguyên phá cảnh đàn bên trên lãng phí quá nhiều hoàng kim lời nói, như vậy tiếp xuống đấu giá tất nhiên sẽ ở thế yếu. Cân nhắc một hai sau đó, từ bỏ mới là ôn thỏa nhất biện pháp. Vào xương bên trong, lúc này Hiên Viên Thanh Phong có chút phun ra một ngụm trọc khí. Thật tình không biết bên cạnh Hoàng Phương Phật đã sắc mặt trắng bệnh. Tiểu thư, ngươi đúng là cầm Huy Sơn Đại Tuyết Bình là thẻ đánh bạc. Cái này nếu là bị người trong tộc biết được, sợ là..." Hoàng Phương Phật đầy mặt vẻ lo lắng. Tuy nói Hiên Viên Thanh Phong là Hiên Viên Thế Gia hòn ngọc quý trên tay, thế nhưng Huy Sơn Đại Tuyết Bình càng là Hiên Viên Thế Gia căn cơ vị trí. Bây giờ Hiên Viên Thanh Phong lấy Huy Sơn Đại Tuyết Bình là thẻ đánh bạc, đi đấu giá cái kia hôn nguyên phá cảnh đan. Đây quả thực là đem toàn bộ Hiên Viên Thế Gia cho đánh cược. Việc này liên quan đến Hiên Viên Thế Gia vận mệnh, quả quyết không thể tùy tiện làm việc. "Hoàng cung phụ, bây giờ cha ta phá cảnh sắp đến, như đến cái này hôn nguyên phá cảnh đan tương trợ, đưa thân lục địa thần tiên ở trong tầm tay. Đến lúc đó ta Hiên Viên Thế Gia liền có một tôn lục địa thần tiên tọa trấn. Chỉ là Huy Sơn Đại Tuyết Bình, thế chân lại như thế nào?" Đối mặt Hoàng Phương Phật quyết đủ, Hiên Viên Thanh Phong không chút nào để ý, huống chi lần này cũng vẹn vẹn chỉ là thế chấp mà thôi. Chỉ cần trong vòng 3 ngày có khả năng đem hoàng kim trở về, như vậy Huy Sơn Đại Tuyết Bình vẫn như cũng là chúng ta Hiên Viên Thế Gia. Nghe nói như thế, Hoàng Phương Phật trong lúc nhất thời đúng là có chút nghẹn lời. Hắn rất rõ ràng chính mình không có khả năng để Hiên Viên Thanh Phong hồi tâm chuyển ý, rơi vào đường cùng chỉ là thở dài một tiếng. Trên đài, theo Hiên Viên Thanh Phong báo giá 200 vạn lượng hoàng kim sau đó, toàn bộ phòng đấu giá đều là lặng ngắt như tờ. Áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bây giờ ra giá 200 vạn lượng hoàng kim, có hay không có khách nhân phải thêm giá cả?" Tiếng nói vang lên, vẫn như cũng là không có người nào tăng giá. Đây cũng là bình thường, dù sao tất cả mọi người là chạy thần binh mà đến, cái này hôn nguyên phá cảnh đan mặc dù cường đại, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không hy vọng xa vời. Dù sao không phải là tất cả mọi người khoảng cách lục địa thần tiên cách chỉ một bước. 200 vạn lượng hoàng kim một lần, 200 vạn lượng hoàng kim hai lần, 200 vạn lượng hoàng kim ba lần. "Chúc mừng vị khách nhân này, lấy 200 vạn lượng hoàng kim giá cả, đập đến hôn nguyên phá cảnh đan." Làm áo trắng Lạc Dương giải quyết dứt khoát. Bao xương bên trong Hiên Viên Thanh Phong cũng là thở dài ra một ngụm trọc khí. trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kích động. Tuy nói lần này hao tốn trọn vẹn 200 vạn lượng hoàng kim, nhưng lại có khả năng đập đến cái này một cái hỗn nguyên phá cảnh đan. Dưới cái nhìn của nàng, đây là hoàn toàn đáng giá một việc. Trải qua phen này khúc nhạc dạo ngắn, đấu giá một lần nữa trở về quỹ đạo. Trên đài, áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua quanh mình, chậm rãi mở miệng nói ra, tiếp xuống, bắt đầu đem mời ra lần thứ 3 đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá. Nghe nói như thế, mọi người ở đây nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nhộn nhịp đội vã không nhịn nổi đem ánh mắt rơi vào bản đấu giá bên trên. Trong mắt chờ mong đã không thêm vào che giấu. Áo trắng Lạc Dương nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức vung tay lên, bàn đấu giá bên trên chính là xuất hiện một phương hộp gỗ. Theo hộp gỗ xuất hiện, mọi người tại đây đều là không nhịn được nhíu mày. Cái gọi là thần minh, chỉ là nhỏ như vậy đồ vật sao? Như vậy tiểu nhân hộp, bên trong có thể có cái gì thần minh? Sẽ không phải lần này đấu giá hội là chỉ có bề ngoài đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là nghi hoặc không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù vô danh phòng đấu giá nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng nếu là nói cái này vật trong hộp là thần minh, bọn họ là quả quyết sẽ không tin tưởng. Dù sao phóng nhãn thiên hạ, cái kia một kiện thần binh không phải khí thế to lớn tồn tại, sao lại quất tại cái này nhỏ nhỏ trong một gỗ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp rơi vào áo trắng Lạc Dương trên thân chờ đợi lấy cái sau giải thích. Chư vị, thần binh buổi diễn chuyên đề vòng thứ nhất là đệ nhất thiên hạ ám khí. Áo trắng Lạc Dương phát giác được mọi người quăng tới ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Tiếng nói vang lên, giống như một cái quả bom nặng ký đồng dạng, nháy mắt chính là dẫn tới mọi người tại đây một trận hỗn động. Cái gì? Đệ nhất thiên hạ ám khí? Cho cười. Ám khí sát thực rất mạnh, thế nhưng ngươi nếu nói cái này trong hộp chính là đệ nhất thiên hạ ám khí, coi như thật muốn để cho người làm trò hề cho thiên hạ. Thiên hạ ám khí nhiều không kể xiết, ai dám tự xưng là đệ nhất ám khí? Mọi người lúc này đều là đầy mặt vẻ khinh bỉ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, ám khí loại vật này chỉ có thể trong bóng tối sử dụng, căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhất là hôm nay thiên hạ ám khí vô số, không một người dám can đảm nói mình ám khí là đệ nhất thiên hạ. Bọn họ đạo sư rất hiếu kỳ, vô danh phòng đấu giá làm sao có phấn khích như vậy, nói mình đấu giá là đệ nhất thiên hạ ám khí. Nghe lấy mọi người mồm năm miệng 10 lời nói, áo trắng Lạc Dương cũng không nhiều lời, mà là chậm rãi mở miệng nói ra, chư vị mời trước an tâm chớ đổi. Lần này chúng ta vô danh phòng đấu giá sẽ không có chút nào căn cứ địa nói vậy. Lần này chúng ta vô danh phòng đấu giá chuẩn bị một chút đồ vật, còn mời chư vị xem sau lại nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo phòng đấu giá bên trong nháy mắt chính là yên tĩnh lại. Áo trắng Lạc Dương nông nhưng cười một tiếng, vung tay lên, chỉ thấy nguyên bản mở tối bên trong phòng đấu giá, từng sợi đom đóm đồng dạng ánh đến bắt đầu không ngừng mà hướng về trong tràng tập hợp. Theo tia sáng càng thêm óng ánh, phòng đấu giá ở trung tâm, đúng là trống rông xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong cảnh tượng, cùng lúc này mọi người vị trí hoàn toàn khác biệt. Đây là huyễn thuật. Không đúng, ta cũng không cảm giác được bất luận kẻ nào đang thi triển huyễn thuật. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật là kỳ quái, chẳng biết tại sao ta nhìn hướng màn sáng thời điểm, đúng là mơ hồ có một loại thư giãn cảm giác. Lão phu đi khắp Cửu Châu đại địa, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy chuyện đáng ngạc nhiên. Nhìn trước mắt màn sáng, mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng đây là vô danh phòng đấu giá thi triển huyễn thuật. Thế nhưng nhìn kỹ phía dưới bọn họ mới phát hiện, trước mắt nhìn thấy màn sáng bên trong tất cả đều rất giống là một vị đại nhân vật nào đó dùng một loại nào đó cao thâm khó dò thủ đoạn hình chiếu ở đây. Như thế thủ đoạn, quả thực có thể nói thần tích. Đây chính là vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân năng lực sao? Cái này màn sáng sắc thực hiếm lạ, chỉ bất quá đây rốt cuộc có tác dụng gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là đối quang màn sinh ra hứng thú nồng hậu. Chương 85, màn sáng hình chiếu, ám khí hàm xa xa ảnh. Chương 85, màn sáng hình chiếu, ám khí hàm xa xa ảnh. Bao xương bên trong, Khương Nhi nhìn trước mắt cái kia một mặt màn sáng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là vô danh phòng đấu giá thủ đoạn sao? Chỉ bất quá cái này màn sáng tác dụng đến cùng là cái gì? Khương Nhi ánh mắt nhìn hướng bên người Tào Quan Tử. Cái sau lúc này cũng không trả lời, mà là nói khẽ, xem ra cái này vô danh phòng đấu giá thủ đoạn đã vượt xa chúng ta nhận biết. Cho dù là kiến thức rộng rãi Tào Quan Tử, lúc này đối với màn sáng cũng là hoàn toàn không biết. Một gian khác bào xương bên trong, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh con mắt nhìn hướng trước mặt màn sáng. Cái trước lông mày nhíu lên, ngưng tụ âm thanh hỏi, không nghĩ tới cái này vô danh phòng đấu giá thủ đoạn đúng là đã cường đại đến trình độ như vậy. Đạo ánh sáng này màn hư thực biến hóa, cũng không phải là huyễn cảnh, thế nhưng trong đó chuyện xảy ra, nhưng là có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được. Một bên Liên Tinh nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, xem ra lần này chúng ta tới đấu giá hội là đến đúng. Cho dù là không đập xuống đồ vật, cũng là tăng một điểm kiến thức. Theo từng tiếng kinh hô dần dần rơi xuống, áo trắng Lạc Dương lúc này vừa rồi mở miệng giải thích, chư vị khách nhân, các ngươi lần này nhìn thấy màn sáng, là chúng ta vô danh phòng đấu giá chủ nhân sáng tạo ra được, cũng không đối chư vị tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ngược lại chư vị khách nhân có khả năng thông qua đạo ánh sáng này màn, càng tốt hiểu rõ đến chúng ta lần này đấu giá hội vật đấu giá. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy áo trắng Lạc Dương ngón tay khẽ nhúc đích. Màn sáng bên trên hình ảnh cũng là tùy theo bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều là bị màn sáng hấp dẫn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này màn sáng quả thực có chút thần kỳ. Chỉ bất quá cho phép tại hạ cả gan hỏi một câu, lần này mở ra màn sáng, nhưng là muốn giới thiệu kiện thứ nhất vật đấu giá. Nhìn trước mắt không ngừng biến hóa màn sáng, Đặng Thái Á lên tiếng dò hỏi. Trong khi tiếng nói vang lên, mọi người ở đây vừa rồi lấy lại tinh thần, nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương. Lần này chúng ta là tới tham gia thần binh chuyên trường đấu giá hội, cũng không phải là đến xem cái này thần kỳ màn sáng. Các hạ lúc trước không phải nói kiện thứ nhất vật đấu giá là đệ nhất thiên hạ ám khí sao? Có thể hay không đem cái này đệ nhất thiên hạ ám khí lấy ra, để cho chúng ta phân tích một chút? Nếu là các hạ tiếp tục từ chối lời nói, ta có lý do hoài nghi, vô danh phòng đấu giá chỉ là hữu danh vô thực. Mọi người giờ phút này nghị luận ầm ĩ, áo trắng Lạc Dương ánh mắt theo nhiều người trên thân thể người đảo qua. Đối với bọn gia hỏa này tâm tư, nàng cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Lúc này liền là không chút hoang mang địa mở miệng nói, còn mời chư vị khách nhân yên tâm. Chúng ta vô danh phòng đấu giá chưa từng sẽ giả tạo tuyên truyền. Sở dĩ nói lần này đấu giá là đệ nhất thiên hạ ám khí, chính là bởi vì chúng ta đã làm qua nghiêm khắc xét duyệt, vừa rồi bình ra. Tất nhiên chư vị trong lòng còn có lo nghĩ, như vậy cho phép tại hạ là chư vị giới thiệu một chút, thiên hạ hôm nay thập đại ám khí. Áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu. Mọi người ở đây trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Thập đại ám khí, có chút ý tứ. Lão phu trên ám khí rất có thành tích, vừa vặn nhìn xem ngươi cái này xếp hạng công không công chính. Thiên hạ nhiều năm đều chưa từng đi ra một cái làm cho người tin phục ám khí bảng danh sách, không nghĩ tới các ngươi vô danh phòng đấu giá nhưng là mở tiền lệ. Vừa vặn để chúng ta được thêm kiến thức. Mọi người lúc này nột nhịp đối áo trắng Lạc Dương trong miệng thập đại ám khí nhắc lên hứng thú. Tại trước mắt bao người, chỉ thấy áo trắng Lạc Dương có chút che trường, trong miệng nói ra, chư vị mời nhìn hết màn. Theo ngón tay của nàng khẽ nhúc đích, trước mắt màn sáng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Thời khắc này màn sáng bên trên đúng là dần dần hiện ra một cái sắt mang, mà tại sắt mang bên trên thì là chứa một cái thép hộp. Thép hộp nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại tại nắp hộp bên trên có rất nhiều lỗ nhỏ. Nhìn một cái, cũng không có mảy may chỗ đặc biệt. Đây chính là vô danh phòng đấu giá nói tới thập đại ám khí một trong. Như thế một cái bình thường không có gì đặc biệt đồ vật, cũng xứng xếp vào thập đại ám khí bảng danh sách bên trong hay sao? Xem ra vô danh phòng đấu giá thật là đồ có kỳ danh mà thôi. Nhìn trước mắt hình ảnh, mọi người ở đây trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng cái gọi là thập đại ám khí là cái gì kinh thiên động địa đồ vật, ai có thể nghĩ đến đúng là như vậy bình thường không có gì đặc biệt. Mọi người ở đây khinh thường thời điểm, một tiếng kinh hô âm thanh từ một gian bao xương bên trong truyền ra. Chỉ thấy một vị cao tuổi lão giả trợn to mắt nhìn trên màn hình ám khí, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Sau một hồi lâu vừa rồi run giọng nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hàm sa xạ ảnh? Làm vị này cao tuổi lời nói của ông lão xuất khẩu, nguyên bản còn đầy mặt vẻ khinh bỉ mọi người nháy mắt yên tĩnh lại. Lập tức từng tiếng kinh hô vang lên. Hàm sa xạ ảnh, cái này bình thường không có gì đặc biệt đồ vật đúng là hàm sa xạ ảnh. Nghe nói hàm sa xạ ảnh chính là một vị vi họ tiền bối sáng tạo, đơn giản dễ học, sử dụng tiện lợi. Một khi thôi động, cận thân người căn bản cũng không có thể có chút phản ứng thời gian, liền sẽ bị kim phép cắm vào trong cơ thể. Cho dù là sẽ không mảy may người có võ công, cũng là có khả năng nhờ vào đó giết người ở vô hình. Nghe nếu là đem hàm sa xạ ảnh bên trong kim phép đổi lại những cái kia độc châm lời nói, chẳng phải là? Thời khắc này mọi người không khỏi là hít sâu một hơi. Bọn họ nghe nói qua hàm sa xạ ảnh danh tự, thế nhưng hôm nay nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Khó trách nói có khả năng giết người ở vô hình, bực này bình thường bên ngoài, căn bản liền sẽ không có người đem chi cùng ám khí liên tưởng. Chư vị đoán được không sai. Màn sáng bên trong chỗ biểu hiện ra, quả thực là hàm sa xạ ảnh. Áo trắng Lạc Dương nhẹ gật đầu. Nghe thấy lời ấy, ban đầu vị kia cao tuổi lão giả chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Cười lạnh nói, không ngại nói cho chư vị, lão phu chính là đường môn trưởng lão, cái này hàm sa xạ ảnh mặc dù cường đại, nhưng lại cũng là cực kỳ có hạn. Nếu như nói vật này chính là cái kia thiên hạ đệ nhất ám khí, lão phu cái thứ nhất không phục. Tiếng nói vang lên, mọi người ở đây đều là mở to hai mắt nhìn. Đường môn trưởng lão, nếu biết rõ đường môn có thể là lấy ám khí lấy xưng, nếu là nói người nào đối ám khí có quyền lên tiếng nhất, không phải là đường môn không ai có thể hơn. Nói cũng đúng, cái này hàm sa xạ ảnh tuy mạnh, thế nhưng cũng không phải là không có phòng bị chi pháp. Nói hắn là đệ nhất ám khí, khó tránh cũng quá nói ngoa đi. Mọi người lúc này nhộn nhịp phụ hòa nói. Nghe nói như thế, áo trắng Lạc Dương nhưng là cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi mở miệng nói, chư vị khách nhân chớ có nóng nổi. Ta khi nào nói qua, cái này hàm sa xạ ảnh là chúng ta vô danh phòng đấu giá cho đấu giá đệ nhất ám khí. Cái này hàm sa xạ ảnh tuy mạnh, thế nhưng tại chúng ta vô danh phòng đấu giá cho ra bảng danh sách bên trong, chỉ là đứng hàng thứ 10 mà thôi. Chương 86, kiểm kê ám khí, thiên hạ đều kinh hãi. Chương 86, kiểm kê ám khí, thiên hạ đều kinh hãi. Cái gì? Mọi người lúc này một mặt vẻ kinh hãi. Cái này hàm sa xạ ảnh tại ám khí bảng xếp hạng bên trong, đúng là vẹn vẹn đứng hàng thứ 10. Cái này sao có thể? Liên như thế bảo bối đều chỉ có thể khuất tại thứ 10, như vậy còn lại 9 kiện ám khí lại nên là kinh khủng cỡ nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vẻ tò mò. Mặc dù cái này hàm sa xạ ảnh quả thực so ra kém rất nhiều ám khí, thế nhưng tại bọn họ quan điểm bên trong, ít nhất cũng là đưa thân danh sách 5 vị trí đầu. Ai có thể nghĩ đến tại vô danh phòng đấu giá bên trong đúng là thứ 10? Chư vị, kế tiếp là ám khí bảng xếp hạng thứ 9, Tảo Hạch Đinh. Cái này Tảo Hạch Đinh bên ngoài tương tự hạ táo, nhưng là ở trong chứa huyền thiết, uy thế kinh người, giỏi về xuất kỳ bất ý. Cho dù có phòng bị, cũng là trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. Đúng là lợi khí giết người. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, con mắt chính là nhìn hướng lầu 2 trong đó một gian bao xương. Mà tại túi kia mái hiên bên trong, đang ngồi lấy một vị ngồi tại ở trên xe lăn người áo đen. Trong khi nghe đến áo trắng Lạc Dương giới thiệu thời điểm, nguyên bản đủ ám con mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vệ tối nghĩa tinh quang. Người này không phải người khác, chính là Cầu Thiên Xích. Cầu Thiên Xích nhìn xem màn sáng bên trên Tảo Hạch Đinh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tạo hạch đinh đúng là bên trong chiếm giữ thứ 9. Nếu là ta chưa từng nhớ lầm lời nói, cái này cầu thiên xích bản lĩnh tuyệt tình cốc cốc chủ phu nhân đi.
Không sai, nghe tuyệt tình cốc cốc chủ vì cùng tỷ nữ bỏ trốn, đem nó cầu thiên xích đánh gãy tay chân kinh mạch, sau đó đẩy vào địa huyệt bên trong. Nghe nói cầu thiên xích bị nhốt địa huyệt bên trong, dựa vào cây táo bên trên hạt táo mà sống, sau đó liền đã luyện thành nôn hạt táo công phu. Nói cho cùng, nàng cũng là người cơ khổ a. Ở đây một đám giang hồ quân nhân đối với cầu thiên xích cũng là có hiểu biết. Cái sau mặc dù trên giang hồ tội ác chồng chất, thế nhưng nếu là tinh tế suy nghĩ liền sẽ phát hiện, nàng là một cái từ đầu đến đuôi số khổ người. Nếu không phải tuyệt tình cốc cốc chủ phản bội, nàng như thế nào lại rơi vào hôm nay như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Áo trắng Lạc Dương đợi đến trong sân tiếng kinh hô dần dần tàn đi. Vừa rồi vung tay lên, màn sáng bên trên cảnh tượng chính là lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lúc này màn sáng bên trên, rõ ràng là một đỏ một đen hai cái đoạn tiễn. Ám khí bảng xếp hạng 8. Tình nhân tiễn. Áo trắng Lạc Dương âm thanh vang lên, cái này tình nhân tiễn, tổng cộng chia làm đen đỏ hai mũi tên, mỗi một trên tên đều bôi có âm dương kịch độc. Tiễn này mới ra, xuất kỳ bất ý, xúc động chết ngay lập tức. Nghe lời áo trắng Lạc Dương giới thiệu, mọi người đều là lông tơ dựng đứng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. T. Cái này tình nhân tiễn khó tránh cũng quá kinh khủng đi. Xúc động chết ngay lập tức, may mắn chỉ có 20 tên, nếu là vạn tên cùng bắn, cho dù là lấy một địch vạn cũng không phải không thể. Nếu như tại xuất tiễn phía trước phát giác, né tránh 20 tên lời nói, như vậy chém giết bắn tên người có vẻ như cũng không phải là việc khó gì. Đối với tình nhân tiễn, mọi người thì là xem chút không giống nhau. Bất quá có một chút mọi người có khả năng khẳng định, đó chính là cái này tình nhân tiễn bên trên kịch độc tuyệt đối không thể nhiễm. Bằng không, cho dù là thực lực cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không có chút nào hy vọng còn sống. Ám khí bảng xếp hạng 7. Đường môn ám khí, băng phách ngân châm. Cái này châm kịch độc không gì sánh được, đụng vào làn da liền sẽ khiến người băng mạng. Áo trắng Lạc Dương âm thanh lần thứ 2 vang lên. Chỉ thấy màn sáng bên trên xuất hiện một cái thuần ngân chế tạo ngân châm, trên ngân châm thì là có đủ loại màu sắc hình dạng hoa văn. Nhìn qua tinh xảo và phần, là đường môn ám khí. Băng phách ngân châm đúng là danh liệt thứ 7. Mọi người nghe lời áo trắng Lạc Dương giới thiệu, nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn hướng bao xương bên trong vị kia đường môn trưởng lão. Cái sau lúc này hai tay thả lỏng phía sau, đầy mặt vẻ đắc ý, cái này băng phách ngân châm tại ta đường môn bên trong, cũng không phải là đứng đầu ám khí. Bất quá có khả năng đứng hàng thứ 7, cũng là đủ. Chắc hẳn phía trước mấy món ám khí, nên đều là xuất từ ta đường môn chi thủ đi. Đường môn trưởng lão nhếch miệng lên, rất là đắc ý, dù sao đường môn chính là ám khí làm giàu, nếu là luận đến ám khí, đường môn tuyệt đối là xoay quanh không ngoài một tòa núi lớn. Nghe lấy đường môn trưởng lão lời nói, mọi người ở đây cũng là không có chút nào phản bác chi ý, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào áo trắng Lạc Dương trên thân. Có người thúc giục nói, xếp hạng thứ sau ám khí là cái gì? Nghe lấy mọi người dồn dập lời nói, áo trắng Lạc Dương nhàn nhạt cười một tiếng, vung tay lên, màn sáng bên trên cảnh tượng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ thấy thời khắc này màn sáng bên trên vẫn như cũng là một cây châm. Chỉ bất quá so với băng phách ngân châm tinh xảo đến nói, cái này châm thì là bình thường không có gì đặc biệt, bất quá quanh thân tản ra óng ánh kim quang. Ám khí xếp hạng bảng thứ 6. Đường môn ám khí, Ngọc Phong châm. Ngọc Phong châm mặc dù không bằng băng phách ngân châm tinh xảo, thế nhưng là có 6 thành hoàng kim tăng thêm 4 thành tinh cương rèn đúc mà thành, nhỏ như lông. Đồng thời trên đó có ngọc ong chi độc, có thể giết người ở vô hình. Áo trắng Lạc Dương lời nói rơi xuống. Thời khắc này đường môn trưởng lão càng là ngạo nghễ bất phần. Ha 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 ha. Quả thật như lão phu đoán, đều là ta đường môn ám khí. Liên tiếp hai kiện đều là đường môn ám khí, đường môn trưởng lão tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Mà giờ khắc này tầng hai bao xương bên trong, tiểu long nữ nhìn thấy màn sáng bên trên ngọc phong châm thời điểm, con mắt đột nhiên ngưng lại, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Không nghĩ tới ngọc phong châm đúng là đứng hàng thứ 6. Ngọc phong châm tuy là đường môn ám khí, nhưng lại là tiểu long nữ tất cả. Cũng chính là mượn nhờ ngọc phong châm tương trợ, tiểu long nữ mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Một bên Dương Quá lúc này ngưng tụ tiếng nói, xem ra cái này vô danh phòng đấu giá quả thực có chút bản lĩnh. Đúng là có khả năng cho ra như vậy làm cho người tin phục bảng xếp hạng. Cũng không biết ám khí bảng xếp hạng trước năm sẽ là cái gì. Không chỉ là Dương Quá, giờ khắc này ở chàng một đám giang hồ cao thủ đều là dương mắt nhìn hướng màn sáng, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Liên Ngọc Phong Châm đều vẹn vẹn chỉ là đứng hàng thứ 5. Nói gì mà khác. Áo trắng Lạc Dương tâm niệm vừa động, màn sáng bên trên cảnh tượng lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái làm bằng bạc cơ hội lò xo hộp, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, nhưng là tản ra từng trận âm lãnh chi khí. Ám khí bảng xếp hạng thứ 5. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Cái này ám khí không cần nội lực điều động, chỉ cần thi triển, liền sẽ có lấy 27 cái bạc đinh tử trong nổ bắn ra mà ra. Mỗi một bắn ra, nhất định thấy máu. Cho dù là có nhất phẩm thiên tượng cảnh thực lực giang hồ cao thủ ngăn cản, cũng không có khả năng đem 27 cái bạc đinh toàn bộ ngăn lại. Áo trắng Lạc Dương nhàn nhạt mở miệng. Lời nói rơi xuống, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong lòng lập tức hoảng hốt. Cái này Bạo Vũ Lê Hoa Châm quả thật mạnh mẽ như vậy. Người bình thường nhờ vào đó có thể chạm giết nhất phẩm thiên tượng cảnh cao thủ. Cái này thế mà vẹn vẹn đứng hàng thứ 5. Chương 87, quan âm lệ. Chỉ là khuất tại thứ 2. Chương 87, quan âm lệ. Chỉ là khuất tại thứ 2. Bạo Vũ Lê Hoa Châm cường đại. Để mọi người tại đây đều là cảm giác được một trận hoảng sợ. Cái này Bạo Vũ Lê Hoa Châm dựa vào cái gì tại ta đường môn ám khí bên trên. Đường môn trưởng lão nhìn xem đứng hàng thứ 5 Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nhất thời có chút bất mãn. Hắn thấy, Bạo Vũ Lê Hoa Châm mặc dù cường đại, thế nhưng cũng không đủ cùng Đường Môn ám khí so sánh. Chư vị, lần này ta Vô Danh phòng đấu giá cho ra ám khí bảng xếp hạng tuyệt đối công bằng công chính. Nếu là chư vị trong lòng còn có bất mãn, ta Vô Danh phòng đấu giá có thể an bài song phương ám khí giao thủ. Sinh tử tổng thể không phụ trách. Đối mặt Đường Môn trưởng lão vô lễ, áo trắng Lạc Dương tự nhiên có đối phó đối phương biện pháp. Tất nhiên cho là mình Đường Môn ám khí mạnh hơn Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Như vậy thì đánh nhau một trận. Đến lúc đó tự nhiên là có khả năng tính ra quyết đoán. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản còn đang không ngừng kêu gào Đường Môn trưởng lão nháy mắt tỉnh ngòi. Thâm hực địa ngầm mồm, không nói một lời. Hắn mặc dù cho rằng Đường Môn ám khí cường đại, thế nhưng cũng không có tự phụ đến trình độ như vậy. Ám khí loại vật này, thất thủ chính là bỏ mình. Hắn cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh đến xem như tiền đặt cược. Trải qua phen này khúc nhạc dạo ngắn, màn sáng bên trên hình ảnh chính là lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Ám khí bảng xếp hạng thứ tư. Khổng Tức Linh. Cái này ám khí sử dụng đơn giản, hơi lực vô biên. Phát động thời điểm, giống như khổng tức xuế đuôi, huy hoàng sáng lạ. Tại ngươi hoa mắt thần mê thời khắc, nó liền sẽ giết tới phụ cận, trực tiếp gỡ xuống tính mệnh. Không chút nào khoa trương, Khổng Tức Linh mới ra, giết nhất phẩm đại tông sư như giết chó. Áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, nháy mắt để mọi người tại đây hít sâu một hơi. T. Khổng Tức Linh như vậy thần vật đúng là chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Khổng Tức Sơn Trang dựa vào cái này Khổng Tức Linh, đủ để độc bộ thiên hạ. Xinh đẹp như vậy Khổng Tức Linh, không nghĩ tới đúng là như vậy lợi khí giết người. Thật là để người khó lòng phòng bị. Mọi người lúc này hoảng sợ và phần. Vào giờ phút này, ở đây rất nhiều người đối với Khổng Tức Linh đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao vật này nếu là có thể được đến lời nói, như vậy đối với mình mà nói tất nhiên là rất có ích lợi. Mà lúc này Đường Môn trưởng lão nhìn thấy xếp hạng thứ tư Khổng Tức Linh về sau, trong lòng nhất thời thoải mái không ít. Nếu biết rõ Đường Môn tại trong âm thầm đã từng cho thế gian ám khí làm cái mịt mở xếp hạng, mà tại cái kia một phần bảng danh sách bên trong, Khổng Tức Linh có thể là chiếm giữ thứ hai. Ai có thể nghĩ đến tại Vô Danh phòng đấu giá cho ra ám khí xếp hạng bảng bên trong, đúng là vẹn vẹn đứng hàng thứ tư. Chỉ so với Ngọc Phong Châm cao hơn hai tên mà thôi. Như vậy khinh thị Khổng Tức Linh, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, xếp hạng trước ba ám khí có phải là danh xứng với thực. Đường Môn trưởng lão con mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương, một bộ xem náo nhiệt dáng dấp. Đối với cái này, áo trắng Lạc Dương thì là cũng không để ở trong lòng, mà là vung tay lên, đem ánh sáng màn bên trên hình ảnh lần thứ hai biến hóa. Tiếp xuống chúng ta tới nói một chút thế gian thập đại ám khí trước ba liệt kê. Thứ ba, sinh tử phù. Cái gì gọi là sinh tử phù? Chính là sử dụng về sau, để người muốn sống không được muốn chết không xong. Một khi phát tác, một ngày so một ngày lợi hại, ngứa lạ kịch liệt đau nhức sẽ tăng dần 9980 mỗi ngày, sau đó từng bước tối lui. Sau đó lại tiếp tục tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 36 hang hốc chủ, 72 đảo đảo chủ, nghe ngóng mà hồn phi phách tán. Áo trắng Lạc Dương lời nói rơi xuống, từng tiếng tiếng kinh hô chính là vang lên theo. T. Tra tấn người thủ đoạn thật là khủng bố. Khó trách Linh Thiếu Cung có khả năng trên giang hồ nắm giữ như vậy siêu nhiên thực lực. So với trực tiếp giết, tra tấn người là càng thêm thống khổ. Cái này sinh tử phù, chiếm giữ thứ ba, ngược lại là thực chí danh quy. Mọi người lúc này nhộn nhịp gật đầu. Đối với sinh tử phù đứng hàng thứ ba, không có chút nào ý nghĩa. Liên Đường Môn trưởng lão đối mặt xếp hạng tại Khổng Tức Linh bên trên sinh tử phù cũng là không có chút nào hoài nghi. Dù sao ban đầu ở Đường Môn chế định bảng xếp hạng bên trong, sinh tử phù liền áp đảo Khổng Tức Linh bên trên, chiếm giữ đệ nhất. Không nghĩ tới đúng là liền sinh tử phù đều bẹn bẹn đứng hàng thứ ba. Không biết thứ hai cùng thứ nhất lại là cỡ nào tồn tại. Liền sợ là không thể phục chúng a. Đường Môn trưởng lão con mắt hơi đổi, cau mày, trong lòng hiếu kỳ cảm giác càng thêm nồng đậm. Ám khí bảng xếp hạng thứ hai. Đường Môn ám khí, Quan Âm Lệ. Đối với Quan Âm Lệ giới thiệu, ta chỉ nói tám chữ. Không nhìn phòng ngự, vĩnh viễn không thất bại. Áo trắng Lạc Dương tiếng nói vang lên. Mọi người ở đây nháy mắt chính là ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới, Vô Danh phòng đấu giá đúng là ngay cả trong truyền thuyết Quan Âm Lệ đều xếp tại ám khí bảng xếp hạng bên trên. Nếu biết rõ Quan Âm Lệ mà nếu cái tên đồng dạng, cho dù là Quan Âm tiếp nhận một kích này, đều muốn rơi lệ. Uy lực của nó, tự nhiên là xa tại còn lại mấy món ám khí bên trên. Vào giờ phút này mọi người đối với Vô Danh phòng đấu giá xếp hạng cũng không có chút nào hoài nghi. Ha 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 ha. Lão phu tại sao không có nghĩ đến? Quan Âm Lệ chính là ta Đường Môn đại sát khí, chỉ bất quá thời gian qua đi xa xưa, không người có khả năng làm ra đến. Bất quá tóm lại đến nói, vì thế xếp hạng thứ hai, căn bản chính là dư xài. Nhìn thấy là Đường Môn ám khí chiếm giữ thứ hai, nguyên bản còn một mặt bất mãn Đường Môn trưởng lão nháy mắt chính là vui vẻ ra mặt. Mà giờ khắc này bao xương bên trong, Khương Nhi con mắt nhìn hướng Tào Quan Tử, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, Tào thúc thúc, cái này sinh tử phù cùng Quan Âm Lệ đều là đương thời đứng đầu ám khí. Thậm chí cái sau chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, cũng không trên giang hồ xuất hiện. Ta thực sự là nghĩ không ra, thế gian còn có cái gì ám khí có khả năng áp đảo cái này hai đại ám khí bên trên. Đối mặt Khương Nghi nghi hoặc, Tào Quan Tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nói, lần này Vô Danh phòng đấu giá tất nhiên dám đem Quan Âm Lệ như vậy đồ vật trong truyền thuyết xếp vào bảng xếp hạng bên trong, chắc hẳn bọn họ cũng sớm đã có chính mình suy tính. Ta mặc dù không biết xếp hạng thứ nhất ám khí là cái gì, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là cái này ám khí tuyệt đối là khoáng cổ thước kim tồn tại. Thời khắc này Tào Quan Tử đối với Vô Danh phòng đấu giá cho ra ám khí bảng xếp hạng cực kỳ tin phục. Không chỉ là hắn, liền lúc này bên trong phòng đấu giá một đám giang hồ cao thủ cũng là không có đối với cái này đưa ra chút nào hoài nghi. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương nhìn xem lúc này đã kích động vạn phần một đám giang hồ cao thủ, khoe miệng có chút phát họa ra một vệt tiêu ý, chậm rãi mở miệng nói ra, chư vị, không biết lần này chúng ta vô danh phòng đấu giá cho ra ám khí bảng xếp hạng có từng để chư vị hài lòng. Hiện nay thiên hạ trước 10 ám khí đã giảng thuật 9 loại. Tiếp xuống, vô danh phòng đấu giá sẽ là chư vị tuyên bố. Dưới gầm trời này xếp hạng thứ nhất ám khí. Một câu rơi xuống, mọi người ở đây đều là trong lòng run lên, nhộn nhịp đem ánh mắt rơi vào bản đấu giá bên trên, từng cái hưng phấn không thôi. Cuối cùng muốn tuyên bố sao? Thế gian xếp hạng thứ nhất ám khí, đến cùng là cái gì ám khí? Đúng là có khả năng áp đảo sinh tử phụ cùng quan âm lệ bên trên. Mọi người nhìn hướng màn sáng, đầy mặt vẻ chờ mong. Chương 88, đệ nhất thiên hạ ám khí, Huyền Thiên Chỉ Sáo. Chương 88, đệ nhất thiên hạ ám khí, Huyền Thiên Chỉ Sáo. Thời khắc này màn sáng không ngừng mà biến hóa, chỉ thấy một bộ túi ngón tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Túi ngón tay nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí còn có một chút cũ nát, trong đó càng là không cảm giác được chút nào uy hiếp khí tức. Cái này, mọi người thấy một màn này đều là không nói lời gì địa nhíu mày. Đây chính là đệ nhất thiên hạ ám khí, phòng đấu giá hẳn là tại lừa gạt chúng ta. Cái này nào có nửa điểm ám khí bộ dáng, chẳng lẽ cái này túi ngón tay còn giấu giếm huyền cơ hay sao? Mọi người nhộn nhịp nghi hoặc phát biểu, cho dù là Lý Thuần Cương đám người lúc này cũng là không phát hiện được chút nào khác thường. Liên tựa như cái này túi ngón tay thật bình thường không có gì đặc biệt, không có chút nào ba động đồng dạng. Soạn. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, màn sáng bên trên cảnh tượng đúng là bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Lúc này trước mắt mọi người màn sáng bên trên chính là một vị nam tử mặc áo đen, nghiêng dựa vào trên cành cây, mà tại hắn cách đó không xa đang đứng hơn 30 vị đầy mặt phấn đất giang hồ cao thủ. Tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện, cái này hơn 30 vị giang hồ cao thủ lại toàn bộ đều là nhất phẩm chỉ huyền cảnh tồn tại. Đối mặt hơn 30 vị nhất phẩm chỉ huyền cảnh cường giả truy sát, nam tử áo đen không chút hoang mang, chỉ thấy hắn có chút che trượng, trong tay nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, túi ngón tay nháy mắt lóe ra một cỗ màu đỏ sẫm quang mang. Theo hào quang lóe lên, nguyên bản vất qua bên người gió nhẹ có chút dừng lại, lập tức một cỗ chợt lóe tài năng, làm gió nhẹ thổi qua cái kia hơn 30 vị nhất phẩm chỉ huyền cảnh cường giả cái cổ thời điểm, liền tựa như chém sắt như chém bùn đồng dạng, đúng là trực tiếp đem hơn 30 vị nhất phẩm chỉ huyền cảnh cao thủ đầu toàn bộ bổ xuống. T. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này mọi người lúc này đều là những mày, đầy mặt vẻ kinh hãi. Nếu biết rõ bọn họ vừa vặn chỉ thấy nam tử áo đen giật giật trong tay túi ngón tay, có thể cũng không có mảy may xuất thủ dấu hiệu. Vẹn vẹn chỉ là gió nhẹ vạch qua, liền đem hơn 30 vị nhất phẩm chỉ huyền cảnh cao thủ đầu chém xuống. Như thế thủ đoạn, cho dù là lục địa thần tiên cũng chưa chắc có khả năng làm được đi. Không, không thích hợp. Vừa vặn cố kia gió nhẹ lướt qua thời điểm, thật giống như bị một cỗ lực lượng cho thay đổi hình thái, biến thành chém sắt như chém bùn sắc khí. Thời khắc quan tâm trong tràng thế cục Đường môn trưởng lão lúc này trong mắt tràn đầy kinh hãi, khiếp sợ lên tiếng. Theo hắn lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nhộn nhịp hít sâu một hơi. Cái gì? Thay đổi vật chất hình thái? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này túi ngón tay còn có thể điều khiển nguyên tố hay sao? Nghe đến Đường môn trưởng lão lời nói, quanh mình một đám người đấu giá trong mắt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra hoảng sợ. Nếu đúng như Đường môn trưởng lão lời nói, cái này túi ngón tay có khả năng thay đổi sự vật hình thái lời nói, khó tránh cũng quá mức tại nghịch thiên đi. Trên đài đấu giá, áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nông nhưng cười nói, ám khí bảng xếp hạng thứ nhất, Huyền Thiên Chỉ Sáo. Vật này năng lực cùng vừa bạn Đường môn trưởng lão nói không có quá lớn khác nhau, chính là có khả năng thay đổi sự vật hình thái, có thể khống chế vật vật, đem túi ngón tay tiếp xúc đến bất kỳ vật gì, đều chuyển hóa thành thổi tóc tóc đứt ám khí. Chính như vừa bạn, xúc động gió, có thể để phong hóa là sắc bén vô biên, nhưng lại không thể nhận ra phong nhận, giết người ở vô hình. Xúc động nước, có thể đem nước biến thành bất kỳ răng dấp, uy thế nội liễm, sắc cơ khủng bố, cho dù là nhất phẩm đại tông sư cũng không thể phát giác. Lại, có thể quần công ám sát. Áo trắng Lạc Dương nói xong những thứ này, ở đây nháy mắt vang lên nguyên một mảnh hít sâu một hơi âm thanh. Thấy cảnh này áo trắng Lạc Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, bây giờ chúng ta vô danh phòng đấu giá cho ra thiên hạ thập đại ám khí xếp hạng, không biết chư vị có từng hài lòng. Mà cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo xếp hạng thứ nhất, chư vị có gì dị nghị không? Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây đều là lắc đầu. So với sinh tử phù, khổng tước linh như vậy ám khí mà nói, giống Huyền Thiên Chỉ Sáo loại này hoàn toàn có thể khống chế vật, để vạn vật biến thành ám khí tồn tại, quả thực chính là nghịch thiên chi vật. Xếp hạng thứ nhất, thực chí danh quy. Tất nhiên chư vị không có ý kiến, như vậy lần này đấu giá hội sắp bắt đầu, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Theo chứa Huyền Thiên Chỉ Sáo hộp gỗ xuất hiện tại mọi người trước mặt, mọi người ở đây nháy mắt chính là sôi trào lên. Ta Đường môn chính là thiên hạ ám khí đứng đầu, cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo bên trong ẩn chứa quá nhiều huyền bí, lần này vô luận như thế nào ta đều muốn đem đập xuống. Đường môn trưởng lão hai tay nắm chắc thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Theo hắn lời nói xuất khẩu, chỉ nghe thấy một tiếng băng lanh âm thanh bên trong phòng đấu giá vang lên. Đường môn muốn đập đến cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo, cũng phải nhìn có đủ hay không tài lực. Ngược lại lại là một giọng giản mua vang lên, cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo có thể nói người tiên, giết người ở vô hình, chính là lão phu một mực sở cầu. Vô luận như thế nào, vật này lão phu đều tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng đấu giá bầu không khí chính là dương cung bạc kiếm. Trên đài đấu giá, lần này đấu giá kiện thứ nhất thần minh, đệ nhất thiên hạ ám khí, Huyền Thiên Chỉ Sáo. Giá khởi điểm 100 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng hoàng kim. Đấu giá bắt đầu. Áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, nháy mắt chính là để mọi người ở đây trong lòng giật mình. giá khởi điểm chính là 100 vạn lượng hoàng kim. Đây quả thực là khủng bố. Chỉ bất quá cái này cũng không thể ngăn cản mọi người đối với Huyền Thiên Chỉ Sáo khát vọng. Huống chi lần này tới tham gia đấu giá hội, cái nào không phải vốn liếng phong phú hàng người. 100 vạn lượng hoàng kim, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. 110 vạn lượng, 115 vạn lượng, 120 vạn lượng, 130 vạn lượng. Từng tiếng tăng giá thanh âm liên tục không ngừng. Huyền Thiên Chỉ Sáo khủng bố đã để mọi người tại đây hưng phấn tới cực điểm. Rất nhanh giá cả chính là đang không ngừng kéo lên, đột phá 150 vạn lượng hoàng kim đại quan. Vào xương bên trong, không nghĩ tới vô danh phòng đấu giá đúng là có khả năng tìm tới như thế bà bối. Như vậy ám khí, vô luận là bất luận kẻ nào đoạt được, đều sẽ cho Cửu Châu đại địa tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Tào quan tử nhìn phía dưới đấu giá mọi người, không nhịn được hít sâu một hơi. Một bên Khương Nghi lúc này nhăn đầu lông mày hỏi, "Tào thúc thúc, cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo thật có khủng bố như vậy sao?" Tào quan tử nặng nề mà nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, "Có khả năng khống chế vạn vật xung làm ám khí, lại cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo mang theo thuận tiện, giết người ở vô hình." Đối mặt Huyền Thiên Chỉ Sáo, dù cho mạnh như Tào quan tử đều có chút kiêng kỵ. Dù sao từ áo trắng Lạc Dương giới thiệu bên trong, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo năng lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 89, thế chấp đường môn bí tịch. Ra giá 300 vạn lượng. Chương 89, thế chấp đường môn bí tịch. Ra giá 300 vạn lượng. Một gian khác bào xương bên trong, Đường môn trưởng lão nhìn xem quanh mình không ngừng nâng giá mọi người, sắc mặt nháy mắt xanh xám bạc phần. Chư vị thật cho là ta Đường môn là nói đùa hay sao? Hôm nay cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo, ta Đường môn chắc chắn phải có được. Lần này ta Đường môn ra giá 150 vạn lượng. Thế chấp, Đường môn bí bảo, Huyền Ngọc thủ. Đường môn trưởng lão lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Mọi người tại đây nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, một mặt khiếp sợ nhìn hướng Đường môn trưởng lão vị trí bao xương. Huyền Ngọc thủ. T. Cái này Đường môn trưởng lão xuất thủ thật là xa xỉ a, đúng là ngay cả Huyền Ngọc thủ đều chịu lấy ra. Cái này Huyền Ngọc thủ chính là Đường môn mấy đại bí thư mà không nói thuật pháp một trong, bao nhiêu Đường môn đệ tử đều không có tu luyện tư cách. Không nghĩ tới đúng là bị lấy ra thế chấp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không nghĩ tới Đường môn trưởng lão đúng là sau đó lớn như thế quyết tâm. Vì Huyền Thiên Chỉ Sáo, đúng là không tiếc dùng Huyền Ngọc Thủ xem như thẻ đánh bạc. Trải qua vô danh phòng đấu giá ước định, Huyền Ngọc Thủ giá trị 50 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi Đường môn trưởng lão tổng cộng ra giá bao nhiêu vạn lượng hoàng kim? Áo trắng Lạc Dương ánh mắt rơi vào Đường môn trưởng lão trên thân, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cái sau chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói, "Lão phu ra giá 200 vạn lượng." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là im lặng. Không ai từng nghĩ tới Đường môn trưởng lão đúng là trực tiếp đem giá cả tăng lên trọn vẹn 50 vạn lượng hoàng kim. Đường môn trưởng lão ra giá 200 vạn lượng hoàng kim. Chư vị nhưng có tăng giá. Áo trắng Lạc Dương ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập, cũng không ra giá. Ngay tại lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng âm trầm âm thanh vang lên. Vẹn vẹn chỉ là 200 vạn lượng cũng muốn đập đi cái này Huyền Thiên Chỉ Sáo. Tập ra ra giá 230 vạn lượng. Nghe đến đạo thanh âm này, mọi người nhộn nhịp dương mắt nhìn. Chỉ thấy lúc này Đại Tần Hoạn Quan Triệu Cao Chính hai tay thả lỏng phía sau, một mặt lạnh nhạt nhìn hướng trên đài đấu giá Huyền Thiên Chỉ Sáo. Trong mắt là không ức chế được vẻ cuồng nhiệt. Giết người ở vô hình. Đây chẳng phải là tạp gia muốn đổ vật sao? Triệu Cao khỏe miệng tiêu ý dày đặc, mà tại bên người hồi hợi cao mày, mơ hồ ở giữa phát giác có cái gì không đúng, nhưng là lại nói không nên lời là nơi nào không thích hợp. T. Là Triệu Cao, vị kia Đại Tần Hoạn Quan đứng đầu. Hắn sao lại tới đây? Mọi người nhìn thấy Triệu Cao ra giá, nhộn nhịp nhíu mày. Dù sao Đại Tần khoảng cách Bắc Lương còn có khoảng cách nhất định, bây giờ Triệu Cao xuất hiện ở chỗ này, xác thực là ngoài mọi người dự liệu. Nhất là đối phương đấu giá Huyền Thiên Chỉ Sáo, cái này không nhịn được để mọi người hoài nghi lên động cơ của hắn. Hừ, chỉ là một cái hoạt quan, cũng muốn nhúng chàm ám khí không được. Ngươi Đại Tần sát thực thế mạnh, thế nhưng ta Đường môn cũng không phải ăn chay. Lão phu ra giá 200 vạn lượng, lại thêm bí tịch, quỷ ảnh mê tung. Đường môn trưởng lão tức giận nói. Trải qua vô danh phòng đấu giá đánh giá, quỷ ảnh mê tung giá trị 50 vạn lượng hoàng kim. Đường môn trưởng lão cùng ra giá cả 250 vạn lượng hoàng kim. Áo trắng Lạc Dương âm thanh lần thứ hai vang lên. Sau một khắc, Triệu Cao cất cao giọng nói, tạp gia trong tay không có cái gì bà bối, chỉ bất quá lần này chưa đến, có thể nói là mang đủ ngân lượng. Tạp gia ra giá 270 vạn lượng hoàng kim. Làm Triệu Cao lời nói xuất khẩu. Ở đây nháy mắt chính là vang lên từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh. Trực tiếp lấy ra 270 vạn lượng hoàng kim. Người này, đến cùng là có nhiều tiền. Đều nói Đại Tần tài lực hùng hậu, hôm nay gặp mặt, quả thật như vậy. Đường môn trưởng lão liên tiếp thế chấp lựa bật, sợ là không có cách nào lại tiếp tục tăng giá đi. Mọi người lúc này đã thối lui ra khỏi đấu giá. Dù sao hơn 200 vạn lượng hoàng kim giá trên trời, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Nhất là gặp thời khắc này tình thế không có chút nào yếu bớt, càng làm cho mọi người cảm giác được một trận khiếp sợ. Chết tiệt hoàn quan, thật sự cho rằng lão phu không có cách nào hay sao? Lão phu trong tay còn có một bản bí tịch, tên là Tử Cực Ma Đồng, không biết giá trị bao nhiêu. Đường môn trưởng lão lần này đối với Huyền Thiên Chỉ Sáo tình thế bắt buộc, lúc này liền là lần thứ hai tăng giá. Hán, điên rồi sao? Đúng là lần thứ hai tăng giá. Cái này, cần thiết sao? Bất quá là một kiện ám khí mà thôi, đúng là như vậy hao tổn nội tình. Mọi người đối với Đường môn trưởng lão hành động rất là không hiểu. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, ám khí trung quy mà nói vẫn là bảng môn tà đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. trải qua vô danh phòng đấu giá đánh giá, Tử Cực Ma Đồng giá trị 50 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi Đường Môn trưởng lão ra giá bao nhiêu? Áo trắng Lạc Dương âm thanh lần thứ 2 vang lên. Chỉ thấy Đường Môn trưởng lão có chút ho nhẹ một tiếng, ngược lại cất cao giọng nói, 300 vạn lượng hoàng kim. Tiếng nói ra khỏi miệng, toàn bộ vô danh phòng đấu giá nháy mắt chính là lặng ngắt như tờ. Mọi người lúc này đều là mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tạm đạm không gì sánh được. 300 vạn lượng hoàng kim, đây là cỡ nào giá trên trời? Giờ phút này nhìn thấy không có người tăng giá, Đường Môn trưởng lão khẽ miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Cao vị trí bao xương, cười lạnh nói, chỉ là một cái hoạn quan mà thôi, lại cũng nếu muốn cùng chúng ta Đường Môn so nội tình, không có thực lực này, cũng không cần đi tranh đoạt. Đến cuối cùng, bất quá là bạch bạch làm trò cười cho người khác mà thôi. Đối mặt Đường Môn trưởng lão trào phúng, lúc này Triệu Cao cắn chặt hàm răng, nhưng cũng không dám tiếp tục tăng giá. Trong mắt hắn, cái này Huyền Tiên Chỉ Sáo mặc dù cường đại, thế nhưng tối đa cũng liền giá trị 290 vạn lượng hoàng kim mà thôi. Lần này 300 vạn lượng hoàng kim giá trên trời, hoàn toàn không đáng. Dù sao mình lần này mục đích cũng không phải cái này Huyền Tiên Chỉ Sáo, mà là tiếp xuống chỗ đấu giá áp chụp đồ vật. 300 vạn lượng hoàng kim một lần, 300 vạn lượng hoàng kim hai lần, 300 vạn lượng hoàng kim ba lần. Chúc mừng Đường Môn trưởng lão, lấy 300 vạn lượng hoàng kim giá cả, lập đến kiện thứ nhất vật đấu giá, Huyền Tiên Chỉ Sáo. Nhìn thấy không có người tiếp tục tăng giá, áo trắng Lạc Dương cũng là giải quyết dứt khoát. Giờ phút này, quanh mình nháy mắt chính là vang lên từng tiếng lấy lòng thanh âm. Đường Môn trưởng lão lần này đập đến Huyền Tiên Chỉ Sáo, thật là tiện sát chúng ta. Chúc mừng Đường Môn trưởng lão. Đường Môn đến vật này, tất nhiên có khả năng tại ám khí một đường bên trên đi càng xa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là phụ họa. Mà giờ khắc này, Triệu Cao bao xương bên trong, nhìn xem lúc này đắc chí vừa lòng Đường Môn trưởng lão, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chết tiệt Đường Môn, dám khiêu khích Tạp gia uy nghiêm. Thật cho là Tạp gia là ăn chay hay sao? Lập tức ánh mắt rơi vào một bên Hồ Hợi trên thân, trầm giọng nói, điện hạ, hôm nay tổn thất cũng không vẹn vẹn chỉ là Tạp gia mặt mũi, càng là bệ hạ mặt mũi. Điện hạ cho rằng nên làm sao? Chương 90, thượng cổ thần binh, Phục Hy Cẩm. Chương 90, thượng cổ thần binh, Phục Hy Cẩm. Mặt của phụ hoàng mặt, Hồ Hợi sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt nhìn hướng Đường Môn trưởng lão nơi ở âm thanh băng lãnh, ta đại tần đế quốc mênh mông quốc thổ, há lại cái này chỉ là Đường Môn đủ khả năng với tới. Tất nhiên Đường Môn dám không cho chúng ta đại tần đế quốc mặt mũi. Như vậy, Hồ Hợi cũng không nói xong, thế nhưng một bên Triệu Cao lại sớm đã là ngầm hiểu. Lần này chỉ cần đem Hồ Hợi kéo xuống ngựa, như vậy mặt của mình nhưng coi như là tìm trở về. Bàn đấu giá bên trên, theo mọi người tại đây tiếng nghị luận dần dần lắng lại, chỉ thấy áo trắng Lạc Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tiếp xuống, chúng ta bắt đầu kiện thứ hai thần binh đấu giá. Còn mời chư vị bình phục tâm trạng. Theo lời của nàng rơi xuống, mọi người ở đây lúc này vừa rồi kịp phản ứng, suýt nữa quên mất còn có cái khác thần binh đấu giá. Vừa vận đấu giá Huyền Thiên Chỉ Sáo đã như vậy người tiền, không biết tiếp xuống muốn đấu giá thần binh lại sẽ là cái gì. Sẽ không phải lần này đấu giá thần binh đều là hi kỳ cổ quái gì đổ vật đi? Không rõ ràng, lại nhìn xem. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ. Bao xương bên trong, Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng bên người Lý Thuần Cương, lên tiếng do hỏi, Lý Lao Kiếm Thần, ngươi cho rằng tiếp xuống cái này đấu giá thần binh sẽ là cái gì? Đối mặt Từ Phong Niên nghi vấn, Lý Thuần Cương thì là thần tình lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói, vô luận đấu giá cỡ nào thần binh, lão phu đều để không nổi nửa điểm hứng thú. Thế gian danh kiếm, độc ta một mã như một thanh. Tuy nói bây giờ một mã như đã bẻ gãy, cho dù chữa trị cũng không thể so lúc trước, nhưng cũng không phải những này phàm vật có thể so bì. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên thì là vừa cười vừa nói, Lý Lao Kiếm Thần kiếm đạo tự nhiên là thế gian đỉnh cao nhất, mà một mã như cũng vẫn có thể xem là danh kiếm. Chỉ bất quá cái kia trung quy là đi qua thức. Nếu như lần này Lý Lao Kiếm Thần có ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, như vậy bản thế tử điện hạ tất nhiên sẽ là Lý Lao Kiếm Thần dốc hết toàn lực. Nghe lấy Từ Phong Niên lời nói, Lý Thuần Cương khẽ miệng lộ ra một vẻ tiêu ý như thế nói đến. Lão phu ngược lại là muốn trước đi cảm ơn thế tử điện hạ hảo ý. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương vung tay lên, trước mặt mọi người màn sáng chính là lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ thấy màn sáng bên trong đúng là xuất hiện một cái cẩm. Cẩm quanh người bị tỏa ra một cốt như ẩn như hiện ánh sáng màu trắng. Vẹn vẹn chỉ là ngăn cách màn sáng quan sát, chính là cảm giác tâm cảnh nháy mắt yên tĩnh an lành. Đây là một cái cẩm. Không đúng, thanh này cẩm có vẻ như không hề đơn giản. Mọi người thấy màn sáng bên trên cẩm, nhộn nhịp nhíu mày. Sau một hồi lâu, mới có người thăm dò tính địa mở miệng. Chẳng lẽ đây là kiện thứ hai vật đấu giá? Một cái cẩm mà thôi, có khả năng có cái gì lực uy hiếp? Ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm, có thể chưa hề gặp tu luyện cẩm đạo cao thủ. Cẩm chính là nhạc khí, muốn để nó trở thành giết người khí, quá mức khó khăn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Mặc dù cái này một cái trên đàn phát tán ra khí tức cực kỳ không tầm thường, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, cũng không có cái tác dụng gì. Dù sao mọi người ở đây đều là người thô kệch, đều là vũ đao lộng thường chi đồ, đối với cẩm đạo có thể nói là nhất khiếu bất thông. Lúc này một gian bao xương bên trong, mù mắt nữ nhạc công Tiết Tụng Quan lúc này có vẻ như cảm giác được cái gì đồng dạng, lông mày nhíu lên, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Đàn này, vì sao cảm giác có một cỗ rất tinh tường cảm giác? Bên cạnh Tô Tô nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tiết Tụng Quan trên thân, lên tiếng dò hỏi, người thích? Thế gian tu luyện cầm đạo người sát thực không nhiều, chỉ bất quá vừa lúc Tiết Tụng Quan chính là một cái trong số đó. Cái sau tại cầm đạo một đường bên trên, có thể nói là đi cực xa. Vật này không hề tầm thường. cũng không phải là chúng ta có thể nhúng chạm. Tiết Tụng Quan lắc đầu. Mặc dù thanh kia cầm cũng không chân chính hiện ra, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là màn sáng bên trong cảm giác, chính là để nàng cảm giác được một trận khiếp sợ. Ngươi nếu là thích, ta liền mua xuống tặng cho ngươi. Tô Tô khẽ mỉm cười, nhìn hướng màn sáng ánh mắt thay đổi đến không gì sánh được của Nhật. Có lẽ chính mình là một cái yêu đương nào đi. Chỉ cần là Tiết Tụng Quan muốn, chính mình sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa cho nàng. Một gian khác bào xương bên trong, Khương Nhi nhìn xem màn sáng bên trên cổ cầm, cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tao thúc thúc, thanh này cổ cầm có khác biệt gì? Khương Nhi tưởng tận xem xét nửa ngày, vẫn như cũng là nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Bên cạnh Tào Quan Tử lúc này trầm mặc thật lâu. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, thanh này cổ cầm tuyệt đối không phải cái gì lợi khí giết người. Bất quá ẩn chứa trong đó một chút pháp tắc khí vận, lại không phải người bình thường đủ khả năng với tới. Vật này ẩn chứa một tia cực kỳ khí tức cổ xưa, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Trải qua một phen tường tận xem xét, Tào Quan Tử đánh phải ra cái kết luận này. Dù sao vẹn vẹn bằng vào màn sáng bên trên hình chiếu, muốn biết liên quan tới cái này một cái cổ cầm tất cả, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Nguyên bản ồn ào bên trong phòng đấu giá nháy mắt chính là yên tĩnh lại. Ngược lại mở miệng, "Chư vị, tại chính thức giới thiệu kiện này vật đấu giá trước đó, cho phép tại hạ cho chư vị nói một cái cố sự." Áo trắng Lạc Dương có chút háng giọng một cái. Truyền ngôn tại thượng cổ thời kỳ, từng có một vị vô thượng tồn tại, nộ ra đại đạo, phát minh xem bói bắt quái, mà lại phát minh bắt cá đi săn chi thuật. Mà như đàn cầm và đàn sắt những này nhạc khí, cũng đều là xuất từ tay. Lần này chúng ta vô danh phòng đấu giá thần binh chính là thiên hạ tất cả cầm thủy tổ, càng là toàn bộ thế gian thanh thứ nhất cầm. Cầm thân chính là lấy hồng ngông linh mục làm tài liệu, dùng tiên tảm ti là dây cùng, vừa rồi chế tạo ra cái này một cái thần binh. Cái này cầm tên là Phục Hy cầm. Áo trắng Lạc Dương âm thanh đình thái nhức óc. Giờ khắc này ở nơi có người trong mắt đều là lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Cái gì? Đúng là trong truyền thuyết Phục Hy cầm. Mọi người trong lúc nhất thời vô cùng kích động. Sau một khắc, chỉ thấy bàn đấu giá bên trên, một cái bạch ngọc trụ chậm rãi bay lên. Mà tại bạch ngọc trụ bên trên, đương nhiên đó là trưng bày một thanh cổ cầm. Chính là trong truyền thuyết Phục Hy cầm. Không hổ là Phục Hy cầm, dù cho chỗ cách nhiều năm, vẫn như cũng là ẩn chứa kinh khủng linh vận. Không nghĩ tới Phục Hy cầm đúng là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái này vô danh phòng đấu giá thủ đoạn, khó tránh cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Phục Hy cầm, lại thật là Phục Hy cầm. Từng tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt đồng loạt rơi vào Phục Hy cầm bên trên, trong mắt cùng nhiệt không chút nào tiến hành che giấu.